Chương 81, trận pháp học cung cùng thí luyện tháp. Chương 81, trận pháp học cung cùng thí luyện tháp. Đơn giản chỉnh đốn xuống trạch viện, Phương Tiêu Kiệt liền xuất ra cái kia hai quyển sổ. Cửu Diệu Thánh Địa đệ tử pháp quy cũng không dày, đại khái 50-60 trang dáng vẻ, Phương Tiêu Kiệt từng tờ một chậm rãi vượt qua, thấy cực kỳ chăm chú. Sắp trời tối xuống, liền lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay phát sáng thạch. Mượn sáng mềm ánh đèn, tiếp tục đọc qua. Thật lâu, khép lại sổ, Phương Tiêu Kiệt nói chung đem nó tổng kết là tứ lại đầu. 1. Tôn sư trọng đạo, phản bội thánh địa người chết. 2. Không được giết hại đồng môn, người vi phạm nhẹ thì nhốt vào địa lao, nặng thì hủy bỏ tu vi, càng sẽ đứng trước tử hình chi phạt. 3. Không được tùy ý rời đi thánh địa, không được tự tiện xông vào cấm địa, người vi phạm trọng phạt. 4. Tuân thủ từng cái học cung quy củ, cùng với các quản lý điều văn. Sau đó, Phương Tiêu Kiệt cầm lên Cửu Diệu Thánh Địa công việc quan sát, đây là một bản rất là nặng nghề sổ, hắn bắt đầu cẩn thận đọc qua. Trong sách tường tận trình bày Cửu Diệu Thánh Địa các mặt, bao dung từng cái điện đường cơ cấu cùng chức trách, trên tu hành rất nhiều công việc cùng đệ tử phúc lợi các loại, chỗ phương bị, sinh hoạt hàng ngày cùng ăn ở chi tiết, không chỗ nào mà không bao lấy. Phàm là ngươi có thể nghĩ tới vấn đề, trong sách đều có thể tìm tới tương ứng đáp án. Mà Phương Tiêu Kiệt quan tâm nhất là có thể trợ giúp hắn mau chóng tấn thăng đến tiên tiên cảnh giới cơ duyên. Tại bản này Cửu Diệu Thánh Địa công việc quan sát bên trong, không chỉ có liệt kê có thể dụng công tích hối đoái rất nhiều đan dược, linh vật, pháp khí các loại tư nguyên, còn có 6 hạng cần tranh đoạt hoặc là thông qua thí luyện mới có thể thu được lấy đặc thù cơ duyên. Phân biệt là linh tuyển, biết điều thánh dịch, tôi hồn ao, hồn mục tâm, cao gia yêu thú tinh huyết, thái ớt hàn băng đầm. Đối với ở vào tiên thiên cảnh giới tu sĩ tôi nói, cái này 6 hạng cơ duyên có cực lớn giúp ích, có thể xương đại cơ duyên. Nhưng Phương Tiêu Kiệt rất rõ ràng, đối với hậu thiên cảnh giới đệ tứ trọng thần biến cùng đệ ngũ trọng thông huyền mà nói, tu luyện mấu chốt ở chỗ thông qua cường kiện thể phách đến trả lại cũng khai phát đại não, không ngừng mà vận chuyển tâm pháp điều động tinh khí thần xung đột cửa trước một hiếu, thúc đẩy linh hồn thăng hoa đến nguyên thần. Tôi hồn ao cùng hồn mục tâm là trợ hắn cấp tốc đột phá tới tiên thiên cảnh giới tốt nhất linh vật. Toàn bộ Cửu Diệu Thánh Địa có 100,000 đệ tử ngoại môn, mỗi nửa năm do chuyện công điện cử hành một lần tỷ thí, tranh tài chia làm tiên thiên cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn 4 cái giai đoạn tiến hành, mỗi cái giai đoạn phân biệt quyết ra 30 tên người chiến thắng. Trừ phong phú công tích ban thưởng bên ngoài, người chiến thắng còn có thể từ 6 hạng đặc thù cơ duyên bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. Ngoài ra, còn có lục đại học cung, trận pháp học cung, luyện khí học cung, đan dược học cung, linh thực học cung, phụ triện học cung cùng bách nghệ học cung. Cái này lục đại học cung không chỉ có riêng phần mình truyền thụ nó thuật, còn tạo dựng đối ứng thí luyện tháp. Thí luyện phương thức đều có khác biệt, nhưng cực kỳ khảo cứu bản lĩnh thật sự. Đệ tử ngoại môn chỉ cần có thể xông qua nhất định tầng cấp khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú, trong đó bao quát cái kia 6 hạng đặc thù cơ duyên. Trên thực tế, khi Phương Tiêu Kiệt tại Nam Quảng Thành Thư lâu tìm đọc đến có quan hệ lục đại học cung thí luyện tháp hồ sơ giản lược tin tức lúc, kết hợp kim thủ chỉ hồng vận cao chiếu, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn có kế hoạch. Bây giờ tại Cửu Diệu Thánh Địa công việc quan sát quyển sổ này bên trong, hắn thấy được có quan hệ trận pháp học cung thí luyện tháp kỹ càng khảo hạch phương thức, cùng mỗi một tầng đối ứng ban thưởng, kế hoạch lúc trước đạt được vô cùng xác thực không thể nghi ngờ nghiệm chứng. Bao phủ ở trong lòng khói mù rốt cục tan đi. Hắn cần nhờ vật khí đi xông trận pháp học cung thí luyện tháp. Cũng chỉ có tại trận pháp học cung thí luyện tháp, hắn vận khí tốt mới có tác dụng võ chi địa. Chỉ cần vận khí thật tốt, liền có thể đem tôi hồn ao cùng hồn mục tâm nắm bắt tới tay. Có hai hạng này cơ duyên, hắn có 10 phần lòng tin trong vòng nửa năm tấn thăng tiên thiên cảnh giới. Chậm rãi khép lại sổ, tâm tình kích động hơi bình phục mấy phần sau, Phương Tiêu Kiệt đổi lại đệ tử ngoại môn phục sức, phát hiện quần áo ngoài ý muốn vừa người, tính chất 10 phần mềm mại, thuận hoạt. Mặc lên người rất là thoải mái dễ chịu. Lúc này đêm đã khuya thời gian, ánh trăng thanh lãnh, trừ lẩm bẩm trùng âm thanh bên ngoài, chung quanh yên tĩnh. Tại trạch viện khu, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một đầu đất rộng 1 trượng con đường, giăng khắp nơi, nhưng mà trên những con đường này nhưng không thấy bóng người. Ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái thân ảnh, đều là phi hành trên không trung. Phương Tiêu Kiệt một đường chạy chậm đến chỗ này ở giữa vùng Bình Nguyên cung điện nguy nga trước quảng trường, ngẩng đầu nhìn lại, riêng lớn trên tấm bảng viết 3 chữ to thực thiện đường. Đây là đệ tử ngoại môn dùng bữa địa phương. Toàn bộ ngày cung ứng, có chuyên môn đệ tử tạp dịch đang làm nhiệm vụ, liên tục không ngừng nấu nướng đồ ăn, chỉ cần đệ tử ngoại môn kết thúc tu luyện sau, cảm thấy đói bụng, liền có thể đến thực thiện đường dùng bữa. Cùng loại với tiệc đứng phương thức, thì yêu thú cùng ẩn chứa một tia thiên địa nguyên khí linh mễ, không hạn lượng. Lúc này thực thiện đường bên trong, đến dùng bữa đệ tử ngoại môn cũng không nhiều. Tầng năm khổng lồ trong cung điện có thật nhiều bàn trống, Phương Tiêu Kiệt bưng khay, phía trên bày đầy đẹp đẽ đồ ăn, nhìn rất là mỹ vị. Tùy ý tìm cái ghế trống và hạ, liền lang thôn hổ yết hưởng dụng đứng lên. Mặc dù chung quanh quăng tới một chút ánh mắt kinh ngạc, không biết là bởi vì tướng ăn bất nhã, vẫn là hắn cảnh giới là hậu thiên cảnh giới nguyên nhân, nhưng Phương Tiêu Kiệt đối với cái này không thèm để ý chút nào. Không thể không nói, cái này Cửu Diệu Thánh Địa đồ ăn rất là mỹ vị, một chút không thể so với bên ngoài tiểu lâu thức ăn kém. Mỹ ăn non nê, Phương Tiêu Kiệt tâm hài lòng đủ trở lại trạch viện nghỉ ngơi. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Phương Tiêu Kiệt sớm đi ra ngoài, dọc theo một đầu rộng lớn uốn lượn đường núi bước nhanh tiến lên, vượt qua lục tọa sơn về sau đến một mảnh gò núi, chỉ gặp trên đó xen vào nhau tinh tế đứng sừng sững lấy đông đảo kiến trúc, phong cách cổ xưa thanh lịch. Tại khu kiến trúc này sơn đông, một tòa nguy nga thẳng tắp cự tháp thình lình đứng vững. Nơi này chính là trận pháp học cung, học tập trận pháp tri thức địa phương. Phương Tiêu Kiệt tâm bên trong đã có chấn kinh, cũng có chờ mong. Được chứng kiến trận pháp cấm chế rất nhiều chỗ kỳ diệu sau, hắn đối với trận pháp chi đạo càng cảm thấy hứng thú. Đi vào trận pháp học cung cửa lớn, một cái mày rậm mắt to hán tử ngăn cản Phương Tiêu Kiệt, ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, hậu thiên cảnh giới. "Tiểu tử, nhìn mặt ngươi sinh, sẽ không phải là đệ tử tạp dịch trộm đệ tử ngoại môn quần áo đến học trộm đi. Trung quanh ra vào học cung đệ tử nhao nhao căng tới ánh mắt hoài nghi. Hậu thiên cảnh giới tại tiên thiên cảnh giới trong mắt cao thủ, chỉ cần tinh tế dò xét, căn bản là không có cách ẩn tàng. Phương Tiêu Kiệt bất đắc dĩ, đành phải từ trong ngực lấy ra lệnh bài thân phận, ở trước mặt mọi người lung lay. Không ngờ, cái kia mày rậm mắt to hán tử vậy mà tiến lên một tay bắt Phương Tiêu Kiệt vai phải, phẫn nộ quát: "Hảo tiểu tử, ngươi không chỉ có trộm quần áo, còn dám trộm lệnh bài thân phận." Chờ chút, ở phía dưới Tiêu Kiệt, hôm qua vừa bái nhập thánh điện, là tông vụ điện đồng ức dân sư Minh tự mình mang ta đến đây làm nhập môn công việc. Cánh tay bị bóp đau nhức, Phương Tiêu Kiệt vội vàng mở miệng giải thích. Nói năng bậy bạ, biểu diệu thánh địa đệ tử ngoại môn đều là tiên thiên cảnh giới, chưa bao giờ thấy qua có hậu thiên cảnh giới. Mày rậm mắt to hán tử cười lạnh một tiếng: "Đi, theo ta đến chấp pháp đường đi, bắt được một tên tạp dịch ăn cắp quần áo cùng lệnh bài thân phận, nói ít được thưởng hai điểm công tích." Phương Tiêu Kiệt mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhất thời không biết nên nói thế nào, tùy ý hán tử ngạnh sinh sinh nhấc lên. Theo lý thuyết hiện tại kim thủ chỉ hồng vận cao chiếu, chưa đổi mới bội số, còn tại 69 lần vận khí tăng phúc bên dưới, không nên xui xẻo như vậy. Cái này đáng chết hai bay bạ gió. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Ngay tại hán tử đang muốn nắm lấy Phương Tiêu Kiệt lăng không bay lên lúc, trong học cung truyền tới một lệnh vận tiếng nói: "Chậm đã." Một vị khuôn mặt thanh lệ nữ tử từ trong học cung đi ra. "Bạch sư tỷ, Bạch sư tỷ." Chung quanh đệ tử nhao nhao hành lễ. Chương 82, trận pháp nhất đạo cùng 89 lần vận khí tăng phúc. Chương 82, trận pháp nhất đạo cùng 89 lần vận khí tăng phúc. Phương Tiêu Kiệt nhận ra nữ tử này chính là hôm qua tại sự vụ đường gặp được vị kia Trần sư Minh trong miệng Bạch sư muội. Nữ tử nhìn về phía cách đó không xa Phương Tiêu Kiệt, bình thản nói: "Buông hắn xuống, hắn là thánh địa mới nhập môn đệ tử ngoại môn." Dừng một chút, trong thanh âm nữ tử để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Đệ tử ngoại môn Hồ Kỳ Tam, tự tiện bước lên cùng đồng môn ở giữa tranh chấp, phạt hai điểm công tích." Hán tử vội vàng buông tay, sắc mặt trắng nhợt: "Bạch sư tỷ, hắn mới hậu tiên cảnh giới, thế nào lại là đệ tử ngoại môn?" Nữ tử cũng không để ý tới hắn, mà là từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một mặt lệnh bài thân phận, một tay bấm niệm pháp quyết đánh ra hai đạo pháp quyết sau, mới nhàn nhạt nói ra: "Nếu là đối với cái này xử phạt có dị nghị, có thể tự hành đến chấp pháp đường thiếu lại." Nói đi, nữ tử người liền đằng không mà lên, hướng gió nguyên viện phương hướng bay đi. Bị phạt hai điểm công tích, hán tử cả khuôn mặt đều đen, rũ cụp lấy đầu, xương đánh cả tím giống như. Phương Tiêu Kiệt ngượng ngùng nói: "Cái kia Hồ sư mình, ta có thể tiến vào trận pháp học cung đi." "Lan." Trận pháp học cung phân ngoại viện cùng nội viện. Ngoại viện cung cấp cơ sở nhất thư tịch, có thể tùy ý đọc qua, mà nội viện thì là cất giữ tương đối cao thâm thư tịch địa phương, tiến vào thì cần muốn khấu trừ một chút công tích. Ngoài ra, còn sẽ có trận pháp phương diện đạo sư ở ngoại viện mở chương trình học, đệ tử ngoại môn có thể miễn phí tiến về nghe giảng bài, nếu là ở nội viện đạo sư giảng bài, tiến đến nghe giảng bài thì sẽ muốn thanh toán nhất định công tích. Ngoại viện tổng cộng có 5 cái điện, phân biệt đối ứng kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành, mỗi cái trong điện trưng bày hàng ngàn tấm một mình bản đọc sách. Phương Tiêu Kiệt đi vào thủy điện, tại trên giá sách tìm tới một bản tên là Trận Pháp Phù Văn cùng Hoa Văn cơ sở thư tịch, tại gần cửa sổ một tủ sách tọa hạ. Vui đầu là xem. Trong điện tràn ngập một cỗ thanh nhã đàn hương, làm lòng người thần yên tĩnh, suy nghĩ càng thêm tập trung. Theo từng tờ một chậm rãi qua, Phương Tiêu Kiệt khi thì cau mày, khi thì giật mình minh ngộ, khi thì lại lâm vào trầm tư, khi thì nâng bút làm tiêu ký. Thẳng đến tới gần giờ ngọ, trong thức hải đầu kia cá chép chậm rãi du động, một cái phong cách cổ xưa số lượng hiện ra, 10, gấp 10 lần vận khí tăng phúc, thập toàn thập mỹ, điểm tốt. Trong lòng có chút cảm thán một phen sau, Phương Tiêu Kiệt lần nữa đắm chìm tại học tập trong hải dương. Liên quan tới trận pháp thư tịch ở bên ngoài thư lâu căn bản không gặp được, phản phất loại này cao duy độ tri thức bị cao tầng chỗ lũng đoạn, không cho phép ở bên ngoài lưu truyền. Bản này trận pháp cơ sở nhất thư tịch là Phương Tiêu Kiệt mở ra một cánh tri thức cửa sổ. Sơ giai trận pháp phù văn tổng cộng có 512 cái, mỗi cái phù văn đều có nó đặc biệt hàm nghĩa, nhưng lại có thiên ti vạn lũ liên quan, tổ hợp lại với nhau lại sẽ diễn sinh ra biến hóa mới cùng quan hệ. Sơ giai trận pháp hoa văn có 33 đầu, là đem từng cái phù văn cấu ngay cả đứng lên, hình thành hữu hiệu trận pháp. Muốn nhập môn trận pháp nhất đạo, không chỉ cần phải thuộc lầu cái này 512 cái sơ giai phù văn cùng 33 vệ hoa văn, còn cần xâm nhập nắm giữ âm dương, tam tải, tứ tượng, ngũ hành, bát quái các loại lý luận. Tại dung hội quán thông đằng sau, thông qua năm chắc phù văn ở giữa nội tại liên hệ cùng diễn biến quy luật, kia lẫn nhau ở giữa sắp xếp phương vị cùng tạo dựng hoa văn, mới có thể thôi diễn khác biệt phù văn tổ hợp đại biểu cụ thể hàm nghĩa cùng biến hóa. Nói tóm lại, trận pháp chi đạo cực kỳ phức tạp, đối với thôi diễn năng lực yêu cầu cực cao. Chỉ là ký ức cái này 512 cái chữ như là gà đối phù văn, liền để Phương Tiêu Kiệt đau cả đầu. Quả nhiên, tại tu hành giới không có bất kỳ cái gì một hạng năng lực là có thể nhẹ nhõm lấy được, đều cần đêm ngày nghiên cứu cùng tích lũy. Dứt khoát trước hết từ bỏ ký ức trận pháp phù văn, ngược lại trước tiên đem bản này trận pháp phù văn cùng hoa văn cơ sở đọc qua xong, trước hết để cho chính mình đối với trận pháp một đạo có khắc sâu nhận biết lại nói. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Phương Tiêu Kiệt mới rời khỏi trận pháp đạo cung, về phần quyển kia bị hắn làm tiêu ký trận pháp phù văn cùng hoa văn cơ sở hắn hao tốn 2 điểm công tích ra mua. Tới trước thực thiện đường dùng bữa, sau đó trở lại trạch viện tiếp tục đọc qua trận pháp phù văn cùng hoa văn cơ sở một mực nhìn thấy thực sự ngăn cản không nổi bối rối mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, lại lần nữa tiến về trận pháp học cung. Mặc dù đường xá có chút xa, nhưng trong học cung kỳ dị thanh hương có trợ giúp học tập hiệu suất tăng lên. Trong thức hải đầu kia cá chép chậm rãi du động, một cái phong cách cổ xưa số lượng hiện ra, 26 lần vận khí tăng phúc. Còn chưa đủ. Ngày thứ 3, quyển kia trận pháp phù văn cùng hoa văn cơ sở Phương Tiêu Kiệt đã đọc qua xong, tại học cung trên giá sách tìm tới một bản âm dương nhị nghi luận thuật thư tịch, nhìn lại. Vật ký tăng phúc lại lần nữa đổi mới, một cái phong cách cổ xưa số lượng hiện ra, 47. 47 lần vận khí tăng phúc. Còn thiếu một chút. Màn đêm buông xuống, mưa rơi lác đác. Ngược lại là hôm nay từ trận pháp học cung xuất hiện lúc, gặp Trương Thiếu Thế, bên cạnh hắn vây quanh ba vị đồng bạn, hai vị nam tử tuấn lãng cùng một vị khuôn mặt nữ tử vũ mị, giữa cử chỉ toát ra đối với Trương Thiếu Thế định nọt cùng định bợ chi ý. Trương Thiếu Thế khinh bị nhìn Phương Tiêu Kiệt một chút, lập tức rời đi ánh mắt, hoàn toàn không có muốn đánh ý nghĩ bắt chuyện. Phương Tiêu Kiệt đương nhiên sẽ không đi nhiệt tình mà bị hờ hững, trực tiếp bước nhanh chạy vào trong mưa. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, thời gian liên tiếp trôi qua. Trong ba ngày này, Phương Tiêu Kiệt không chỉ có xem hết âm dương nhị nghi luận thuật, còn đọc thiên địa nhân tam tài lý luận cơ sở nhập môn. Kim thủ chỉ hồng vận cao chiếu, tuần tự đổi mới bội số đến 32 lần, 25 lần, 4 lần. Phương Tiêu Kiệt như cũ không có hành động, như thường đi vào học cùng đọc sách. Ngày thứ bảy, Phương Tiêu Kiệt ngay tại trận pháp trong đạo cung đọc qua một bản tên là Tứ Tượng Lý Luận bản tóm tắt thư tịch, vượt qua số trang đã vượt qua gần một nửa. Đột nhiên, hắn dừng lại đọc qua động tác, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Trong thức hải có một cái phong cách cổ xưa số lượng hiện ra, 89. Hồng vận cao chiếu. Trước mắt vận khí tăng phúc, 89 lần. Rốt cục chờ được ngươi. Phương Tiêu Kiệt tâm đầu có chút kích động, nói thầm, là thời điểm đi xông trận pháp thí luyện tháp. Hắn lại tiếp tục lật xem một hồi, đợi tâm tình khôi phục lại bình tĩnh sau, mới chậm rãi khép sách lại, đứng dậy hướng học cung Sơn Đông thí luyện tháp đi đến. Thẳng tắp cự tháp nguy nga nghiêm nghị, toàn thân tối tăm. Người đứng ở trên quảng trường, đối mặt cự tháp, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Lúc này trên quảng trường cũng không có nhiều người, chỉ có hơn 20 người, phần lớn là top 5 top 3, kết bạn đứng chung một chỗ, thấp giọng mảnh trò chuyện. Ai, trận pháp này thí luyện tháp mỗi tầng khảo nghiệm in ở set, lần trước ta khổ tâm nhớ hơn ngàn tổ phù văn tổ hợp, sửng sốt một cái gặp được. Nếu là dựa vào ký ức liền có thể nắm giữ trận pháp chi đạo, thế gian này há không khắp nơi trên đất người đồng đều trận pháp sư. Lý sư đệ, ngươi đoán Khổng sư huynh tại thí luyện tháp có thể xông đến bao nhiêu tầng? Lần trước Khổng sư huynh xông đến tầng 22, lần này nói thế nào cũng có thể xông đến tầng 25 đi. Cự tháp tuy không người trông giữ, nhưng ở dưới đó mới có một đạo cổng vòm, trên cổng vòm bao trùm lấy một tầng màu xanh thẳm màn ánh sáng, nơi đó chính là tiến vào thí luyện tháp lối vào. Chỉ cần thí luyện giả cầm trong tay lệnh bài thân phận, liền có thể tiến vào thí luyện tháp. Mặt khác, vì phòng ngừa đệ tử ngoại môn tập nhập tiến vào thí luyện, tạo thành hỗn loạn, cho nên mỗi lần tiến vào thí luyện tháp sẽ khấu trừ thí luyện giả một chút công tích. Thí luyện tháp tổng cộng có 99 tầng khảo nghiệm, chỉ cần xông qua tầng 10, liền có thể trả về khấu trừ một chút công tích. Lại hướng lên, mỗi xông qua một tầng, đều sẽ có phong phú công tích ban thưởng. Đương nhiên, mỗi tầng ban thưởng giới hạn lần đầu thông quan, lặp lại xông qua sẽ không còn có khen thưởng thêm, nhưng xông qua tầng 10 sau công tích trả về cơ chế vẫn hữu hiệu. Xông đến cao hơn số tầng sau, mới có thể phát động đặc thù ban thưởng. Mà Phương Tiêu Kiệt như muốn đạt được tôi hồn ao cùng hồn một tâm bên trong một hạng, thì cần muốn xông đến 41 tầng. Đây là một cái đường danh giới, lại hướng lên, mỗi xông qua một tầng lấy được ban thưởng dị thường phong phú, rộng lượng công tích, tùy ý tuyển một hạng đặc thù cơ duyên, miễn phí ra vào bên trong học cung viện cùng nghe giảng bài. Xông đến 51 tầng thì là đặc biệt tấn thăng làm đệ tử nội môn, nếu là xông đến 60 tầng trở lên, lấy được ban thưởng vượt quá tưởng tượng, đủ để cho chân nguyên cảnh đệ tử nội môn đỏ mắt tâm động. Ở trên quảng trường ngừng chân một lát, Phương Tiêu Kiệt sải bước đi hướng cự tháp dưới cổng vòm. Vận khí tăng phúc 89 lần bên dưới, có thể xông qua bao nhiêu tầng, trong lòng của hắn cũng không có đáy. Đã sợ quá cao, cũng sợ quá thấp. Nhìn xem một người đầu trọc hậu thiên cảnh giới võ giả trực tiếp đi vào thí luyện tháp, trên quảng trường người rất là kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, tùy theo mà đến là trận trận niệm ai. Hậu thiên cảnh giới võ giả. Điên. Gia hỏa này khẳng định là điên. Ta nghe nói hắn là cầm trong tay cực sơ chân quân thánh địa lệnh bài mới lấy nhập môn, phúc duyên rất là thâm hậu, khó mà nói chó săn vận có thể xông qua mấy tầng. Cái gì phúc duyên thâm hậu? Theo Tiêu Sơn chủ từng đối với hắn bình luận, căn cốt bình thường, sinh cơ ảm đạm, còn thừa thọ nguyên không đủ một năm, việc này đều truyền ra, bất quá là con ma chết sớm thôi. Ta cược hắn sống không qua 40 hơi thở liền xuất hiện, một viên hồn nguyên đan, ai đến? Hừ, ta cược hắn sống không qua 30 hơi thở, hai viên hồn nguyên đan. Chương 83, sông tháp. Chương 83, sông tháp. Trận pháp học cung, luyện khí học cung, đan dược học cùng, linh thực học cùng, phụ triện học cùng cùng bách nghệ học cùng, lục đại trong học cùng, trừ trận pháp học cung bên ngoài, còn lại ngũ đại học cung thí luyện tháp đa thiếu hội khảo hạch đến từ thao. Đây là bởi vì trận pháp nhất đạo tại tiên tiên cảnh giới chỉ có thể học tập mặt ngoài tri thức, không có pháp lực liền không cách nào khắc minh trận pháp phù văn cùng hoa văn. Bởi vậy, trận pháp thí luyện tháp khảo nghiệm đều là lấy lựa chọn hình thức xuất hiện. Tiến vào thí luyện tháp, Phương Tiêu Kiệt phát hiện chính mình đứng tại một cái hình tròn vòng sáng bên trên, bốn phía trên dưới đều là một mảnh đen kịt. Phán đoán phía dưới một đạo nào trận pháp phù văn có thủy thuộc tính. Rất nhanh, trước mắt hiện ra một nhóm văn tự màu trắng cùng hai đạo phù văn quang ảnh. Đối ứng phù văn quang ảnh phương vị, xuất hiện hai cái cùng dưới chân giống nhau vòng sáng hình tròn, cách hắn chỉ có khoảng cách nửa bước, lại cao hơn nước hai thước, tựa như cầu thang bình thường. Phương Tiêu Kiệt biết, ở phía trước khảo nghiệm chỉ có 10 hơi thời gian làm ra lựa chọn, quá thời gian liền sẽ phán định thất bại, đem thí luyện giả đưa ra ngoài tháp. Làm sơ suy tư, Phương Tiêu Kiệt liền cưỡi trên bên trái vòng sáng hình tròn, mang ý nghĩa hắn lựa chọn bên trái đáp án. Toàn bằng vật khí, đứng yên tại vòng sáng hình tròn bên trên, an toàn xông qua tầng thứ nhất. Trước mắt lại lần nữa hiện hiện một nhóm văn tự cùng ba đạo phù văn quang ảnh, cùng ba cái vòng sáng hình tròn. Phương Tiêu Kiệt không chút do dự cưỡi trên trong đó đối ứng một cái hình tròn vòng sáng. Thí luyện tuyển hạng từng bước gia tăng, nhưng đều bị hắn từng cái xông qua. Phàm là có suy nghĩ vượt qua một hơi thời gian, chính là đối vận khí 89 tăng gấp bội bức không tôn trọng. Cứ như vậy đi vào tầng thứ 6, trước mắt hiện phù văn quang ảnh đã không còn đơn nhất, mà là hợp lại hai cái phù văn, khảo cứu trong đó nội tại liên hệ. Nhưng đều bị Phương Tiêu Kiệt nhẹ nhõm xuyên qua. Theo thí luyện tiếp tục, mỗi tầng khảo nghiệm xuất hiện tuyển hạng số lượng cũng sẽ gia tăng. Đi vào tầng thứ 9, trước mắt phát rồ xuất hiện 9 đạo phù văn quang ảnh, đồng thời ở trong đó tăng lên trận pháp hoa văn, độ thẳng tắp tiêu thăng. Xem không hiểu, căn bản xem không hiểu. Cho nên căn bản cũng không nhìn, tùy ý lựa chọn một cái phương vị, sụp đổ đi lên. Không có chút nào ngoài ý muốn. Tầng thứ 10 khảo nghiệm xuất hiện 10 đạo phù văn quang ảnh, mà Phương Tiêu Kiệt vẫn như cũ bước nhanh cưỡi trên. Xông qua tầng 10 sau, không chỉ có sẽ trả về tiến vào thí luyện khấu trừ công tích, cho suy nghĩ lựa chọn thời gian cũng sẽ tăng lên gấp bội. Lại xuất hiện lựa chọn đều là 10 chọn 1, cố định không thay đổi. Tiếp xuống khảo nghiệm là 3 đến 6 cái sơ giai trận pháp phù văn tổ hợp ở giữa khảo cứu, nhưng Phương Tiêu Kiệt rất nhẹ nhàng từng cái xông qua. Xông qua 20 tầng, cho suy nghĩ thời gian lần nữa tăng lên gấp bội. Sau đó xuất hiện phù văn quang ảnh dần dần bắt đầu phức tạp, đã có đồ án hình thức ban đầu. Thậm chí có chút Phương Tiêu Kiệt nhìn xem vô cùng nhìn quen mắt, ẩn ẩn ở trên một tầng gặp qua, nhưng rõ ràng toàn bộ đồ án phương hướng xoay tròn một chút xíu. Nhưng hắn rất rõ ràng, liên bởi vì một chút góc độ xoay tròn, rơi vào thực tế bố trí trong trận pháp, tất cả phương vị, thuộc tính, tương liên quan hệ các loại đều sẽ phát sinh diễn biến. Theo như sách viết thuật lại, những biến hóa này bị coi là nói biến hóa vô tận thể hiện. Xông qua cửa 30, xông qua 40 quan, xông qua 41 quan, 42 quan, 45 quan. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Phương Tiêu Kiệt vẫn còn tiếp tục vượt quan ở trong, nhưng mà thần sắc của hắn lại dần dần bắt đầu bối rối. Vận khí bạo dạng, có chút hãm không được xe. Thí luyện ngoài tháp. Theo thời gian một hơi trôi qua, trên quảng trường lá hét đánh cược những người kia dần dần không bình tĩnh. Vượt qua 50 hơi thở, còn chưa có đi ra, chẳng lẽ tiểu tử kia tại trận pháp nhất đạo thật có ngộ tính? Là chó săn vật thôi, nhìn xem đi, hắn lập tức liền sẽ truyền tống xuất hiện. Bất quá có thể một hơi xông qua tầng 5, chó này vận quá tốt đi mất. Kệ con mẹ hắn chứ, sớm biết không đánh cược không công thua lỗ hai viên hồn nguyên đan. Ngay tại những này người âm dương quái khí nghị luận lúc, tòa kia nguy nga nghiêm nghị trận pháp thí luyện tháp đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, tiếp lấy một đạo đường kính hơn một trượng cổ sáng màu trắng từ đỉnh tháp xông thẳng lên trời. Mặc dù ban ngày, cổ sáng màu trắng kia như cũ chói lóa mắt. Trên quảng trường hơn 20 người nhìn qua trước mắt một màn, từng đợt sững sờ. Nam Nguyên Sơn mạch chỗ sâu đậu phủ, có một đạo thân ảnh dàn mua có cảm ứng, đột nhiên lách mình xuất hiện tại đỉnh núi bên trên, xa xa nhìn về phía cổ sáng màu trắng kia, nhất thời như có điều suy nghĩ. Tống Vũ Điện, đồng lúc dân ngay tại một chỗ trong thiên điện ngồi xuống tu hành, lĩnh hội thuật pháp, gần đây Cửu Diệu Thánh Địa cũng không trọng đại hoạt động muốn cử hành, khoảng cách chiêu thu đệ tử thời gian cũng còn xa, cho nên phải xử lý sự vụ cũng không nhiều. Lúc này, ngoài điện truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Mau nhìn, là trận pháp học cung phương hướng, có cổ sáng màu trắng. Đây là có đệ tử ngoại môn xông qua trận pháp thí luyện tháp 51 tầng, lần trước trận pháp thí luyện tháp xuất hiện cổ sáng màu trắng dị tượng, tựa như là hơn 500 năm trước đi. Không chỉ, 2 tháng trước ta lật xem Cửu Diệu Thánh Địa sử ký về khoảng cách lần trận pháp thí luyện tháp dị tượng đã qua 620 năm, lúc trước vị kia thí luyện đệ tử ngoại môn chính là hiện tại tham gia hư thái thượng trưởng lão. Cửu Diệu Thánh Địa lại ra một tên trận pháp kỳ tài, đi, thừa dịp trong điện vô sự, chúng ta đi xem một chút là vị nào ngoại môn tiên tiêu. Đệ tử nội môn học tập trận pháp nhất đạo trận pháp trong đạo cung. Có 2 bóng người cấp tốc lướt đi, hướng phía trận pháp học cung phương hướng tận tốc bay đi. Hừ, hoa lão quỷ, cái kia Phương Tiêu Kiệt lão phu thu định, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Ha ha ha, đúng dịp, lão đạo cũng nghĩ thu hắn làm đệ tử, liền xem ai có bản lĩnh thật sự. Gió nguyên viện bên trên, không ít đệ tử ngay tại bay hướng thực thiện đường dùng nữa, tại nhìn thấy xa xa cổ sáng sau, sắc mặt đại biến, nhao nhao chuyển biến phương hướng. Tranh nhau chen lấn đi mắt thấy là vị nào trong ngoại môn đệ tử mạnh nhân, có thể gây nên trận pháp thí luyện tháp dị tượng. Tại thực thiện đường một bên sự vụ trong nội đường, một vị khuôn mặt thanh lệ nữ tử, thân hình nhẹ nhàng, không chút do dự đằng không mà lên, bay về phía trận pháp học cung. Làm học cung trận pháp đạo sư, vậy mà không có chút nào phát giác được trong học cung ẩn giấu đi như thế một vị trận pháp kỳ tài. Trận pháp học cung bên trong, nguyên bản đang đọc sách hoặc là nghe giảng bài đệ tử nhao nhao bắt đầu chạy ra, hướng trận pháp thí luyện tháp quảng trường tiến đến. Sợ sẽ bỏ lỡ cái gì? Mà tại thí luyện trong tòa tháp Phương Tiêu Kiệt, nhưng trong lòng đang không ngừng mặc niệm, cho ta sai, cho ta sai. Lại xông qua mấy tầng sau, rốt cục có một loại đạp không cảm giác, các loại lại lúc mở mắt, người hắn đã xuất hiện tại thí luyện ngoài tháp. Nhìn xem không ngừng hướng nơi này vọt tới đám người, Phương Tiêu Kiệt ẩn ẩn có chỗ suy đoán, chột dạ bước nhanh rời đi nơi đây. Tựa hồ hắn tạo thành động tĩnh hơi lớn. A, cô sáng làm sao tiêu tán? Mau tìm tìm, vừa mới có ai từ thí luyện tháp xuất hiện? Giống như chỉ có cái kia hậu thiên cảnh giới tiểu tử, bất quá hắn mới tiến vào thí luyện tháp không đến 70 hơi thở liền xuất hiện, không thể nào là hắn. Vậy liền kỳ quái, theo đạo lý thí luyện giả chỉ có sau khi ra ngoài, cô sáng mới có thể tiêu tán. Giờ phút này, trên quảng trường rộn rộn ràng ràng, nói ít tụ tập hơn 300 người, hoặc châu đầu ghé hai, hoặc nhìn chung quanh. Chương 84, gợn sóng cùng giam lỏng. Chương 84, gợn sóng cùng giam lỏng. Ra quảng trường, Phương Tiêu Kiệt bước nhanh chạy ra trận pháp học cùng, dọc theo đường núi hướng trạch viện của mình chạy như điên. Hắn phải thật tốt yên lặng một chút, hảo hảo suy nghĩ nên như thế nào ứng đối cái này đưa tới ba động. Phương Tiêu Kiệt vô cùng rõ ràng, loại này thuần túy dựa vào vận khí đi xông trận pháp thí luyện tháp, tựa như mua sổ số một dạng, hắn chỉ có thể bên trong một lần thường lớn. Nếu là hắn thường thường liền đi soát thường lớn, cái kia rõ ràng nói cho tất cả mọi người, hắn có vấn đề. Kỳ thật tại định ra xông trận pháp thí luyện tháp lúc, Phương Tiêu Kiệt coi như tốt, ít nhất cần xông đến tầng 42, nhiều nhất đến 45 tầng liền thu tay lại. Nhưng mà vận khí loại vật này không có cách nào nói, hắn cuối cùng sống qua 56 tầng, dừng bước tại 57 tầng. Hắn không phải không nghĩ tới, tại tầng 46 trong khảo nghiệm, cố ý kéo dài thời gian không làm lựa chọn, các loại quá thời gian sau, thí luyện tháp thiết lập cấm chế đem hắn chuyển tống ra ngoài. Nhưng hắn định nhân vật thiết lập chính là dựa vào vận khí sông thí luyện tháp, nhưng mà ngươi đột nhiên liền ngươi không sống, từ bỏ, loại dị thường này hành vi, lại càng dễ gây nên ngờ vực vô căn cứ. Được chứng kiến trận pháp sản phẩm đủ loại kỳ diệu sau, Phương Tiêu Kiệt rất rõ ràng, hắn tại thí luyện tháp nhất cử nhất động, thánh địa đại nhân vật là có thể xem xét đến. Hô, hô. Trải qua ngắn ngủi tâm lý đấu tranh cùng phục bản đằng sau, Phương Tiêu Kiệt dần dần bình tĩnh lại. Dù sao loại này gợn sóng sớm muộn là muốn đối mặt. Vị nào tiểu hữu là Phương Tiêu Kiệt? Lúc này, trận pháp thí luyện tháp trên không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lo lắng. Lão phu Hoa Trường Thông, trận pháp đạo cung cao giai đạo sư, Phương Tiêu Kiệt tiểu hữu ở đâu? Ngay sau đó, lại là một đạo cởi mở thanh âm truyền đến. Trên quảng trường lập tức bộc phát ra giống như là biển gầm tiếng ồn ào. Phương Tiêu Kiệt, giống như chính là vậy ngày mốt cảnh giới tiểu tử danh tự. Chẳng lẽ là hắn đưa tới thí luyện tháp dị tượng? Không có khả năng, ta thấy tận mắt hắn tiến vào thí luyện tháp, tổng cộng ở bên trong chờ đợi không đến 70 hơi thở, cái này sao có thể xông đến 51 tầng? Đối với, ta tại bên ngoài học cung viện thủy điện gặp qua hắn, hắn thấy đều là cơ sở nhất trận pháp thư tịch, làm sao có thể xông đến cao như vậy? Chẳng lẽ chó của hắn vận bạo giảm? Là thiên mệnh chi tử? Phương Tiêu Kiệt tê cả da đầu. Hắn hiện tại đối với trận pháp một đạo học thức ngay cả nửa đời cũng không tính, cái này dẫn tới hai vị trận pháp đạo cung láo quái vật, làm như thế nào kết thúc à? Có thể hay không biết được hắn là dựa vào vận khí xông trận pháp thí luyện tháp chân tướng sau, hủy bỏ hắn thành tích. Phương Tiêu Kiệt giờ phút này hối hận đến rối tinh rối mù. Sớm biết hắn đang xông qua tầng 42 sau, liền dừng lại, nhậm do siêu thời đem hắn đưa ra ngoài. Đột nhiên một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, ngăn ở hắn đằng trước. Phương Tiêu Kiệt thấy thế, đành phải dừng bước, hành lễ nói, gặp qua Bạch sư tạ. Ngươi tại trận pháp thí luyện tháp xông qua tầng thứ mấy? Bạch sư tả ánh mắt của quái, sắc mặt phức tạp. 56 tầng. Sụp ở Thái Sơn, Phương Tiêu Kiệt thần sắc ngược lại càng bình tĩnh, phản phất nhận mệnh bình thường. Làm sao làm được? Vận khí cho phép. Ân. Bạch sư tả nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Phương Tiêu Kiệt thở dài một hơi, đành phải giải thích nói, chính là muốn tùy tiện xông sáo nhìn, không nghĩ tới vận khí có chút tốt, sơ ý một chút xông qua 56 tầng. Bạch sư tả khỏe miệng nổi lên cười lạnh, hiển nhiên không tin loại này hoang đường lý do thoái thác. Trên người nàng hào quang phun trào, cuốn lên Phương Tiêu Kiệt liền hướng trận pháp học cung bay đi. Sau đó, tại trận pháp học cung bên trong, do trận pháp đạo cung hai vị cao giai đạo sư dẫn đầu, học cung hai vị trưởng lão tham dự, tăng thêm Bạch sư tả, chung năm người, đối Phương Tiêu Kiệt tiến hành một phen trận pháp học thức khảo tra. Trải qua dài dằng dặc một canh giờ, năm người sắc mặt đã từ chấn kinh biến thành mờ mịt, lại sau đó, chết lặng. Cuối cùng đạt được một cái kết luận, Phương Tiêu Kiệt tại trận pháp nhất đạo học thức vô cùng thế thảm. Nói là rốt đặc cán mai cũng không đủ. Sau đó điều ra nó tại thí luyện trong tháp vượt quan hình ảnh, năm người lặp đi lặp lại quan sát sau, bắt đầu tin tưởng hắn là thật bằng vận khí xông đến 56 tầng. Tin tức truyền ra sau, lại lần nữa gây nên qua một trận gợn sóng không nhỏ, trở thành rất nhiều đệ tử ngoại môn trà dư tiểu hậu trọng yếu đề tài nói chuyện cùng tranh luận chủ đề. Một cái dựa vào cầu vận xông qua trận pháp thí luyện tháp đệ tử, thành tích có hữu hiệu hay không? Lấy được ban thưởng, thánh địa có nên hay không thu hồi? Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều cho rằng thành tích nên hết hiệu lực, ban thưởng cũng ứng toàn bộ thu hồi. Lớn như thế một bút ban thưởng rơi vào cái thằng kia trong tay, mặc cho ai đều sẽ trong lòng không công bằng. Đỏ mắt ghen ghét mới là nhân chi thường tình. Lúc này, tại Nam Nguyên Sơn mạch chỗ sâu, trôi nổi tại mênh mông trong mây mù một tòa cung điện khổng lồ trong nhóm, một gian trong thiên điện. Phương Tiêu Kiệt đang nằm tại một tấm màu xanh nhạt trên giường ngọc ngẩn người. Hôm nay kim thủ chỉ hồng vận cao chiếu, đổi mới vận khí tăng phúc đội số đến 52 lần, nhưng vẫn là cảm thấy mình rất không may. Tại trận pháp học cung bên trong đã trải qua khảo sát sau, hắn liền được đưa tới nơi này đến, bị giam lỏng. Nơi này rất tốt, ăn ngon tốt ở, mà lại không khí phi thường tươi mát, phảng phất có thể khiến người ta lỗ chân lông tất cả đều mở ra, tu luyện làm ít công to. Chỉ là mỗi ngày đều trải qua rất tâm thần bất định, có chút vận mệnh chưa biết hương vị. Tại rộng rãi trong chủ điện, rất thưa thớt có ngồi 13 người. Ngồi phía bên trái thủ tịch vị trí trung nhân, có loại tự nhiên mà thành khí độ, hắn chậm rãi mở miệng nói, theo đến Trương Sơn chủ tại Nam Bộ Vân Vũ Sơn mạch truyền về tin tức, thánh địa đệ tử ngoại môn Phương Tiêu Kiệt, từng dùng biệt danh Lăng Bằng, tuy có chút kỳ ngộ, nhưng không tính là nghịch thiên, cơ duyên cũng hỏi ý kiến qua một tên gọi là Viên Giản Hình nữ tử, là cùng Phương Tiêu Kiệt cùng nhau phát hiện cực sơ chân quân động phủ trừ vận khí không tệ bên ngoài, dù sao, cũng phải tới nói, cũng không thể nghi ngờ điểm. Duy nhất khả nghi chính là hắn từ thượng cổ quỷ tông vụ quỷ môn thí luyện bí cảnh còn sống xuất hiện, nếu là hắn người mang trọng bảo, vô cùng có khả năng từ chỗ bí cảnh này đạt được. Hai ngày trước, khi biết Phương Tiêu Kiệt tại trận pháp thí luyện tháp thành tựu sau, thánh địa tự nhiên là phải sâu đào một phen. Từ xưa đến nay, tại tu hành giới xuất hiện qua quá nhiều thần tích. Tỷ như mấy bạn năm trước hùng bá một phương thượng cổ tông môn, Lưu Tinh Tông, liền có cổ tịch ghi chép, Lưu Tinh Tông người sáng lập thở thiếu thời đạt được một kiện tiên phủ đạo khí, dựa vào trong tiên phủ rất nhiều linh thảo cùng pháp khí, một đường quét ngang thời đại kia thiên tiêu, cuối cùng trở thành một giới đại năng. Sáng lập Lưu Tinh Tông. Trong cổ tịch còn có ghi chép một vị hậu thiên cảnh giới võ giả, ngoài ý muốn nhặt đến một kiện có thể thu thập tinh hoa nhật nguyệt thần bí nói khí, có thể sản xuất thôi hóa linh thực chất lỏng, ngàn năm, vạn năm phần, thậm chí thôi hóa 100.000 tuổi thọ linh thực cũng không nói chơi, cuối cùng trở thành một giới bá chủ. Còn có, đạt được kỳ dị chiếc nhẫn bên trong vậy mà sống nhờ một vị thượng cổ đại năng tàn hồn, tại vị đại năng kia chỉ điểm cùng hộ đạo bên dưới, các loại cao thâm công pháp và bí thuật tầng tầng lớp lớp, cơ duyên không ngừng, một đường quảng thu hậu cùng, lấy vô địch chi tư, tung hoành thương cung. Ngoài ra, lúc đạt được ở giữa loại không gian đạo khí, thôn vệ loại đạo khí chờ chút thiên mệnh chi tử, nghịch thiên cải mệnh, thành tựu bá nghiệp, tại cổ tịch còn có rất nhiều. Thời gian quá xa xưa, không biết là xác thực hay là lung tung địa đặt, liền không được biết. Nhưng hướng gần nói, cùng là Vân ẩn đại lục 9 đại chí cao thế lực một trong Linh Khê môn, truyền luôn nó thái thượng trưởng lão căn cốt bình thường, linh căn thấp kém, nhưng ở tiên tiên cảnh giới lúc, tại bí cảnh nào đó bên trong đạt được một kiện không chọn vẹn đạo khí, bắt đầu từ đó triển lộ cao chót vót. Có thể thấy được trọng bảo đối với một vị tu sĩ tầm quan trọng, có thể xưng nghịch thiên cải mệnh. Lật ra từng quyển trong cổ tịch ghi lại nhân vật truyền kỳ cùng kỳ ngộ cố sự, trừ thổn thức bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đấm ngược dậm chân. Nếu là lão tử cùng loại nhân vật này tại cùng cái thời đại, chỉ bằng hắn đủ loại không giống bình thường biểu hiện, lão tử nhất định hung hăng nghiêm tra hắn, sau đó đoạt nó trọng bảo, đoạt nó cơ duyên. Đại đạo chi tranh, thay vào đó, mà Phương Tiêu Kiệt tại trận pháp thí luyện tháp biểu hiện, không thể không khiến người hoài nghi hắn người mang trọng bảo. Dựa vào vận khí xông qua 56 tầng, loại lý do thoái thác này, đối với trong điện những này sống mấy trăm năm lão quái vật mà nói, so lửa gạt hài đồng chuyện ma quỷ còn khó hơn lấy tin. Đem hắn giam lỏng tại thiên điện, phái ra sơn chủ hỏa tốc tiến đến điều tra lai lịch của hắn, chính là vì tra ra trên người hắn phải chăng có trọng bảo. Chương 85, mê tâm chân ngôn bí thuật cùng thẩm vấn. Chương 85, mê tâm chân ngôn bí thuật cùng thẩm vấn. Theo trung niên nhân tiếng nói rơi xuống, trong điện đám người bắt đầu hưng phấn mà tò mò nghị luận lên. Nói như vậy, cái kia Phương Tiêu Kiệt thật là có khả năng người mang trọng bảo. Không biết là có thể tăng cường khí vận trọng bảo, hay là nhằm vào trận pháp phương diện trọng bảo, hay là thượng cổ đại năng tàn hồn. Mặc kệ là bên nào, đều là thiên hữu ta cửu diệu thánh địa. Nhưng là ở trên người hắn, bao quát túi chứa vật cùng thức hải, thậm chí nó trô ở trạch viện mỗi một hẻo lánh, đều tiến hành tỉ mỉ điều tra qua, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì trọng bảo tung tích. Ta muốn nếu thánh chủ sư huynh đem chúng ta triệu tập đến đây, nhất định là có thích hợp đối sách. Trung niên nhân ý cười thong dong, bố định đang dò xét đến Phương Tiêu Kiệt lai lịch cụ thể sau, do ta tự mình đối với hắn thi triển mê tâm chân ngôn các loại bí thuật, khiến cho nói ra nội tâm bí mật. Nhưng trước đây không lâu, nhận được Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão đưa tin, sương sắp xuất quan. Lấy Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão thiên nhân cảnh tu vi, do lão nhân gia ông ta tự tay xuất thủ, quả quyết sẽ không có sai sót tay khả năng. Về phần vì sao không cần toái hồn tìm kiếm phách bí thuật, cái này muốn nâng lên do sơ đại thánh chủ tự mình chỉnh lý thiết luật, không được giết hại đồng môn. Trừ phi hắn trước phạm phải sai lầm lớn, bị trục xuất thánh địa. Ngoài ra, tại tu hành giới dựa theo cảnh giới phân chia, có thể chia làm hạ tam cảnh, trung tam cảnh cùng thượng tam cảnh, tam đại giai đoạn. Hạ tam cảnh bao hàm tiên thiên cảnh, chân nguyên cảnh cùng động thiên cảnh cái này tam cảnh, trung tam cảnh có thiên nhân cảnh, thần nhân cảnh, luyện hư cảnh tam cảnh, mà tu luyện trí thượng tam cảnh có thể gọi là một phương đại năng, trên lý luận đồng thọ cùng trời đất, phân biệt là hợp đạo cảnh giới, tạo vật cảnh, tiên nhân cảnh tam cảnh. Mỗi một cảnh lại có thể chia làm tam lục cửu tầng không đợi. Nhìn như cảnh giới không nhiều, nhưng chân tu luyện đứng lên lại là khó như lên trời, mong muốn không thể thành. Lớn như vậy cửu diệu thánh địa, tổng cộng có hậu thiên cảnh giới đệ tử tạp dịch hơn 200. Không, mà tiên thiên cảnh giới đệ tử ngoại môn hơn 10 vạn, chân nguyên cảnh đệ tử nội môn hơn 5000 người, động thiên cảnh sơn chủ cùng trưởng lão hơn 30 người, mà thiên nhân cảnh thái thượng trưởng lão chỉ có 2 người. Về phần thần nhân cảnh cường giả, toàn bộ Vân ẩn đại lục phía trên, duy chỉ có một người mà thôi. Truy cứu nguyên nhân, mảnh đại lục này thiên địa nguyên khí ngày càng suy vi, không cách nào chèo chống đệ nhị thần nhân cảnh sinh ra. Thiên nhân cảnh đại tu sĩ tại Vân ẩn đại lục đã là bá chủ một phương, nhân vật bực này đối với một cái hậu thiên cảnh giới võ giả thi triển mê tâm chân ngôn bí thuật, vạn vô nhất thất, hiệu quả không kém gì toái hồn tìm kiếm phách. Nhưng thực sự quá mức làm mất thân phận, hoang đường không thôi. Có thể trong điện đám người lòng dạ biết rõ, Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão đã có 1100 tuổi tuế nguyệt, còn thừa thọ nguyên không đủ 100 năm, nếu là không có khả năng tấn thăng đến thần nhân cảnh, trong vòng 100 năm khó thoát hóa thành cắt vàng vận mệnh, đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì có quan hệ trọng bảo cơ hội. Có Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, nếu là Phương Tiêu Kiệt người mang trọng bảo, căn bản không chỗ che thân. Nghe nói Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão có một kiện tên là Minh Nguyệt Kính Thông Thiên Linh Bảo, có thể chiếu khắp thế gian bất luận cái gì đồ vật khí tức, chỉ cần hắn tiếp xúc qua trọng bảo, mặc kệ có ở đó hay không trên thân, y nguyên sẽ có cảm ứng. Ân. Cứ như vậy, mặc kệ kết quả là hắn người mang trọng bảo hay là thật vận khí cho phép, đều đủ để làm cho tất cả mọi người tin phục. Nhưng vào lúc này, một tên thân mang trường bào màu vàng, khuôn mặt non nớt lại không chút biểu tình, nhìn như chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng hài đồng, đột nhiên hiện thân tại trong đại điện, cũng bình tĩnh ngồi lên chủ vị. Trong điện đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Bái kiến Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão. Bái kiến Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão. Hài đồng khẽ bước cằm, tiếng nói khàn khàn nói đem tên đệ tử ngoại môn kia dẫn tới. Trung niên nhân nghe vậy nhẹ gật đầu, tự mình tiến đến tiên điện. Tại đến chủ điện trên đường, Phương Tiêu Kiệt mới biết được trung niên nhân này đúng là Cửu Diệu Thánh Địa thánh chủ, là đến đây dẫn hắn đi gặp mặt Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão. Phương Tiêu Kiệt thụ sủng nhược kinh, thần sắc câu nệ, hắn mới đến thánh địa không đến 10 ngày, liền có thể thân diện thánh chủ hòa thái thượng trưởng lão, sợ là muốn ở trên người hắn tìm tới thứ gì đi. Đặc biệt thái thượng trưởng lão thế nhưng là lục địa thần tiên giống như nhân vật, rất nhiều đệ tử nội môn ngay cả trông về phía xa nó khuôn mặt cơ hội đều không có. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, những đại nhân vật này muốn chút mặt, chỉ là đơn giản thẩm vấn, không đối hắn tiến hành vái hồn tìm kiếm phách. Nếu không nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, bí mật bại lộ, nặng thì hồn phi phách tán, một mạng hô hô. Đi vào chủ điện, hai bên các trạm có 6 người, một người trong đó đúng là hắn thấy qua theo Tiêu Sơn chủ, mà ngồi ngay ngắn ở chủ vị chính là một cái nhìn như bình thường hài đồng. Nhưng Vương Tiêu Kiệt không dám chút nào lãnh đạm, bất kể như thế nào đi đầu lễ lại nói, tất cung tất kính hành lễ, cao giọng túi đầu nói, đệ tử ngoại môn Vương Tiêu Kiệt, bái kiến Thái thượng trưởng lão, Thánh chủ đại nhân, cùng chư vị sơn chủ, các trưởng lão. Đảm lượng cùng khí phách không sai. Hai đồng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một chút, bình tĩnh nói, ngươi không cần câu nệ, bản tọa nghe nói ngươi về sau thiên cảnh giới xông qua trận pháp thí luyện tháp 56 tầng, lại đối với trận pháp một đạo rốt đặc cắn mai, bản tọa hiếu kỳ, là cái gì nguyên do thúc đẩy ngươi đi xông trận pháp thí luyện tháp? Hơi có vẻ khàn khàn trong tiếng nói tựa hồ ẩn chứa một loại không hiểu ma lực, để cho người ta có một loại muốn mệt mỏi muốn ngủ cảm giác. Phương Tiêu Kiệt miễn cưỡng lên tinh thần, thành khẩn hồi đáp, đệ tử tại Hồng Dương Quốc Vân Vũ Sơn mạch bên ngoài Định Yêu Thành, ngoài ý muốn bị cuốn vào đến thượng cổ quỷ đạo tông môn, vụ quỷ môn một chỗ bí cảnh, may mắn chạy ra bí cảnh sau, thọ nguyên lại chỉ còn lại không tới một năm. Đi vào Cửu Diệu Thánh Địa sau biết được sông trận pháp thí luyện áp, có thể được đến phần thưởng phong phú, trong đó có nhanh chóng tấn thăng tiên thiên cảnh giới cơ duyên. Cho nên tự biết vừa tiếp xúc trận pháp nhất đạo, đối với trận pháp còn rốt đặc cắn mai, nhưng vẫn muốn thử một lần, nhìn xem chính mình bằng vận khí có thể xông qua bao nhiêu tầng, kỳ thật đệ tử cũng không nghĩ tới cuối cùng xông qua 56 tầng nói. Phương Tiêu Kiệt càng phát giác đầu não hỗn loạn, một cỗ không hiểu buồn ngủ xâm nhập mà đến, ánh mắt cũng theo đó trở nên mê ly hoảng hốt, nhìn thấy cảnh tượng dần dần đã mất đi rõ ràng hình dáng, trở nên mơ hồ. Hai đồng như có điều suy nghĩ, chậm rãi mở miệng hỏi, vì sao muốn đi xông trận pháp thí luyện tháp? Phương Tiêu Kiệt thần sắc ngốc trệ, cơ giới hé miệng, thanh âm trống rỗng hồi đáp, còn lại không đến một năm phạm nguyên, không muốn chết. Quả nhiên là muốn bằng vận khí xông trận pháp thí luyện tháp. Là, có nghĩ tới hay không sẽ xông đến 56 tầng? Không có. Đến Cửu Diệu Thánh Địa mục đích là cái gì? Tìm kiếm đột phá tiên thiên cảnh giới cơ duyên. Hai đồng lại lần nữa thăm thẳm hỏi, trên người ngươi có thể có bảo vật gì? Thì như linh bảo, đạo khí các loại. Vấn đề này vừa ra, thánh chủ cùng còn lại sơn chủ các trưởng lão đều ngừng thở, ánh mắt mong đợi nhìn qua mặt mũi tràn đầy đờ đẫn thanh niên. Không có. Phương Tiêu Kiệt chống rồng thanh âm truyền ra, trong điện đám người khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hai đồng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, tại trong đời của ngươi, đạt được lớn nhất cơ duyên là cái gì? Đạt được cực sơ chân quân Cửu Diệu Thánh Địa lệnh bài. Hai đồng nhíu mày. Trung niên nhân cùng nó sơn chủ các trưởng lão cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, tại Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lao thẩm một lúc, bọn hắn cũng đang thi triển dò xét tâm thần ba động bí thuật, cho ra kết luận là không có nói sai dấu hiệu. Trung niên nhân chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nguyên thần truyền âm cho Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão. Thế là hai đồng chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi tại vụ quỷ môn trong bí cảnh lấy được lớn nhất thu hoạch là cái gì? Phương Tiêu Kiệt hoàn toàn như trước đây máy móc đáp, đem đại tiểu thư lăng như thấm cho ngủ hai lần. Hai đồng còn chưa từ bỏ ý định hỏi, tại vụ quỷ môn trong bí cảnh trừ ngủ nữ nhân còn chiếm được cơ duyên gì? Không có đạt được cái gì? Trống rông thanh âm vang lên lần nữa. Thẩm vấn đến nơi đây, trong điện đám người rốt cục bắt đầu tin tưởng tên này là thật vận khí tốt, mới có thể tại trận pháp thí luyện tháp sông đến 56 tầng. Chương 86, đóng cửa dốc lòng. Chương 86, đóng cửa dốc lòng. Yên lặng một hồi lâu, ngồi ngay ngắn ở chủ vị hài đồng, đứng lên, hỏi ra cuối cùng hai vấn đề, kiếp trước của ngươi có phải hay không cấp bậc đại năng người tu hành? Không phải. Kiếp trước của ngươi có phải hay không người tu hành? Không phải. Loại bỏ đại năng chuyển thế khả năng sau. Hai đồng sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm không chừng, non nớt hai tay cấp tốc kết ấn, một vòng chỉ có lớn chừng bàn tay minh nguyện chậm rãi tại trước người hắn ngưng tụ, tản ra mông lung mà nhu hòa bạch quang. Hai đồng khẽ nhả một chữ, đi. Vầng kia minh nguyện trong nháy mắt linh động đứng lên, vây quanh Phương Tiêu Kiệt dạo qua một vòng lại một vòng. Nhưng thủy chung không thấy bất kỳ phản ứng nào. Hai đồng mặt không thay đổi vung tay lên, vầng kia minh nguyện liền ngoan ngoãn về tới lòng bàn tay của hắn, bị hắn thu hồi thể nội. Sau một khắc, thân hình hắn phảng phất dung nhập trong không khí, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, trong chớp mắt liền biến mất ở trong chủ điện. Cung Tiễn Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão. Cung Tiễn Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão. Hai đồng không nói một lời rời đi, trong điện đám người đành phải đối với chủ vị tàn ảnh hành lễ. Xem ra tiểu tử này thật đúng là dựa vào vận khí xông trận pháp thí luyện hát. Trung niên nhân trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, nhìn về phía một bên thất thần đờ đẫn Phương Tiêu Kiệt, khe khẽ lắc đầu, sau đó thản nhiên vung lên ống tay áo. Như tượng gỗ Phương Tiêu Kiệt như chút được gánh nặng chậm rãi ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Thời gian một tháng, đảo mắt liền qua. Theo Cửu Diệu Thánh Địa đối với trận kia trận pháp thí luyện tháp tranh luận làm ra quyết định bộ phận hữu hiệu sau, đưa tới một phen sông thí luyện tháp dậy sóng. Lo liệu lấy hắn đi ta cũng được nguyên tắc, trong lúc nhất thời, trận pháp thí luyện ngoài tháp, đêm ngày xếp đầy đệ tử ngoại môn. Bất kể có hay không có nghiên cứu qua trận pháp nhất đạo, đều muốn tiến vào thí luyện tháp thử thời vận. Nhưng liên tiếp mấy ngày đi qua, chỉ dựa vào vận khí có thể sông đến tầng thứ 5 có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tầng thứ 8 càng là một cái đều không có. Nhận rõ sự thật sau, cỗ này sông thí luyện tháp dậy sóng mới dần dần lắng xuống. Mà Phương Tiêu Kiệt bằng vận khí một hơi xông đến 56 tầng sự tích, thành một cọc bị ngoại cửa đệ tử nói chuyện say xưa truyền kỳ. Lúc này, gió nguyên viện tòa nào đó trong trạch viện. Người trong cuộc Phương Tiêu Kiệt ở trên đồng cỏ ngồi xuống tu luyện. Đại thành cấp đại thanh vân tâm pháp toàn lực vận chuyển, thể nội khí huyết cùng chân khí ngưng tụ hợp nhất, hội tụ thành một cô ôn nhuận dòng nước ấm, thế như chân trời mây trắng bốc lên, càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng nóng, dọc theo rắc rối phức tạp kinh mạch chậm rãi kéo lên. Cuối cùng như cối xay chuyển động, tại gột rửa rèn luyện thần hồn của hắn. Sau một hồi lâu, Phương Tiêu Kiệt chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác được trong ngoài thân thể trên dưới có một loại tràn ra cảm giác, tràn đầy vô cùng vô tận lực bộc phát, da thịt, gân cốt, ngũ tạng, kinh mạch các loại đều tăng lên tới một cái trước nay chưa có cảnh giới. Cả người nhục thể càng thêm rắn chắc, sung mãn. mà não hải càng tinh thần thanh minh, đối với thiên địa ở giữa cảm giác rõ ràng rất nhiều. Phương Tiêu Kiệt cảm xúc bành trướng, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng linh động, tựa như đám mây bay lượn bạch hạc, tự nhiên tại trong trạch viện xuyên thẳng qua nhảy lên. Bây giờ thi triển đứng dậy pháp mây hạc nhẹ nhàng bộ pháp, mỗi một cái động tác đều càng thêm trôi chảy tự nhiên, tràn đầy khó nói nên lời huyền diệu và bị. Sau đó, thân hình hắn mở ra, nhảy vọt đến trong hậu viện, song trưởng ngưng tụ lại lăng lệ trường phong, kình khí đột nhiên bộc phát, không khí tựa hồ cũng bị nguồn lực lượng này vỡ ra đến. Ngay sau đó, hắn vũ động lên trường đao, đao quang như điện, vụ vụ âm thanh bên trong, hung hãn khí lãng quét sạch bốn phía, đao khí giăng khắp nơi, những nơi đi qua, mặt đất bị thật sâu cày ra từng đạo rõ ràng vết tích. Đem nắm giữ võ kỹ nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly diễn luyện một phen sau, Phương Tiêu Kiệt tu hồi tư thế, có chút vừa lòng thỏa ý, lẩm bẩm nói, hồn mục tâm không hổ là tẩm bổ thần hồn cực phẩm linh vật, không đến một tháng liền tu luyện đến hậu thiên cảnh giới đệ tứ trọng đại viên mãn. Thần hồn mạnh mẽ lớn mạnh, tinh thần thanh minh nhạy cảm, dị vãng thi triển võ kỹ không phát hiện được chỗ vi diệu, bây giờ đều là như phù quang lược ảnh giống như có thể thấy rõ. Tại cực phẩm linh vật phụ trợ tu luyện bên dưới, tiến độ tự nhiên là tiến triển cực nhanh, nếu là dựa vào rèn luyện thể phách, lấy vận khí đến rèn luyện thần hồn, nước chảy đá mòn, thật đúng là khó mà nói phải bao lâu mới có thể tu luyện đến bây giờ tiến độ. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại trước đó bị giam lỏng kinh lịch, Phương Tiêu Kiệt trong lòng hay là khó tránh khỏi một trận thổ thức. Ngày đó tại gặp mặt Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão lúc, hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình còn tại rất nghiêm túc trả lời, chẳng biết tại sao, đột nhiên đã cảm thấy rất buồn ngủ, sau đó liền không biết phía sau xảy ra chuyện gì. Khi hắn ở trên không đung đưa trong thiên điện khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu lâu nặng nề như chỉ, ẩn ẩn làm đau. Lập tức hắn sợ hãi tỉnh ngộ, cái kia Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão tất nhiên là đối với hắn thi triển một loại nào đó mê hoặc tâm thần thuật pháp. Hắn không biết tại chính mình mất đi ý thức trong lúc đó bên trong, có hay không tiết lộ kim thủ chỉ bí mật có thể là hồn xuyên người thân phận. Ngắn ngủi sợ hãi qua đi, Phương Tiêu Kiệt cấp tốc hồi phục tỉnh táo. Nếu chính mình như cũ bình yên vô sự, đã nói lên bí mật sát suất lớn không có bại lộ, chí ít kim thủ chỉ bí mật là không có bại lộ. Hoán vị suy nghĩ, không ai có thể cự tuyệt cướp đoạt kim thủ chỉ dụ hoặc, dù là biết rõ cướp đoạt khả năng thành công rất xa vời. Nhưng đổi lại là chính mình, vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Dù là thông qua đoạt xá phương thức, cực thắng buồn phong bắt đầy. Thua cuộc, chết bất quá là một cái đệ tử ngoại môn. Tại trong thiên điện lại bị giam lỏng một ngày, thánh chủ rốt cục lại lần nữa triệu kiến hắn. Thánh chủ đầu tiên là qua loa vài câu động viên chi tử, như là cần cù tu luyện loại hình lời nói, sau đó liền tuyên bố thánh địa nghị sự đường đối với hắn xông trận pháp thí luyện tháp một chuyện phán quyết, xét thấy hắn đối với trận pháp một đạo học thức ít đòi, nhưng vận khí cũng là thực lực một bộ phận, giữ lại hắn 50 vị trí đầu tầng ban thưởng, thu hồi 51 tầng trở lên ban thưởng. Đối với cái này, Phương Tiêu Kiệt không có một chút ý kiến, thậm chí còn rất hài lòng. 50 vị trí đầu tầng ban thưởng khoảng chừng hơn 3 vạn điểm công tích, còn có 10 lần tùy ý tuyển đặc thù cơ duyên cơ hội. Về phần tầng thứ 51 ban thưởng, Phương Tiêu Kiệt biết, đó là đặc biệt tấn thăng làm đệ tử nội môn cơ hội, đối với thánh địa thu hồi cái này một ban thưởng, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Sau đó, thánh chủ liền phái người đem hắn đưa về gió nguyên viện. Mang tâm tình thấp thỏm, Phương Tiêu Kiệt về tới trạch viện của mình, nằm ngửa trên giường, tràn trọc, suy tư dòng dã một đêm, lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy bí mật của mình phải chăng đã bại lộ. Nhưng thủy chung nghĩ không ra cái như thế về sau. Từ thánh chủ cái kia bình tĩnh không lay động ngữ điệu cùng phản ứng đến xem, tựa hồ cũng không phát giác được trên người hắn bí ẩn. Nhưng đối mặt thiên nhân cảnh thái thượng trưởng lao thẩm tra, thực sự không có lòng tin có thể hoàn mỹ ẩn tàng đi qua. Vận khí tăng phúc bội số không thấp, nói không chừng. Tính toán, quản hắn là không có phát hiện, hay là thả dây dài câu cá lớn, mạng của lão tử đều nhanh không có, còn xoắn suýt nhiều như vậy làm gì? Trước tấn thăng tiên thiên cảnh giới lại nói. Cuối cùng, Phương Tiêu Kiệt tự rêu nghĩ đến, lại lần nữa trọng trấn cờ trống. Chỉnh lý một phen sau, hắn liền đi ra cửa đổi một cây hồn một tâm, đại lượng tu luyện cần thiết đan dược cùng tích cốc đan. Sau đó bắt đầu đóng cửa dốc lòng tu luyện thời gian. Mặc dù kim thủ mỗi ngày đổi mới vận khí tăng phúc bội số, thậm chí xuất hiện 93 lần vận khí tăng phúc, Phương Tiêu Kiệt vẫn là bất vi sở động, tiếp tục thực hành đóng cửa tu luyện chính sách. Chương 87, thấn thăng tiên thiên cảnh giới cùng truyền công điện. Chương 87, thấn thăng tiên thiên cảnh giới cùng truyền công điện. Nhoáng một cái thời gian, lại là 2 tháng đi qua. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng. Hôm nay phần vận khí tăng phúc gấp 50 lần. Đóng chặt 3 tháng trạch viện màn sáng, như là gợn sóng giống như quét tán ra đến, thần sắc kiên nghị Phương Tiêu Kiệt đi ra. Hắn đã tu luyện đến hậu thiên cảnh giới đệ ngũ trọng đại viên mãn, là thời điểm tiến về tôi hồn ao, nhất cử đột phá tới tiên thiên cảnh giới. Một đường bình yên, thuận lợi đi vào tôi hồn ao chỗ Long Nguyên Điện. Đem lệnh bài thân phận đưa cho Long Nguyên Điện đang làm nhiệm vụ chấp sự, hành nghiệm thân phận cùng tư cách sau, liền dẫn hắn đi vào một gian biệt kín mật thất tu luyện. Cả gian mật thất do bạch ngọc xây thành, nội bộ trống trải không có gì, bốn vách tường cùng mặt đất đều là long lánh ôn nhuận quang mang, hoàn toàn không nhìn thấy ao nước bóng dáng. Mà Phương Tiêu Kiệt tại giữa mật thất ngồi xếp bằng, ngưng thần nhập định, lặng lặng chờ đợi tôi hồn ao đến. Một lát sau, một cỗ khó nói nên lời kỳ dị hương thơm chậm rãi tràn ngập ra, mảng lớn màu ngà sữa mây mù đống nhiên tại trong mật thất nổi lên, cũng liên tục không ngừng mà tràn vào trong đầu của hắn. Phương Tiêu Kiệt đột nhiên cảm giác được thần hồn bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi chìm xuống, cho đến hoàn toàn đắm chìm ở một vũng ao nước ở trong. Cái này tôi hồn ao cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống ao nước, mà là một loại cực đoan mà thuần túy hồn lực năng lượng tràng. Tại tôi hồn ao tẩy lễ bên dưới, Phương Tiêu Kiệt thần hồn giống như một khối nung đỏ quái hàn, đống nhiên ngâm vào băng lãnh hàn thủy bên trong, từ từ rung động, tạp chất tùy theo chốc từng mảng. Bởi vì rèn luyện mà bị hao tổn linh hồn tại hồn lực năng lượng tràng tầm bổ chữa trị bên dưới, cấp tốc thối biến, thăng hoa. Loại này để cho người ta ý niệm không chỗ có thể trốn đau đớn, nhưng mà, Phương Tiêu Kiệt mặc dù khuôn mặt vặn mẹo, có thể đầu não lại càng thanh minh. Thể nội đại thanh vân tâm pháp ầm vang vận chuyển, lập tức liền điều động lên toàn thân tiềm lực, uy thế to lớn, như tầng tầng lớp lớp thanh vân quần quần không thôi, dọc theo từng cái huyệt khiếu chậm rãi ngược lên, xông thẳng lên cửa trước. Như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến thành tựu tinh thần quán đỉnh chi cảnh. Sau một khắc, thần hồn xông phá gông cùm xiềng xích, từ thể xác lồng giam ở trong cởi ra trói buộc. Trở nên hoảng hốt cùng nhẹ nhàng cảm giác qua đi, Phương Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy thần hồn phảng phất thoát thai hoàn cốt, trở nên càng thêm tinh khiết, cường đại mà cứng cỏi, ẩn ẩn có thể cảm ứng được giữa thiên địa một loại nào đó kỳ diệu lưu chuyển. Thiên tiên cảnh giới thành. Đây chính là thiên địa nguyên khí sao? Phương Tiêu Kiệt đau nhức cũng khoái hoạt lấy, thần hồn lột xác thành nguyên thần sau, tôi hồn ao hiệu dụng còn chưa đình chỉ, nguyên thần tại ma luyện cùng tầm bổ bên dưới tiếp tục lớn mạnh. Thẳng đến nguyên thần đạt tới một loại nào đó trạng thái bão hòa, sắp bởi vì quá độ rèn luyện mà gần như tán loạn thời khắc, Phương Tiêu Kiệt bắt đầu cực lực thu nạp nguyên thần, cấp tốc từ hồn lực năng lượng tràng bên trong tránh thoát xuất hiện. Trong mật thất màu ngà sữa mây mù cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Không lo được cảm thụ tiên thiên cảnh giới nó kỳ diệu, Phương Tiêu Kiệt vội vàng ngồi xuống điều tức mấy cái chu thiên sau, thể nội bởi vì vừa tấn thăng tiên thiên cảnh giới hỗn loạn khí tức dần dần bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu vận dụng trong nguyên thần xem đứng lên. Như cảm giác nhất niệm, làm cho gặp ngũ tạng như treo khánh. Nội quan tâm lên, trong đầu hiện ra thân thể hình ảnh, thể nội phụ tạng, kinh mạch, khiếu huyệt lại rõ ràng có thể gặp. Cùng con mắt cùng ánh mắt không có bất cứ quan hệ nào. Đây chính là nguyên thần chỗ kỳ diệu, cũng là bước vào tu hành thiết yếu điều kiện. Một lát sau, Long Nguyên Điện đang làm nhiệm vụ chấp sự đến đây mở ra mật thất cửa lớn, đem Phương Tiêu Kiệt mang theo ra ngoài. Ra Long Nguyên Điện, Phương Tiêu Kiệt cũng không trở về trạch viện, mà là trực tiếp đi chuyển công điện. Vượt qua 6 tòa ngọn núi, trong tầm mắt, một tòa sơn nhạc nguy nga dưới chân, xen vào nhau tinh tế sắp hàng một mảnh cung điện hùng vĩ bảy, bọn chúng núi vây quanh xây lên, tựa như chúng tinh của nguyệt. Chỉ gặp đông đảo đệ tử ngoại môn thân ảnh xuyên thẳng qua ở giữa. Chuyển công điện là đệ tử ngoại môn hối đoái công pháp bí tịch, xem quần thường, đạo sư thụ học địa phương, đồng thời còn cung cấp sân bãi tu luyện, có thể nói là đệ tử ngoại môn nơi quan trọng nhất, cũng là át tới địa phương. Cùng hậu thiên cảnh giới tu luyện khác biệt, tiên thiên cảnh giới tu hành nặng như luyện hóa thiên địa nguyên khí cho mình dùng, cho nên cần một môn thổ nạp pháp môn. Cửu Diệu Thánh Địa là đệ tử ngoại môn chuẩn bị tam đại thổ nạp pháp môn, phân biệt là Hỗn Nguyên thổ nạp công, Huyền Môn thổ nạp pháp, Cửu Truyền thổ nạp công, đệ tử ngoại môn có thể tùy ý tuyển một môn. Ở đây phía trên, còn có một môn cao thâm hơn thổ nạp pháp môn Tam Thanh Thái Ất thổ nạp pháp, cần dùng 500 điểm công tích hối đoái. Phương Tiêu Kiệt hiện tại không bao giờ thiếu chính là công tích, tự nhiên muốn tu luyện tốt nhất thổ nạp pháp môn. Khi hắn xuất hiện tại truyền công điện lúc, rước lấy rất nhiều kinh ngạc ánh mắt. Rất nhiều người không nghĩ tới Phương Tiêu Kiệt có thể tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, từ hậu thiên tấn giai đệ tứ trọng, liên tiếp phá một cái tiểu cảnh giới một cái đại cảnh giới, tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới. Phải biết, dính đến thần hồn cùng nguyên thần tu luyện đều muốn cực kỳ thận trọng, một khi tu luyện không đem, tạo thành thần hồn tổn thương, cần thời gian tương đối dài tĩnh dưỡng chữa trị. Trong đó không thiếu tư sắc còn có thể ngoại môn nữ đệ tử, tại kịp phản ứng sau, trắng trợn hướng hắn bay vài cái mị nhãn. Nguyên nhân rất đơn giản, Cửu Diệu Thánh Địa mặc dù cấm chỉ đệ tử ở giữa lẫn nhau cấp đoạn, nhưng không cấm lẫn nhau tặng cho. Mọi người đều biết, Phương Tiêu Kiệt bằng vận khí xông trận pháp thí luyện tháp, đạt được dị thưởng phần thưởng phong phú, nói là trong ngoại môn đệ tử dồi dào nhất cũng không đủ, nếu như có thể, các nàng không để ý dùng sắc đẹp đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Loại chuyện này ở ngoại môn đệ tử bên trong rất là phổ biến. Phương sư đệ, lần đầu tiên tới truyền công điện đi. Sư tỷ ta vừa vặn có rảnh, không bằng do sư tỷ đến mang ngươi bốn chỗ đi dạo, như thế nào? Phương Tiêu Kiệt nhìn xung quanh, một bộ không biết đường dáng vẻ, một vị dáng người xinh đẹp, dung mạo nữ tử xinh đẹp xuống tới, ý cười vũ mị. Vậy làm phiền sư tỷ. Phương Tiêu Kiệt nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, bị cười nhẹ gật đầu. Phương sư đệ không cần khách khí như thế, đi theo sư tỷ đến. Nữ tử vòng eo vận chuyển, đi ở phía trước. Hành tẩu lúc làn gió thơm chợt chợt, đột nhiên nàng dừng bước lại, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, giọng mang dí dỏm nói, sư tỷ tên là Tạ Thi Văn, sư đệ cần phải nhớ cho kỹ a. Rõ ràng là thiếu nữ bộ dáng, da thịt thủy nộn phảng phất có thể bóp xuất thủy đến, lại có một phen đặc biệt thuộc nữ phong tình, con mắt vượng mị thái mọc lan tràn, từ đầu đến chân, vận vị mười phần. Phương Tiêu Kiệt trong chốc lát thất thần, lâm vào một mảnh hương diễm trong tưởng tượng, nhưng bước chân chưa ngừng, cứ như vậy đụng vào Tạ sư tỷ trên thân. Hương thơm vào lòng, phần kia mỹ diệu xúc cảm, để thoáng lấy lại tinh thần Phương Tiêu Kiệt trong lòng nóng lên. Tạ Thi Văn trắng non gương mặt bị một vòng đỏ ửng nhẹ nhàng nhuộm đấu, có chút xấu hổ sáng giọng, khanh khách, Phương sư đệ, đi đường lúc cần phải nhìn đường a. Khôi phục thần trí sau Phương Tiêu Kiệt, giật nảy cả mình, liên tiếp lui về phía sau hai bước, túi đầu tránh đi ánh mắt của đối phương. Có chủ tâm. Nương môn này mị công cao minh, sơ ý một chút lấy nàng nói, ở trước công chúng thất thố. Phương Tiêu Kiệt trong lòng âm thầm kêu khổ, ngắm nhìn một phía, đám người hoặc sáng hoặc tối trong ánh mắt đều mang mấy phần ghen ghét cùng xem thường. Phương sư đệ, còn thất thần làm gì? Là sợ sư tỷ ăn người sao? Tạ Thi Văn đi về phía trước mấy bước, trừng mắt con người, một bộ hờn dỗi bộ dáng khả ái. Chương 88, tư chất tu hành phân chia. Chương 88, tư chất tu hành phân chia. Phương Tiêu Kiệt đành phải bất đắc dĩ bước chân, đi theo. Một lát sau, Tạ Thi Văn chỉ vào nơi xa một tòa khí thế rộng rãi tháp lâu, ôn nhu giới thiệu nói, đó là ngoại môn tàng thư rất phong phú nhất địa phương. Vạn quyển các bên trong không chỉ có rất nhiều cổ tịch tàng thư, hơn ngàn cửa tiên tiên cảnh giới võ kỹ, còn có đông đảo tiền bối tâm đắc ghi chép. Lầu một đều là chút phổ thông thư tịch cùng đê giai võ kỹ, đệ tử ngoại môn có thể miễn phí xem. Lầu hai trở lên thì là cao thâm hơn thư tịch cùng cao giai võ kỹ, cần thanh toán công tích mới có thể tiến nhập xem a. Phương Tiêu Kiệt nhìn qua chiếm diện tích rộng lớn kiến trúc hùng vĩ, nhẹ gật đầu. nơi đó là kiếm pháp luyện võ tràng, mỗi hơn 10 ngày đều có tinh thông kiếm pháp giáo viên ở nơi đó truyền thụ võ học, ngày bình thường cũng không ít đệ tử ngoại môn đến đây lẫn nhau luận bàn, quan sát kiếm pháp. Đi ra không bao xa, Tạ Thi Văn lại lần nữa chỉ hướng một chỗ to lớn kiến trúc hình tròn. Nơi đó là thương pháp luyện võ tràng, đó là quyền pháp luyện võ tràng, còn có chỉ pháp côn pháp từng tòa rộng lớn, hùng vĩ kiến trúc bị Tạ sư tỷ từng cái vạch ra. Tích pháp đường là truyền công điện đạo sư truyền thụ thổ nạp pháp môn nơi trốn, ngày bình thường sẽ có đạo sư miễn phí truyền thụ, cũng sẽ có cần thanh toán công tích truyền thụ a. Phương sư đệ vừa cầm tới nguyên khí thổ nạp pháp môn, không ngại tới trước nghe một chút đạo sư truyền thụ trong đó chân nghĩa, lại trở về tự hành lĩnh hội. Đa tạ Tạ sư tỷ nhắc nhở. Còn có, nơi này, thông thiên đường là đệ tử ngoại môn hối đoái thổ nạp pháp môn cùng cao giai võ kỹ, cùng kiểm tra đo lường tư chất tu hành địa phương. Tạ Thi Văn thu thủy trong đôi mắt tràn đầy ý cười, phương sư đệ vừa tấn thăng tiên tiên cảnh giới, hẳn là còn chưa kịp khảo thí tư chất. Biết được chính mình linh căn thuộc tính, mới tốt lựa chọn đối ứng võ học bí tịch a. Tư chất tu hành là một hạng khổng lồ lại phức tạp ngành học, nói chung có thể chia làm hư thực hai loại. Hư là chỉ linh căn, thực là chỉ thể chất. Linh căn phân ngũ hành cùng biến dị linh căn, có thể nói là người cùng thiên địa nguyên khí câu thông cầu đối, căn cứ đối với thiên địa nguyên khí thân hòa độ khác biệt, chia làm thất đẳng. Thân hòa độ càng cao, thu nạp cùng luyện hóa thiên địa nguyên khí tốc độ càng nhanh, tại pháp tu bên trong gặp phải bình cảnh càng dễ dàng đột phá, trái lại cũng thế. Nhìn như chỉ có thất đẳng, nhưng mỗi kém cấp một, chính là cách biệt một trời. Đối với nhất đẳng linh căn tư chất tuyệt thế thiên tài mà nói, thậm chí không cần phục dụng đan dược phụ trợ cùng mượn nhờ nguyên thạch, dựa vào thu nạp cùng luyện hóa giữa thiên địa rời rạc nguyên khí, cũng đủ để thỏa mãn tu luyện nhu cầu, mà lại tốc độ tu hành kinh người. Mà thất đẳng linh căn tư chất cũng được xưng là phế linh căn, cơ hồ không cách nào thu nạp cùng luyện hóa giữa thiên địa rời rạc nguyên khí, nếu không có đan dược phụ trợ, dựa vào cần cù chăm chỉ khổ tu, cuối cùng cả đời đều không thể đột phá tới tiên thiên cảnh giới trung kỳ. Về phần thể chất thì chia làm huyết mạch cùng căn cốt, trong đó căn cốt chia làm cửu phẩm. Huyết mạch có hay không cùng mạnh yếu, cùng căn cốt phẩm cấp, đại biểu luyện hóa đan dược và linh vật, cùng nguyên thạch tốc độ cùng hấp thu năng lực, cùng thể tu đột phá nhân thể gông cùng xiển xích độ khó. Tựa như Phương Tiêu Kiệt cùng đại tiểu thư, cùng là phàm thể huyết mạch, đại tiểu thư căn cốt rõ ràng trội hơn Phương Tiêu Kiệt, ngang hàng đan dược phía dưới, Phương Tiêu Kiệt tu luyện tăng lên càng chậm chạp. Căn cốt cửu phẩm, nhất phẩm chi kém, cũng là khác nhau một trời một vực. Tu hành cổ kim, tại rất nhiều đại năng tiên hiền tổng kết bên dưới, thư thực kết hợp, mới là hoàn mỹ nhất tư chất tu hành, cũng chính là cái gọi là linh thể, thánh thể, đạo thể. Đương nhiên, tư chất tu hành cũng không tuyệt đối, cũng có biến số. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh thái cổ thánh thể, phế phẩm linh căn, thấp kém căn cốt, lại là tốt nhất thể tu thể chất. Chuyên môn thái cổ thánh thể tu luyện đến đại thành lúc, có thể sánh vai tiên tôn. Duy nhất khuyết điểm là cần đại lượng tài nguyên tu luyện trọng chất, mới có thể chậm rãi thôi động tu hành. Từ khi Cửu Diệu Thánh Địa thành lập đến nay, linh căn phương diện chỉ xuất hiện qua nhị đẳng tư chất linh căn, mà huyết mạch cùng căn cốt cũng chỉ xuất hiện qua ngụy linh thể cùng tam phẩm căn cốt. Linh căn đẳng cấp tại tứ đẳng trong vòng, hoặc là căn cốt tại ngũ phẩm trong vòng, phù hợp bất kỳ hạng nào, ở thế tục đã thuộc về khó gặp thiên tài, có thể miễn trừ khảo hạch, trực tiếp bái nhập Cửu Diệu Thánh Địa. Có quan hệ tư chất tu hành hoàn chỉnh giới thiệu, Phương Tiêu Kiệt trước đó tại Cửu Diệu Thánh Địa công việc quan sát quyển sách này bên trong liền có đọc qua. Tại biết được tự thân căn cốt bình thường tình huống dưới, hắn tự nhiên rất chờ mong chính mình linh căn có thể tốt một chút. Linh căn thuộc tính, cũng quyết định lựa chọn thuộc tính gì võ học bí tịch. Nghĩ tới đây, Phương Tiêu Kiệt liền quay người đi vào Thông Thiên Đường. Tạ Thi Văn tại chủ điện chờ đợi, mà Phương Tiêu Kiệt đem lệnh bài thân phận giao cho Thông Thiên Đường chấp sự sau, được đưa tới một gian trong thiên điện. Trong thiên điện đường có một khối mấy trượng lớn nhỏ bàn đá, trên đó điêu khắc phức tạp hoa văn cùng phù văn, xung quanh năm cái lô khảm chỗ tất cả để đặt lấy một khối nguyên thạch. Tại chấp sự ra hiệu bên dưới, Phương Tiêu Kiệt đứng tại trên bàn đá. Một lát sau, chấp sự lấy ra một mặt trận bàn, đánh ra mấy đạo pháp quyết, trên bàn đá phù văn lưu quang chớp động, đồng thời lóe lên hào quang năm màu. Phương Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy quanh thân tràn ngập cuồng bạo thiên địa linh khí, đột nhiên, có một cỗ dị dạng khí cơ ba động tại trên thân thể của hắn lướt qua, linh hồn run rẩy, huyết dịch, căn cốt cùng kinh mạch tại một sát na rung động. Đệ tử ngoại môn Phương Tiêu Kiệt, linh căn lục đẳng, thủy hỏa song thuộc tính, không huyết mạch thức tỉnh, căn cốt bát phẩm. Chấp sự bình tĩnh nói, biết được linh căn cùng căn cốt một dạng bình thường, Phương Tiêu Kiệt trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Ra thiên điện, một lần nữa trở lại chủ điện, Tạ Thi Văn chỉ là cười không ngớt nhìn qua hắn, cũng không có mở miệng hỏi hắn tư chất kết quả khảo nghiệm. Một bộ đối với cái này cũng không bộ dáng cảm hứng thú. Sau đó, Phương Tiêu Kiệt tốn hao 500 công tích đổi môn kia Tam Thanh Thái Ất thổ nạp pháp dựa theo quy định lấy đạo tâm lập hệ, tuyệt không tiết lộ thánh địa thổ nạp pháp môn sau, chấp sự vừa rồi đưa cho hắn một khối đặc chế ngọc đồng. Tại chấp sự tận mắt chứng kiến bên dưới, Phương Tiêu Kiệt đem ngọc đồng dán tại cái trán, tâm thần thấm vào trong đó. Cơ hồ là trong nháy mắt, một thiên hơn 5000 chữ thổ nạp pháp môn liền lạc ấn tại nguyên thần của hắn phía trên. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể rõ ràng xem xét đến. Phương Tiêu Kiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là tiên gia thủ đoạn, trừ cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt bên ngoài, cũng không mặt khác dị dạng. Lại hao tốn 60 điểm công tích hối đoái hai khối nguyên thạch dùng cho tu luyện, lúc này mới rời đi thông thiên đường. Gặp sự tình xong xuôi, Phương Tiêu Kiệt đang muốn cùng Tạ Thi Văn tạm biệt lúc rời đi, người sau đột nhiên có chút tiếc nuối tiếc hận. Tiếp qua nửa canh giờ, Tích Pháp Đường có Linh Phổ trưởng lão truyền thụ Tam Thanh Thái Ất thổ nạp pháp chân nghĩa chương trình học. Linh Phổ trưởng lão có thể nói là tại Tam Thanh Thái Ất thổ nạp pháp nghiên cứu bên trên tuyệt đối người trong nghề, một năm chỉ nói thụ một lần chương trình học. Hiện tại Phương sư đệ liền phải trở về, vậy liền thật đáng tiếc. Linh Phổ trưởng lão tên tuổi, Phương Tiêu Kiệt từng nghe nói, chỉ là không nghĩ tới như vậy trùng hợp, vừa đổi được Tam Thanh Thái Ất thổ nạp pháp liền gặp được Linh Phổ trưởng lão giảng bài. Không hổ là vận khí gấp 50 lần tăng phúc. Cơ hội như vậy, Phương Tiêu Kiệt tự nhiên không muốn bỏ qua. Chương 89, hối đoái võ học cùng nghe giảng bài. Chương 89, hối đoái võ học cùng nghe giảng bài. Gặp còn có thời gian, Phương Tiêu Kiệt đầu tiên là đến vạn quyền các, hiểu rõ một phen sau, chung bỏ ra 80 điểm công tích hối đoái một môn trung giai quyền pháp nhất khí bao nguyên quyền cùng một môn trung giai thân pháp thái bảo thủy hỏa bộ đều là đối ứng linh căn thủy hỏa thuộc tính. Mà Tạ Thi Văn vẫn như cũ toàn bộ hành trình cùng đi tại Phương Tiêu Kiệt bên người, từ hắn lựa chọn hai môn võ học suy đoán ra linh căn thuộc tính, rất thân mật cho hắn đề cử 5 môn thích hợp vừa tấn thăng tiên tiên cảnh giới nhập môn đê giai võ học kỹ pháp, mà lại phi thường phù hợp nước của hắn hỏa thuộc tính linh căn. Đê giai võ học kỹ pháp có thể tùy ý xem, nhưng là muốn thác ấn hoặc là sao chép mang đi ra ngoài thì phải giao một chút công tích. Phương Tiêu Kiệt đơn giản lật xem cái kia 5 môn đê giai võ học, mặc dù những võ học này thuộc về đơn giản lại dễ vào tay loại hình, nhưng đối với sơ tấn thăng giả tại phát lực cùng vận dụng nguyên khí lý giải bên trên có trợ giúp rất lớn. Làm sơ suy nghĩ, liền lại tốn hao 5 điểm công tích, muốn 5 môn đê giai võ học thác ấn thành sách mang ra. Nguyên bản Phương Tiêu Kiệt coi là vị này Tạ sư tỷ cùng những ngoại môn đệ tử khác bên trong những cái kia vất nữ một dạng, nhưng ở trung đụng trình bên trong, phát hiện người chung quanh trong ánh mắt nhìn về phía hắn phần lớn là hâm mộ và ghen ghét, đồng thời ẩn ẩn đối với Tạ sư tỷ có một loại kiêng kỵ chi tình. Cái này khiến hắn cảm thấy kỳ quái sau khi, không thể không hoài nghi đối phương có ý đồ. Thế là, ra vạn quyền các, Phương Tiêu Kiệt liền lần nữa hướng Tạ sư tỷ tạm biệt. Lần này Tạ Thi Văn cũng không có mở miệng nói cái gì, đứng tại chỗ, khóe miệng mang theo một vòng dí dỏm ý cười, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Một lát sau, Phương Tiêu Kiệt đi vào một tòa khổng lồ cung điện trước cửa chính, phía trên treo cao treo màu lót đen chữ vàng tích pháp đường bảng hiệu. Cung điện tổng cộng có 2 tầng, một tầng có 4 cái sảnh, là truyền công điện đạo sư truyền thụ chương trình học địa phương, có thể miễn phí nghe, tầng 2 4 cái sảnh thì là cao giai đạo sư hoặc là trưởng lão truyền thụ địa phương, cần thanh toán công tích mới có thể nghe. Dọc theo thang lầu đi đến lầu 2, có chấp sự tại thang lầu lối ra hoạch nghiệm lệnh bài thân phận cùng khấu trừ đối ứng công tích. Tỷ như, linh phổ trưởng lão truyền thụ tam thanh thái ớt thổ nạp pháp chương trình học, liền cần trước hối đoái tam thanh thái ớt thổ nạp pháp mới có tư cách nghe. Hạch nghiệm hoàn tất sau, tại chấp sự chỉ thị bên dưới, Phương Tiêu Kiệt đi đến bên trái cái thứ 2 sảnh. Cửa phòng có một đạo xanh mờ mờ màn ánh sáng, theo Phương Tiêu Kiệt cầm trong tay lệnh bài tới gần, màn sáng lập tức đẩy ra, lộ ra bên trong toàn cảnh. Tại cái này rộng chừng mấy trăm trượng to lớn trong đại sảnh, tia sáng sáng tỏ, ngoại giới cảnh trí có thể thấy rõ ràng. Không có chỗ ngồi cùng băng ghế, chỉ có trên mặt đất khắc họa một bức đẹp đẽ bắt quái đồ án. Hơn 20 người đệ tử ngoại môn ngay tại ngồi xếp bằng, có 3 lượng thành đàn xì xào bàn tán, có thì một mình nhắm mắt dưỡng thần. Phương Tiêu Kiệt đi vào đại sảnh, lập tức liền có người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Thần sắc hắn bình tĩnh, đi đến tương đối nhàn rỗi một bên ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần, xem lên nguyên thần bên trên tiên kia tam thanh thái ớt thổ nạp pháp. Tam thanh thái ớt thổ nạp pháp dẫn tam thanh chi khí theo đốc mạch mà lên, qua gối ngọc, thấu bách hội ý cảnh phiêu miểu như mây mù lờ lờ, kinh mạch lưu chuyển ở giữa trải qua nhân mạch xuống, hợp thành đan điển thiên địa hô hấp cùng ta hợp nhất, huyền diệu khó lường môn này thổ nạp pháp môn chia làm 6 tầng, mỗi một câu khẩu quyết Phương Tiêu Kiệt đều có thể xem hiểu, nhưng chỗ khó không tại nắm giữ vận khí đường đi, mà là trong đó ý cảnh. Như thế nào tại vận khí lúc, có phiêu miểu như mây mù lượn lờ ý cảnh? Đó là dạng gì ý cảnh? Như thế nào cảm thụ thiên địa hô hấp cùng ta hợp nhất? Những cái này mới là tam thanh thái ớt thổ nạp pháp cổ sát thơ bảo, khó mà lĩnh hội chân nghĩa. Bao quát hậu thiên cảnh giới tâm pháp ở bên trong, sở dĩ không phiên dịch làm người người đều có thể một chút xem hiểu rõ ràng văn, chính là vì bảo trì trong đó tối nghĩa khó hiểu ý cảnh. Tựa như đọc thi từ cổ một dạng, giải rác vài câu lại ý cảnh cao xa, để cho người ta miên man bất định. Tại đem hơn 5000 chữ pháp quyết đọc một lần sau, Phương Tiêu Kiệt bắt đầu suy nghĩ như thế nào tam thanh chi khí. Phiêu miểu như mây mù lượn lờ ý cảnh thì như thế nào thực hiện? Còn có thiên địa hô hấp cùng ta hợp nhất. Lúc này, một trận gió nhẹ phất phơ, trong mũi người được một cỗ nhàn nhạt hương thơm, rất quen thuộc, là nàng. Phương Tiêu Kiệt có chút mở ra một tia khóe mắt, hướng một bên nhìn lại, một đạo thức tha bóng hình xinh đẹp tại bên cạnh hắn ngồi xếp bằng. Tạ Thi Văn cảm nhận được ánh mắt của hắn, có chút nghiêng người, hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng. 4 mắt nhìn nhau, Phương Tiêu Kiệt rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Nàng muốn mưu đồ cái gì? Tiên tiên cảnh giới trung kỳ đệ tử ngoại môn 1 năm chỉ có 100 điểm công tích, mà hối đoái tam thanh thái ớt thổ nạp pháp liền muốn 500 điểm công tích. Tuy nói thánh địa ngoại môn kiếm lấy công tích con đường có rất nhiều, tỉ như tại nào đó một lĩnh vực tương đối đột xuất, có thể đến đối ứng học cung nhận nhiệm vụ, lại hoặc là chăm chỉ học tập tích nhận thầu thánh địa linh điển, trồng trọt đê giai linh thực, tiếp tuần tra nhiệm vụ các loại. Ngoài ra, còn có thể đi theo chân nguyên cảnh đệ tử nội môn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, dùng cái này kiếm lấy công tích. Nhưng muốn tích lũy đến 500 điểm công tích cũng không phải là chuyện dễ, tối thiểu đến tiêu tốn thời gian 2-3 năm. Mà Tạ Thi Văn nhìn không giống như là sẽ khổ cấp làm nhiệm vụ người, vậy chỉ có một loại khả năng, có ngoại lực đến đỡ. Phía sau nàng có gia tộc trèo trống, lấy nguyên thạch loại hình linh vật đổi lấy thánh địa công tích, hoặc là nàng tại trong thánh địa có trưởng bối trông nom. Chẳng lẽ nàng là cái tư chất tu hành cực giai, đạt được thánh địa ngoài định mức ban thưởng? Lại hoặc là, chính ta nhìn lầm, nàng thật là một cái vất nữ. Đem có thể nghĩ tới khả năng trong đầu qua một lần, Phương Tiêu Kiệt nội tâm tràn ngập cảnh giác. Mặc dù hắn không để ý đi thận không để ý, nhưng không có cần thiết này. Công tích tuy nhiều, mỗi một điểm đều là mệnh của hắn. Đắc ngay tại Phương Tiêu Kiệt suy nghĩ lung tung thời khắc, một vị lao nhân tóc trắng xóa cầm trong tay quả trượng, chậm rãi đi đến. Bái kiến linh phổ trưởng lão. Trong sảnh hơn 50 tên đệ tử ngoại môn nhao nhao đứng dậy, cung kính hướng lao nhân hành đệ tử lễ. Lao nhân đi đến bắt quái đồ án trung ương, tại điểm đen bên trên chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, lạnh nhạt nói, "Ân, tất cả ngồi xuống đi." Đợi tất cả mọi người một lần nữa ngồi xếp bằng xuống sau, lão nhân chậm rãi nói, "Tam thanh, vũ trụ chi bản nguyên thổ nạp ở giữa, không những dẫn đạo ngoại giới nguyên khí nhập thể, càng ở chỗ điều hòa trong ngoài, thể xác tinh thần cùng thiên địa ở giữa vi diệu vận luật tương hợp kinh mạch lưu chuyển, ở giữa ý cảnh, phản phất giống như du ở lên 9 tầng mây, mây mù xen lẫn, cùng ta thân nội chân nguyên tương dung. Quy nguyên ở đan điền biển xanh, kinh mạch ở giữa chậm rãi chảy xuôi, phản phất tự thân đã trở thành giữa thiên địa một bộ phận, cùng vạn vật cùng hô hấp. Ở sau đó trong vòng một canh giờ, lão nhân thao thao bất tuyệt, từ tầng thứ nhất phân tích đến tầng thứ 6, hoàn chỉnh giảng giải môn này thổ nạp pháp ý cảnh cùng chân nghĩa. Trong chàng đám người nghe được như si như say, khi thì vào đầu suy tư, khi thì cho mày, khi thì lại giật mình minh ngộ. Thậm chí lão nhân lúc nào rời đi cũng không biết được. Lần thứ nhất tiếp xúc thổ nạp pháp môn cùng nghe giảng bài Phương Tiêu Kiệt hơi có vẻ sốt ruột, muốn tìm được giấy bút, làm sao trước đó không có chuẩn bị, đành phải nhìn về phía một bên Tạ sư tỷ, giọng thanh khẩn, Tạ sư tỷ có thể có giấy bút, có thể hay không mượn sư đệ dùng một lát? Tạ Thi Văn trong mắt mang theo nhu nhu ý cười, tự nhiên có thể. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một bản trống không sổ cùng ngọn bút đưa tới, tiếp nhận giấy bút, Phương Tiêu Kiệt không để ý tới tư thái bất nhã, nằm rạp trên mặt đất liền múa bút thành văn đứng lên. Đem mới vừa nghe đến tinh diệu bộ phận, cùng chính mình cảm thấy hoang mang địa phương từng cái ghi xuống. Cho bẹn viết 5 khối giấy sau, Phương Tiêu Kiệt mới thỏa mãn ngừng bút. Phương sư đệ dự định báo đáp thế nào sư tỷ ta? Tạ Thi Văn tiếu trên mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, cười ngọt ngào nói. Ngạch Phương Tiêu Kiệt nhất thời nghẹn lời. Chương 90, trời sinh mị thể cùng lệnh bài thân phận huyền diệu. Chương 90, trời sinh mị thể cùng lệnh bài thân phận huyền diệu. Không đổi, các loại Phương sư đệ nghĩ đến đáp lại sư tỷ cũng không mượn. Tạ Thi Văn hiểu ý cười một tiếng, nói lệnh bài thân phận lấy ra. Do dự một chút, Phương Tiêu Kiệt vẫn là đem lệnh bài thân phận đưa tới. Nàng không phải thánh địa chấp sự, cầm tính toán lệnh bài cũng chuyển di không được hắn công tích. Chỉ gặp Tạ Thi Văn tiếp nhận Phương Tiêu Kiệt lệnh bài thân phận, cũng lấy ra thân phận lệnh bài của mình, sau đó hai khối bình dựa chung một chỗ. Theo nàng nguyên khí rót vào trong lệnh bài đi, tâm thần khẽ động, một đạo u quang từ thân phận lệnh bài của nàng lóe ra, chui vào đến Phương Tiêu Kiệt trong lệnh bài thân phận. Phương sư đệ trở về nắm giữ nguyên khí điều động chi pháp sau, nhớ ký điều khiển xuống thân phận lệnh bài, thông qua sư tỷ ấn ký a, về sau chúng ta liền có thể thông qua lệnh bài liên hệ. Đem lệnh bài còn cho Phương Tiêu Kiệt, Tạ Thi Văn vuốt vuốt trên trán sợi tóc, sóng mắt lưu chuyển. Phương Tiêu Kiệt khẽ gật đầu. Hai người ra tích pháp đường, lúc này đã gần kề gần hoàng hôn, Tạ Thi Văn chủ động hướng Phương Tiêu Kiệt tạm biệt, sau đó xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Phương Tiêu Kiệt nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, nhất thời như có điều suy nghĩ. Hắn chợt nhớ tới, hôm nay phần vận khí tăng phúc gấp 50 lần, mọi việc thuận lợi là bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác liền gặp Tạ Thi Văn sư tỷ, đồng thời ở chung được nhanh một cái buổi chiều, tại cái này bội số vận khí tăng phúc bên dưới, gặp phải xác suất lớn không phải là người bình thường. Cho nên, Tạ Thi Văn sư tỷ trên người có bí mật. Sau đó, Phương Tiêu Kiệt trở lại gió nguyên viện, đầu tiên là đến thực thiện đường hung hăng ăn non nê, thỏa mãn ăn uống chi dục, ăn 3 tháng tích tốc đan, miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim. Trở lại trạch viện sau, rèn sắc khi còn nóng, Phương Tiêu Kiệt bắt đầu một vòng mới bế quan tiềm tu. Một bên khác, Tạ Thi Văn rời đi truyền công điện sau, cũng không có trở về trạch viện của mình, mà là bay vọt qua từng tòa ngọn núi, đi tới một chỗ xương trắng tràn ngập sơn cốc trước. Nàng lấy ra lệnh bài thân phận, bờ môi khẽ nhúc nhích. Rất nhanh, trước mặt xương trắng sôi trào, hiện lộ ra một đầu lối đi hình tròn. Dọc theo thông đạo đi vào trong, sau một lát, trước mắt xuất hiện một cái đủ loại kỳ hoa dị thảo xanh biết sơn cốc. Ở giữa sơn cốc có hai tòa cổ điện lầu gỗ. Một vị tinh thần cụ thức lao phụ nhân từ trong một lâu đi ra, cười nheo mắt lại nhìn về phía đi tới nữ tử, Thi Văn, cùng người kia tiếp xúc, cảm giác như thế nào? Chứ có chút định lực bên ngoài, rất bình thường. Tạ Thi Văn thần sắc lạ thường bình tĩnh, hỏi, bất quá là cái có chút số phận đệ tử ngoại môn thôi, tổ mẫu đại nhân vì sao nhất định phải ta cùng hắn giao hảo? Lão phụ nhân lắc đầu, trầm giọng nói, ngày đó tại Vân Tiêu Điện, Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão tự mình thi triển mê tâm chân ngôn bí thuật, có thể kết luận hắn không phải người mang trọng bảo đại khí vận chi tử, cũng không phải đại năng chuyển thế, nhưng có thể bằng vận khí xông đến trận pháp thí luyện tháp 56 tầng, người này cũng nhất định là có đại cơ duyên người. Dừng một chút, còn có, 2 tháng trước, ta từng chui vào hắn chỗ tiểu viện, quan sát hắn 2 ngày, mặc dù không có phát hiện mánh khóe, nhưng có thể nhìn ra hắn tâm tính cứng cỏi, nội tính không tầm thường. Có thể vào ngày kia cảnh giới đệ tứ trọng lúc liền đem một môn thượng phẩm tâm pháp lĩnh hội đến đại viên mãn, nếu không, hắn như thế nào tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong tấn thăng đến tiên tiên cảnh giới? Tạ Thi Văn như có điều suy nghĩ, tổ mẫu đại nhân rất xem trọng hắn. Lão phụ nhân lại lần nữa lắc đầu, tu hành một chuyện, nói ngăn lại giải, tư chất, khí vận, tâm tính, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được, ai có thể một lời đoạt chi? Phong ngươi chú đáo, để cho ngươi cùng hắn giao hảo, hình chính là tương lai hắn thật có đại cơ duyên ứng nghiệm lúc, ngươi cũng có thể từ đó kiếm một chén canh. Nếu như không đại cơ duyên ứng nghiệm, liền quyền đương kết bạn đồng môn. Tạ Thi Văn nhẹ gật đầu. Lão phụ nhân tang thương khuôn mặt, tràn đầy thương cảm hồi ức thân sắc, lập tức đưa tay chịu mến vuốt ve một chút đầu của nàng, ôn nhu nói, giống ngươi như vậy mỹ mạo nữ tử, lại là trời sinh mỹ thể, là khó được đỉnh lô thể chất. Nếu không có kỳ duyên khó mà tu luyện đến động thiên cảnh, sớm muộn muốn phụ thuộc một vị cường đại nam tu. Nếu là đối phương phẩm tính tốt thì cũng thôi đi, không gặp qua độ thải bổ, nếu là đối phương phẩm tính không tốt, ai? Thi Văn là muốn nhớ kỹ, phàm có một đường cơ duyên, đều muốn kiệt lực đi tranh đoạt. Tạ Thi Văn sáng tỏ hai con ngươi rất nhanh ngẩm đạm, dáng tươi cười gượng ép gật gật đầu. Mặc dù thân là Cửu Diệu Thánh Địa đệ tử, nếu là tương lai từ đầu đến cuối khốn tại chân nguyên cảnh, coi như ngoại nhân không đối nàng xuất thủ cấp giật, thánh địa rất nhiều sơn chủ cùng trưởng lão khó tránh khỏi sẽ có người lên tâm tư, nghĩ biện pháp đối với nàng uy bức lợi dụng, buộc nàng đi vào khuôn khổ. Tu hành giới, cường giả vi tôn. Tại Vân ẩn đại lục, chỉ có tu luyện đến động thiên cảnh, mới có một tia sức tự vệ. Mà tấn thăng động thiên cảnh gông cùng xiềng xích, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu thiên kiêu kẹt ở chỗ này, có chút sớm tu luyện sớm chí chân nguyên cảnh đại viên mãn thiên tài, cuối cùng cả đời đều không thể hướng phía trước bước ra một bước kia. 7 ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Phương Tiêu Kiệt chậm rãi kết thúc ngồi xuống thổ nạp, thể nội có từng sợi khí cơ chậm rãi lưu chuyển, theo trải qua mà đi, mặc dù va va chạm chạm, cũng không thông thuận, nhưng tuân theo một loại nào đó cố định quy tích, vòng đi vòng lại. Hô. Tại đan dược và nguyên thạch phụ trợ bên dưới, rốt cục đem tam thanh thái ớt thổ nạp pháp tu luyện nhập môn, thể nội cuối cùng có một tia nguyên khí, có thể mở ra túi trữ vật cùng phát huy lệnh bài thân phận chân chính diệu dụng. Phương Tiêu Kiệt trong lòng có chút kích động, liền từ bên hông lấy ra túi trữ vật, theo như sách viết miêu tả phương pháp, chậm rãi rót vào một tia nguyên khí, đồng thời tâm thần đắm chìm trong đó. Lập tức, túi trữ vật vật phẩm rõ ràng hiện lên ở trong đầu hắn, chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể đem nó lấy ra. Thu nhập cũng là như vậy. Cầm lấy một quyển sách, lặp đi lặp lại thu vào trữ vật đại cũng lấy ra, thí nghiệm một hồi lâu sau, Phương Tiêu Kiệt mới đưa túi trữ vật buông xuống, ngược lại cầm lên lệnh bài thân phận. Cửu Diệu Thánh Địa đệ tử lệnh bài thân phận không chỉ có là ghi chép thông tin cá nhân cùng công tích, mở ra trạch viện màn sáng trận pháp, còn có đưa tin công năng. Chỉ cần tại thánh địa trận pháp phạm vi bao trùm bên trong, cũng có thể thông qua lệnh bài thời gian thực đưa tin. Cùng túi trữ vật phương pháp sử dụng một dạng, chậm rãi rót vào một tia nguyên khí, chỉ gặp trên lệnh bài có linh quang chớp động, tâm thần bên trong hiện ra một bức tranh, tin tức, công tích, đưa tin, thông cáo, nhiệm vụ. Cùng kiếp trước điện thoại giới diện cùng loại, lại ngắn gọn không ít. Không thể không nói, trận pháp này sản phẩm, thật đúng là không gì sánh được Diệu. Tâm thần khẽ động, ấn mở tin tức, hình ảnh nhất truyện, xuất hiện có quan hệ Phương Tiêu Kiệt cơ sở tin tức. Tâm thần lại cử động, ấn mở thông cáo, trong tấm hình bày ra từng cái học cung cùng truyền công điện thông cáo, bao quát mỗi vị đạo sư khi nào chỗ nào truyền tụ chương trình học tin tức. Tại nhiệm vụ một hạng bên trong, thì là có thể xem xét từng cái học cung cùng điện đường ban bố nhiệm vụ cực kỳ đối ứng bắt hưởng. Nhìn một lát sau, Phương Tiêu Kiệt tâm thần chuyển hướng từ đầu đến cuối lấp lóe đưa tin một hạng, bên trong thình lình có một đầu tên là Thi Thi Văn Văn ấn ký thỉnh cầu. Nghĩ nghĩ, Phương Tiêu Kiệt hay là đồng ý tăng thêm đạo ấn ký này. Rất nhanh, nguyên bản trống không đưa tin cột bên trong, nhiều hơn một cột danh tự, Thi Thi Văn Văn. Đem lệnh bài thân phận, còn có một số thường ngày dùng đến vật phẩm thu vào trong túi trữ vật, Phương Tiêu Kiệt đi vào hậu viện, bắt đầu luyện tập sơ giai võ học Hỏa Nguyên quyền pháp. Một lát sau, hắn tựa hồ có cảm ứng, ngừng luyện tập, từ túi trữ vật lấy ra lệnh bài thân phận, tâm thần ấn mở lấp lóe đưa tin một hạng, lại ấn mở nhảy lên Thi Thi Văn Văn. Hiện ra một nhóm rõ ràng đen như mực chữ nhỏ. Phương sư đệ, đang làm gì? Chương 91, Kim thủ chỉ lần nữa đổi mới. Tiểu thiên tài học tập hệ thống. Chương 91, Kim thủ chỉ lần nữa đổi mới. Tiểu thiên tài học tập hệ thống. Phương Tiêu Kiệt ngay sau đó nhíu nhíu mày. Vị này tạ sư tỷ đối với hắn không khỏi quá sốt ruột, càng giống là cái bẫy dập. Hôm nay đổi mới vận khí tăng phúc bội số là 29 lần, mặc dù không tính quá cao, nhưng cũng coi là rất gặp may mắn. Muốn không để ý a, vạn nhất vậy đối phương tình chân ý thiết, nàng thích ta. Phương Tiêu Kiệt lập tức lắc đầu, vung đi trong não loại này hoang đường ý nghĩ, đây là điển hình tam đại ảo giác đứng đầu. Lúc này điều động một tia nguyên khí, tâm thần khẽ động, hồi phục một câu, tu luyện, bề bộn nhiều việc. Đem túi trữ vật cùng lệnh bài thân phận để ở một bên, bày lên tư thế, tiếp tục luyện tập Hỏa Nguyên quyền pháp. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua. Trong lúc đó mặc dù hai lần cảm ứng được lệnh bài thân phận có chỗ động tĩnh, nhưng Phương Tiêu Kiệt vẫn như cũ bất vi sở động, không ngừng mà đánh lên quyền pháp. Thẳng đến trạng vào tối, toàn thân mồ hôi rơi, mệt mỏi thực sự không luyện được lúc, hắn mới dừng lại luyện tập. Tiếp lấy đi phòng bếp bắt đầu nấu nước, ngâm trong bồn tắm. Hướng trong thùng tắm đổ một bình chăm chỉ học tập tích hối đoái luyện thể dư thủy, nguyên bản thanh tịnh nước lập tức phát sinh biến hóa, biến thành màu đỏ nhạt. Phương Tiêu Kiệt cởi sạch quần áo, ngâm mình ở trong thùng tắm, bắt đầu vận chuyển thổ nạp pháp môn. Đầu tiên là cảm thấy thanh lương, sau đó dần dần bắt đầu nóng rực, trên làn da dần dần nổi lên một tầng tinh tế tỉ mỉ hồng quang, từng luồng ấm áp mà mãnh liệt năng lượng tại tư dưỡng làn da, huyết nhục thậm chí tầng sâu cốt lạc, loại bỏ tạp chất, cường hóa lấy căn cơ. Mà dược thủy bên trong ẩn chứa yếu ớt nguyên khí tại thổ nạp pháp môn dẫn đạo bên dưới, tại thể nội tuần hoàn qua lại, dần dần bị luyện hóa. Sau nửa canh giờ, dược lực bị hấp thu, nguyên bản màu đỏ nhạt nước biến thành đục ngầu. Phương Tiêu Kiệt từ trong thùng tắm xuất hiện, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, đem thùng tắm nước đổ sạch, lại rửa sạch, mới vừa tới chút lâu lầu 2 lâu đài chỗ, khuôn chân ngồi tính toán, an vào một viên tinh tiến tu vi đan dược sau, lại lần nữa vận hành thổ nạp pháp môn, lấy ý đạo khí. Mãi cho đến nửa đêm, cảm giác thân thể cùng tinh thần đều mệt mỏi lúc, liền lại trở lại phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nằm xuống sau, xuất ra lệnh bài thân phận tra duyệt đứng lên. Đưa tin một cột, Thi Văn cho hắn phát 3 đầu tin tức, phương sư đệ cần cù khắc khổ, đồng lúc tu luyện gặp được hoang mang địa phương, có thể tùy thời hỏi thăm sư tỷ a sư tỷ ta đang suy nghĩ. Phương sư đệ lúc này hẳn là đang luyện tập Hỏa Nguyên quyền pháp, phương sư đệ đang luyện quyền lúc, không ngại hướng Hỏa Thế Liên Miên ý cảnh phương hướng suy nghĩ môn võ học này, nội dung quan trọng ở chỗ không lấy man lực tương bác, mà là mượn nhờ hỏa diễm lực bộ phát cùng. Lực xuyên thấu điều động nguyên khí trong cơ thể bành quyền lúc, lưu lại từng đạo nóng bỏng quý tích đúng rồi, hô hấp tiết tấu cùng tự thân nguyên khí dung hợp hôm nay sư tỷ ta tại truyền công điện cùng mấy vị đồng môn cùng nhau nghiên cứu thảo luận tam thanh thái ớt thổ nạp pháp thu hoạch rất nhiều quý giá gợi mở cùng tâm đắc, chia sẻ cho phương sư đệ ngươi. Chấm hút mảnh hô, ý theo khí đi lúc hấp khí, như ánh bình mình vừa hé dạng. Vạn vật khôi phục lúc hô khí, thì giống như mặt trời chiều ngã về tây. Vạn vật về nhà thăm bố mẹ 3 đầu tin tức cách xa nhau thời gian rõ dài, trong đó 2 đầu độ dài rất dài, rất có tiểu tác văn hương vị. Phương Tiêu Kiệt nhìn kỹ xong, được lợi rất nhiều, đồng thời đối với vị này tạ sư tỷ có chỗ đổi cái nhìn. Bất kể nói thế nào, cho tới bây giờ, nàng tựa hồ một mực tại biểu hiện ra lòng nhiệt tình sư tỷ bộ dáng. Trừ lần trước cố ý trêu cợt hắn ngoại trừ. Do dự một chút, hắn trả lời, "Tạ sư tỷ thần cơ diệu toán, sư đệ hôm nay đúng là luyện tập Hỏa Nguyên quyền pháp cũng rất cảm tạ sư tỷ chia sẻ tâm đắc, đối với ta rất hữu dụng, được ích lợi không nhỏ, cần ta làm sao cảm tạ sao?" Phương Tiêu Kiệt không phải không muốn đi qua điều tra vị này Tạ sư tỷ nội tình, chỉ là hắn tại Cửu Diệu Thánh địa còn chưa kết bạn một vị hảo hữu, duy nhất tính quen thuộc điểm cũng chỉ có lúc trước tông vụ điện đồng ức dân sư minh. Nhưng mà, đồng sư minh là đệ tử nội môn, rất ít xuất hiện ở ngoại môn, mà lại cũng không tốt vì một sư tỷ liền chuyên môn đi hỏi thăm đồng sư minh đi. Lại lật duyệt một chút gần đây trận pháp học cung cùng truyền công điện đạo sư giảng bài an bài, càng cảm khái lệnh bài thân phận này mặc dù cùng loại kiếp trước điện thoại, lại ít đi rất nhiều nội dung, đặc biệt là truyền hình điện ảnh giải trí phương diện. Đưa tin cũng giới hạn tại văn tự, không cách nào truyền lại thanh âm cùng hình ảnh. Một lát sau, Tạ sư tỷ chưa hồi phục tin tức, bối rối liên miên bất tuyệt đánh tới, Phương Tiêu Kiệt bỏ qua thân phận lệnh bài, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tiếp xuống 8 ngày thời gian bên trong, Phương Tiêu Kiệt cơ bản đều tại trạch viện đóng cửa tiềm tu, khi nhàn hạ cũng sẽ cùng Tạ sư tỷ tâm sự. Lần trước hắn hỏi Tạ sư tỷ cần hắn làm sao cảm tạ, mà sư tỷ chỉ hồi phục một câu, hỗ trợ đồng môn, kết giao bằng hữu. Có khi hắn cũng sẽ chủ động cho Tạ sư tỷ phát tin tức, hỏi thăm vấn đề trên việc tu luyện, hoặc là chia sẻ tâm tình, cứ như vậy, hai người dần dần quen thuộc. Cũng được biết Tạ sư tỷ trạch viện cũng không tại Gió Nguyên viện, mà là tại Vân Cốc viện. Hôm nay tại Thực Thiện đường dùng nữa, có thật nhiều cái sư minh sư đệ ánh mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm sư tỷ ta, phiền quá à. Phương sư đệ, ngươi có thể hay không cũng dạng này nhìn chằm chằm sư tỷ ta nhìn. Sư đệ ta tại chỗ, cũng sẽ lén lén nhìn Tạ sư tỷ. Phương sư đệ muốn cần cù khắc khổ tu luyện, không thể chắc ta biết ta cái này đi thêm luyện một canh giờ quyền pháp. Cái này đúng rồi, ngày mai ta sẽ đi truyền cung điện, sư đệ muốn hay không cùng một chỗ. Đến lúc đó cùng một chỗ hay cơm. Phương Tiêu Kiệt nghĩ, trả lời, tốt, cái kia Tạ sư tỷ ngày mai gặp. Tính được cách lần trước gặp Tạ sư tỷ, đã qua nửa tháng. Hắn tại trạch viện dốc lòng tu hành cũng đầy đủ nửa tháng, cũng nên ra ngoài hít thở không khí, đi vạn quyển tác đọc qua một chút thư tịch, tìm kiếm một chút linh cảm. Nếu là ngày mai vận khí tăng phúc đội số không sai, có lẽ có thể tại vạn quyển các có thu hoạch, thì như dấu ở lại trong đó không muốn người biết thượng cổ điện tịch, vừa lúc bị hắn tìm tới. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, vạn quyển các điện tịch đều là bản dập, nếu thật có cơ duyên, thắc ấn người kia đã sớm phát hiện. Bỏ qua thân phận lệnh bài, Phương Tiêu Kiệt tại hậu viện chuyên tâm luyện quyền. Nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển, đột nhiên phát lực, vung ra một quyền, chói mắt ánh lửa tại đầu quyền bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó thân hình hắn như nước chảy mây trôi giống như triển khai, cất bước quay người, lại lần nữa trùng điệp vung ra một quyền, quyền kình cùng ánh lửa đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy nóng bỏng khí lưu. Vâng, vắng vẻ yên tĩnh hậu viện, ánh lửa lấp lóe, quyền phong gào thét, bốn phía bao quanh một cỗ nhìn không thấy khí lưu. Nhưng mà sau một khắc, Phương Tiêu Kiệt lại bỗng nhiên ngừng lại, ý thức chìm vào thức hải, chỉ gặp đầu kia cá chép đang chậm rãi vòng quanh du động. Đây không phải kim thủ chỉ hồng vận cao chiếu, mỗi ngày đổi mới điểm thời gian, vậy chỉ có một loại khả năng, kim thủ chỉ muốn đổi mới. Cuối cùng cá chép nhảy ra thức hải, bơi về phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên sấm chớp, có bạch quang đột nhiên nổi lên, trong chớp mắt liền tiến vào trong thức hải của hắn. Hệ thống đang loạt 120 50 60 90 98 loạt thành công. Hệ thống loại kim thủ chỉ. Phương Tiêu Kiệt trong lòng có chút kích động. Tiếp trước nhìn qua không ít tiểu thuyết, biết rõ hệ thống loại kim thủ chỉ được xưng tụng nhân vật nghịch thiên nhất. Tiểu thiên tài học tập hệ thống, càng học càng thông minh. Trợ giúp ký chủ phân tích, đơn giản hóa thư tịch nội dung, ký chủ tại hoàn thành nên thư tịch học tập cũng đưa ra, có thể đạt được vĩnh cửu nộ tính tăng lên. Chú ý, nộ tính tăng lên giá trị quyết định bởi tại ký chủ nắm giữ tri thức độ hoàn hảo cùng chiều sâu, mà không phải thư tịch độ dày. Chương 92, nộ tính tăng lên cùng tuyển định. Chương 92, nộ tính tăng lên cùng tuyển định. Vĩnh cửu nộ tính tăng lên. Khi nhìn rõ mới kim thủ chỉ năng lực sau, Phương Tiêu Kiệt kiệt lực kiểm chế chính mình nội tâm kinh hỉ. Nộ tính ở mức độ rất lớn, quyết định tu hành hạn mức cao nhất. Đặc biệt tại tiếp xúc Tam Thanh Thái Ất Thổ Nạp pháp sau, Phương Tiêu Kiệt mới chính thức lĩnh hội tới công pháp tu hành có bao nhiêu tối nghĩa khó hiểu, nộ tính quan trọng đến cỡ nào. Tại Vân ẩn đại lục bên trên, có thể tăng lên ngộ tính linh vật là một loại đều không có, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có thể thấy được bàn tay vàng này tiểu thiên tài học tập hệ thống, năng lực có bao nhiêu người tiên. Duy nhất không xác định là, học tập xong một bản điện tịch sau, tiểu thiên tài học tập hệ thống có thể cho hắn tăng lên bao nhiêu ngộ tính. Lúc này Phương Tiêu Kiệt liền đến thư phòng, nhắm mắt ngưng thần, xem khắc minh tại nguyên thần bên trên Tam Thanh Thái Ất Thổ Nạp pháp. Tiểu thiên tài học tập hệ thống không có phản ứng. Chẳng lẽ muốn viết ở trên giấy mới xem như thư tịch? Sau một khắc, Phương Tiêu Kiệt trong lòng lập tức khẩn trương lên, mở hai mắt ra, vội vàng đem thiên kia Tam Thanh Thái Ất Thổ Nạp pháp sao chép ở trên giấy. Sao chép xong, nhẹ nhàng để bút xuống. Ánh mắt quét vào trên giấy, đoán một nhóm khẩu quyết phía trên, đều hiện lên ra một đoạn văn tự, là đối với nghề này khẩu quyết giải kinh chú giải và chú thích. Kết hợp đoạn này giải kinh chú giải và chú thích, Phương Tiêu Kiệt rất dễ dàng liền lĩnh ngộ nghề này khẩu quyết chân nghĩa. Tiếp lấy nhìn xuống, mỗi một đi khẩu quyết đều sẽ hiện hiện tương ứng giải kinh chú giải và chú thích. Có một loại chỗ nào không hiểu nhìn nơi nào cảm giác. Cùng một quyết phân tích có thể xương tinh diệu tuyệt luân, không chỉ có khắc sâu nhập vi, càng tại lý giải bên trên siêu việt thông thường. Nó đấu triệt trình độ, cùng linh phổ trưởng lao truyền thụ Tam Thanh Thái Ất Thổ Nạp pháp lúc so sánh, đơn giản một trời một vực. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thậm chí còn có thể xuất hiện hình ảnh, để hắn làm sâu sắc cảm ngộ. tỉ như tại hoàn chỉnh xem hết một đoạn kinh mạch vận khí sau, trước mắt lại nổi lên một bức sinh động như thật thân thể kinh mạch vận khí tranh cảnh, khí tức lưu chuyển cùng khiếu huyệt tích lũy bên trong ý cảnh, sinh động hiện ra. Ác thảo, Ngụy Tiên, cứ như vậy im lặng xem hết hơn 5000 chữ, đối với môn này thổ nạp pháp môn lĩnh hội đến mức độ cực cao, Phương Tiêu Kiệt tâm tình quấy động, thật lâu không cách nào bình phục. Đương nhiên, cứ việc kim thủ chỉ tiểu thiên tài học tập hệ thống, Ngụy Tiên như vậy, bị giới hạn trước mắt học thức cùng tự thân cảnh giới, Phương Tiêu Kiệt còn có rất nhiều địa phương không thể tìm hiểu thấu đáo. Khí tức lưu chuyển cùng khiếu huyệt tích lũy chỉ là dựa vào nhìn là không được, muốn tu luyện tới trình độ kia, tự mình lấy ý vận khí trải nghiệm qua, mới có thể chân chính lĩnh ngộ trong đó chân nghĩa. Nhắm mắt tinh tế suy nghĩ, hắn vậy mà nhịn không được lại nhìn khắp. Thằng đến lại khó có cảm ngộ mới, lúc này mới đem nó để ở một bên. Mặc niệm nói đưa ra Tam Thanh Thái Ất Thổ Nạp Pháp học tập. Trong đầu có bảng hiện hiện, chúc mừng ký chủ thành công học tập Tam Thanh Thái Ất Thổ Nạp Pháp, thu hoạch được một điểm ngộ tính tăng lên ban thưởng. Phương Tiêu Kiệt lập tức một loại may mắn đến tâm linh cảm giác tuyệt vời tự nhiên sinh ra, suy nghĩ trong nháy mắt trở nên bén nhạy dị thường, thanh minh thông suốt. Lại lần nữa nhìn lên Tam Thanh Thái Ất Thổ Nạp Pháp trước kia suy nghĩ không thấu địa phương, lại ẩn ẩn có mạch suy nghĩ mới. Thật đúng là càng học càng thông minh, yêu yêu. Âm thầm cảm khái một phen sau, Phương Tiêu Kiệt lại là một mặt mâu thuẫn thần sắc, đã có cùng hỉ, cũng có tiếc nuối. Cùng hỉ tự nhiên là ngộ tính tăng lên mang tới mỹ diệu thể nghiệm, mà tiếc nuối là lại nhìn Tam Thanh Thái Ất Thổ Nạp Pháp lúc, mặc dù giải kinh chú giải và chú thích cùng hình ảnh vẫn như cũ sẽ hiện hiện, nhưng ở có cảm ngộ mới sau, lần nữa đưa ra học tập xong tất đem sẽ không còn có ngộ tính tăng lên. Ngược lại cầm lấy quyển kia Đê Giai Võ Học Hỏa Nguyên Quyền Pháp nhìn lại. Đầu tiên là lấy văn tự hình thức đối với mỗi một câu khẩu quyết tiến hành giải kinh chú giải và chú thích, đem môn quyền pháp này hô hấp, phát lực cùng vận khí đủ loại huyền bí kỹ càng phân tích xuất hiện. Sau đó trước mắt xuất hiện hình ảnh, một vị thấy không rõ bộ mặt thiếu niên áo trắng, đang không ngừng diễn luyện lấy môn quyền pháp này. Hai canh giờ qua đi, Phương Tiêu Kiệt mặc niệm nói đưa ra Hỏa Nguyên Quyền Pháp học tập trong đầu, bảng hiện hiện, chúc mừng ký chủ thành công học tập Hỏa Nguyên Quyền Pháp, thu hoạch được 0.02 điểm ngộ tính tăng lên ban thưởng. Phương Tiêu Kiệt nghĩ tới môn này học xong Đê Giai Võ Học sẽ không cho hắn mang đến bao nhiêu ngộ tính tăng lên, nhưng không nghĩ tới ít như vậy. Theo tâm tình triệt để bình phục lại, Phương Tiêu Kiệt không tiếp tục đọc qua quyển sách khác, đang ngồi ở trước bàn, tựa hồ rơi vào trầm tư. Kim thủ chỉ là lại không ngừng đổi mới, muốn đem tiểu thiên tài học tập hệ thống công hiệu phát huy cực hạn, liền không thể chỉ nhìn trước mắt tu hành, mà là hệ thống tính đi học tập một môn ngành học, hướng chỗ sâu học. Lần tiếp theo kim thủ chỉ đổi mới trước, tận khả năng nhiều hơn thu hoạch được ngộ tính tăng lên. Dù sao, ngộ tính tăng lên là vĩnh cửu, đối với tương lai tu hành ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Chân pháp, phụ triện, đan dược, trồng trọt, khôi lỗi, từng cái ngành học tại Phương Tiêu Kiệt trong đầu như đèn kéo quân giống như hiện lên. Có lẽ là hắn được chứng kiến trận pháp sản phẩm đủ loại thần kỳ biểu hiện, trước đó cũng đọc qua trận pháp điển tịch. Cuối cùng, Phương Tiêu Kiệt tuyển định trận pháp chi đạo. Lúc này, thời gian đã đi tới sáng sớm hôm sau, Phương Tiêu Kiệt trước cho Tạ sư tỷ đưa tin, nói mình có việc không đi chuyển công điện, hẹn lại lần sau. Sau đó ra ngoài hối đoái đại lượng để thần tỉnh não một loại đan dược, tiện thể chắc bụng một trận, trở lại trạch viện thư phòng, ăn vào một viên đan dược sau, liền bắt đầu nghiên cứu khởi trận pháp thư tịch. Tại tiểu thiên tài học tập hệ thống, tinh diệu phá giải phía dưới, mỗi một cái trận pháp phù văn đều phản phất được trao cho sinh mệnh, trở nên sinh động, giữa lẫn nhau liên hệ cùng liên quan có dấu vết có thể tra. Từng đầu trận pháp hoa văn tựa như bốn lượn quanh con núi non sông ngòi ảnh thu nhỏ, đã có tráng lệ dãy núi chập trùng, cũng có tinh tế tỉ mỉ dòng suối dốc rách, có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một cô năng lượng lưu động cùng biến hóa. Âu Dương Nhị Nghi luận thuật trên quyển sách này giải kinh chú giải và chú thích, tưởng tận mà thấu triệt. Học tập đồng thời, Phương Tiêu Kiệt cũng đang chăm chú làm đánh dấu cùng ghi chép chương ngộ ra nan đề. Hai ngày sau, trận pháp học cung. Làm xong qua trận pháp thí luyện tháp nhân vật phong vân, Phương Tiêu Kiệt xuất hiện đưa tới một cơn chấn động. Hắn cũng không có đi bên ngoài học cung viện đọc sách, mà là đi thẳng tới nội viện, lấy công tích hối đoái trận pháp đạo sư tự mình chỉ điểm giải tỏa nghi vấn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, học cung an bài cho hắn trận pháp đạo sư đúng là một vị người quen. Một gian rộng rãi trong phòng, Phương Tiêu Kiệt cùng Bạch sư tỷ cách bàn đọc sách ngồi đối diện nhau, người sau nghe xong người trước nói lên vấn đề sau, lấy cổ quái ánh mắt cho thấy hắn toàn thân không thích hợp. Chương 93, học hải vô nhai. Chương 93, học hải vô nhai. Rất khó tưởng tượng đây là mới học trận pháp người có thể nói lên vấn đề, Bạch sư tỷ nhất thời có chút không chắc Phương Tiêu Kiệt là thật gặp được hoang mang, hay là cố ý khoe khoang trận pháp học vấn. Hơi trầm mặc, Bạch sư tỷ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, từ trận pháp phủ văn giao nhau liên quan giải thích cho hắn nghi. Phương Tiêu Kiệt liên tiếp gật đầu, trên nét mặt lộ ra sáng tỏ thông suốt kinh hỉ. Đem lần này lý giải ghi tạc cuốn vợ sau, Phương Tiêu Kiệt hỏi tiếp ra vấn đề thứ hai. Bạch sư tỷ lại lần nữa trầm mặc, hiển nhiên vấn đề này so sánh với cái trước càng thêm rắc rối phức tạp, nàng ban đầu ở nghiên cứu trận pháp phù văn cùng hoa văn cơ sở quyển sách này lúc, đã từng gặp được cái này hoang mang. Là tại nghiên cứu quyển sách này một năm sau, hướng chỗ sâu suy tư trận pháp phù văn ở giữa ma trận liên quan, mới sinh ra hoang mang. Mà trước mắt nam tử tiến vào Cửu Diệu Thánh Địa vẫn chưa tới thời gian 4 tháng, thế nào lại gặp như thế sâu hơn cấp độ vấn đề? Ngắn ngủi nghi hoặc qua đi, Bạch sư tỷ hay là rất nghiêm túc giải đáp cho hắn nghi hoặc. Nhưng mà để nàng không nghĩ tới chính là đang giải đáp một vấn đề sau, Phương Tiêu Kiệt một cái tiếp một cái ném ra ngoài vấn đề, mà lại một cái so một cái có chiều sâu, giữa lẫn nhau tồn tại liên quan, không giống như là thuận miệng mù hỏi. Một lúc lâu sau, Phương Tiêu Kiệt đi ra trận pháp học cung nội viện, một hơi chăm chỉ học tập tích ở ngoại viện đổi trên trăm bản trận pháp cơ sở điện tịch, lúc này mới hài lòng trở lại trạch viện. Bạch sư tỷ không hổ là nhận đông đảo đệ tử ngoại môn truy phụng trận pháp đạo sư, không sợ người khác làm phiền, hỏi gì đáp đấy, mà lại giải đáp đến cực kỳ tinh chuẩn. Trong thư phòng, Từ đầu lại nghiên cứu một lần trận pháp phù văn cùng hoa văn cơ sở kết hợp Bạch sư tỷ giải đáp, Phương Tiêu Kiệt có đại thu hoạch. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi mặc niệm nói đưa ra trận pháp phù văn cùng hoa văn cơ sở học tập. Trong đầu, có bảng cấp tốc hưởng ứng, chúc mừng ký chủ thành công học tập trận pháp phù văn cùng hoa văn cơ sở thu hoạch được 2.3 điểm nộ tính tăng lên ban thưởng. Muốn bay lên, cảm thụ được phúc trí tâm linh cảm giác tuyệt vời, chỉ cảm thấy thiên địa dần dần trở nên thanh minh, suy nghĩ càng thanh tịnh, Phương Tiêu Kiệt trong lòng vui sướng. Ngay sau đó, bắt đầu nghiên cứu âm dương nhị nghi luận thuật. Có Bạch sư tỷ giải hoặc, tăng thêm nộ tính tăng lên, Phương Tiêu Kiệt đối với âm dương nhị nghi luận thuật lý giải đạt tới độ cao mới. Cuối cùng tại đưa ra học tập xong thành, thu hoạch được 3 điểm nộ tính tăng lên ban thưởng. Càng học càng thông minh, Phương Tiêu Kiệt đã triệt để cấp trên. Đắm chìm tại học tập trong hải dương, khó mà tự kiềm chế, một lần nghiên cứu thư tịch, ghi chép lại nghi nan hoang mang điểm. 3 ngày sau, Bạch sư tỷ tấm kia bôi chét lấy nhàn nhạt trang dung thanh lệ trên khuôn mặt, lộ ra một vòng ngưng trọng. Khi nàng thu đến trận pháp học cung đưa tin sau, liền lập tức từ chỗ ở chạy đến. Nếu không có lần này Phương Tiêu Kiệt nói lên vấn đề rất có đại biểu tính, nàng thực sẽ cho là hắn là cố ý chế tạo cơ hội tiếp xúc nàng. Dĩ vãng cũng không phải là không có người theo đuổi dùng loại phương thức này tiếp cận qua nàng. Có thể trong thời gian ngắn, phương này Tiêu Kiệt tại sao lại gặp được mới hoang mang. Lần trước giải đáp cho hắn 28 cái vấn đề, đều tiêu hóa linh ngộ. Thế là, Bạch sư tỷ không trả lời mà hỏi lại hắn một cái trận pháp vấn đề. Đối mặt Bạch sư tỷ đột nhiên xuất hiện khảo cứu, Phương Tiêu Kiệt mở người, liền chăm chú trả lời. Nghe nói hắn đáp lại, Bạch sư tỷ thần sắc trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nội tâm lại có chút chấn kinh. Gần như không có suy tư liền trả lời nàng vấn đề, nói rõ Phương Tiêu Kiệt là thật hiểu rõ trận pháp phù văn cùng hoa văn cơ sở quyển sách này thư tịch. Nhưng nàng còn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một cái liên quan tới âm dương nhị nghi luận thuật vấn đề. Nhưng mà, Phương Tiêu Kiệt vẫn là ung dung trả lời xuất hiện. Bạch sư tỷ nhìn chằm chằm hình dáng không gì đặc biệt nam tử trẻ tuổi, sau đó giải đáp cho hắn trên trận pháp hoang mang. Học hải vô nhai, thời gian lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt thời gian 3 tháng đi qua. Tại Phương Tiêu Kiệt khổ tâm nghiên cứu, từng quyển trận pháp chi đạo thư tịch, thiên địa nhân tam tài lý luận cơ sở nhập môn tứ tượng tích lục ngũ hành cơ sở luận bát quái đạo luận tiên can địa chi thứ tự luận trận pháp ma trận nhập môn thiên trồng chất như núi. Nộ tính tăng lên 3.3 điểm 3.5 điểm 4 điểm 5 điểm 5.3 điểm như yến con hàm bùn, từng ly từng tí, cuối cùng dựng thành ổ lớn. Trận pháp học cung, nội viện gian nào đó rộng rãi trong phòng. Bạch sư tỷ tự mình đem Phương Tiêu Kiệt đưa ra phía sau cửa, kinh ngạc ngồi trên ghế, mồ hôi đầm đìa. Từ vừa mới bắt đầu nhẹ nhõm ứng đối hắn nói lên nghi vấn, càng về sau dần dần cảm thấy cố hết sức, lại đến bây giờ không cách nào hoàn toàn chống đỡ. Rõ ràng là cơ sở trận pháp thư tịch, lại làm cho Phương Tiêu Kiệt liên tưởng đến cấp độ càng sâu phương diện, cứ việc những thư tịch này, nàng đều nghiên cứu qua, cũng tự nhận là nắm giữ được rất không tệ. Ngay cả sư tôn của nàng đều đối với nàng tán thưởng có thừa. Lại nghĩ đến cơ sở trận pháp thư tịch bên trong, còn ẩn tàng có loại nan đề này. Hết thể hướng nàng đưa ra 36 cái vấn đề, nàng chỉ trả lời 29 cái, trong đó có mấy cái đều là miễn cưỡng trả lời, còn thừa 7 cái, thì phải trở về thỉnh giáo sư tôn, mới có thể cho hắn giải đáp. Được xưng là trăm năm qua, Cửu Diệu Thánh Địa kiệt xuất nhất trận pháp thiên tài, Bạch sư tỷ lần thứ nhất cảm thấy cảm giác bất lực thật sâu. Nàng gặp được hàng thật giá thật quái vật, trận pháp nhất đạo quái tài. Lúc này Bạch sư tỷ rốt cục nghĩ rõ ràng sư tôn trước đó cùng nàng nói lời, trận pháp nhất đạo chính là thăm dò bản nguyên vũ trụ biến hóa chi đạo, ẩn chứa trong đó một loại từ nơi sâu xa pháp tắc cùng trật tự, nếu Phương Tiêu Kiệt có thể bằng vận khí xông đến trận pháp thí luyện tháp 56 tầng, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Cũng chính là bởi vì sư tôn của nàng sớm cùng trận pháp học cung trưởng lão bắt chuyện qua, cho nên mỗi lần Phương Tiêu Kiệt đến đây tìm kiếm trận pháp đạo sư giải đáp nghi hoặc lúc, đều là do nàng đến phụ trách. Tựa hồ sư tôn của nàng đã sớm liệu định Phương Tiêu Kiệt tại trận pháp nhất đạo bất phàm. Bạch sư tỷ ánh mắt phiêu hốt, lẩm bẩm nói, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, từ nơi sâu xa tự có phù hợp, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên phú? Một gian bố trí được tinh xảo lịch sự tao nhã trạch viện trước. Tạ Thi Văn ngồi tại trên bậc thang, hai tay nâng vai hàm, hai mắt chạy không nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Thời gian gần 3 tháng, nàng cho vị kia phương sư đệ đưa tin rất nhiều tin tức. Có phần hưởng tâm tình của mình, có phần hưởng tu luyện tâm đắc, có phần hưởng sinh hoạt vụn vặt chuyện lý thu, thậm chí cũng có mắng chửi người. Có đều là rất qua loa đáp lại. Sư tỷ, hiện tại bệ bội nhiều việc, muốn một chút trò chuyện. Ha ha, sư tỷ tốt đùa, bất quá sư đệ còn muốn bận bịu sư tỷ, ta khốn đi nghỉ ngơi sư tỷ, ta đi trận pháp học cung thật có lỗi a, sư tỷ. Sư đệ gần nhất không rảnh, nàng Tạ Thi Văn chưa từng nhận qua loại khuất phục này. Luận dung mạo tư sắc, tư thái khí chất, càng là trời sinh mỹ thể, còn có một vị Cửu Diệu Thánh Địa Sơn chủ tổ mẫu, dù cho là cái nào tư chất tuyệt đỉnh thiên tài, các sơn chủ đệ tử ký danh, thậm chí đệ tử nội môn, ai không đối nàng lòng sinh ái mộ. Chủ động định bợ, xun xoe, lấy nàng niềm vui. Hiện tại chỉ cảm thấy chính mình như cái thằng hề. Một lát sau, Tạ Thi Văn đẹp đẽ khuôn mặt dần dần lạnh xuống, thử, muốn theo bản tiểu thư chơi dục cầm cố túng. Đệ đối, bản tiểu thư ngược lại là muốn nhìn, ai đến cuối cùng muốn ngừng mà không được. Chương 94, ngăn cửa. Chương 94, ngăn cửa. Trở lại trại viện, Phương Tiêu Kiệt cầm lấy lệnh bài thân phận, nhìn thấy Thi Thi Văn Văn cho hắn tin tức, đại khái nội dung là 3 ngày sau tại Mai Nam Sơn dưới chân, có một trận đệ tử ngoại môn hội giao dịch, muốn mời hắn cùng đi dạo chơi. Trừ cái đó ra, Tạ sư tỷ còn muốn mời hai vị khác đồng môn tỷ muội cùng nhau tiến đến. Mà giao dịch hội này tựa như là kiếp trước sân trường chợ bán đồ cũ, đệ tử ngoại môn trao đổi hoặc là bán để đó không dùng vật phẩm. Bởi vì có túi chứa vật tồn tại, rất nhiều đệ tử ngoại môn ở bên ngoài chấp hành thánh địa nhiệm vụ, hoặc là du lịch lúc nhặt được mới lạ vật phẩm đều sẽ mang về. Bởi vậy, hội giao dịch thường thường cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt địa phương. nhưng chỉ là hội giao dịch nào có học tập trọng yếu, muội tử lại nhiều cũng không có học tập trọng yếu. Không cần suy nghĩ, Phương Tiêu Kiệt lúc này từ chối nhã nhặn, thật có lỗi à, sư tỷ, sư đệ gần nhất không rảnh, muốn học tập trận pháp tri thức, bề bộn nhiều việc. Phát ra tin tức, hắn cầm lấy sơ giai trận pháp cơ sở cùng nhập môn tục biên bản thư tịch, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Môn này thư tịch rất dày, nội dung rất là thâm ảo, dung hợp trận pháp phù văn, hoa văn, cùng âm dương, tam tài chờ chút lý luận, hắn đã nghiên cứu dòng dã năm ngày. Tại kết hợp Bạch sư tỷ giải đáp nghi vấn, Phương Tiêu Kiệt lại lần nữa nghiên cứu lúc, tự nhiên mà vậy có phát minh mới ngộ. Thậm chí có hai cái Bạch sư tỷ không có cho hắn trả lời nghi nan hoang mang, lại bị hắn hiểu được. Thật lâu, đáp lên sách vở, Phương Tiêu Kiệt do dự muốn hay không hiện tại đưa ra quyển sách này học tập, vẫn là chờ Bạch sư tỷ hồi phục còn lại mấy cái nghi nan hoang mang sau, làm sâu sắc học tập độ hoàn hảo cùng chiều sâu, lại lần nữa đưa ra. Hơi suy tư, hắn hay là quyết định đi đầu đưa ra. Thời gian không đợi người, hắn cũng không muốn nhìn xem một bản lúc, còn muốn lấy quyển sách trước nghi nan vấn đề, mặc niệm nói đưa ra sơ giai trận pháp cơ sở cùng nhập môn tục biên bản học tập. Lập tức, trong đầu bảng hiện hiện, chúc mừng ký chủ thành công học tập sơ giai trận pháp cơ sở cùng nhập môn tục biên bản, thu hoạch được 106.5 điểm ngộ tính tăng lên ban thưởng. So với lần trước nhiều trọn vẹn 10 điểm ngộ tính tăng lên ban thưởng, quả nhiên, hay là học tập có độ sâu trận pháp điện tịch tăng lên nhanh. Phương Tiêu Kiệt yên lặng cảm thụ được đến từ sâu trong linh hồn ấm áp thần ý, não hải như hỗn độn sơ khai, đột nhiên thanh minh. Loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu, loại cảm giác tuyệt vời này cũng không thể ngừng. Lập tức xuất ra một quyển sách, lại lần nữa đắm chìm tại học tập trong hải dương. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Trận pháp học cung bên trong, nội viện vẫn như cũng là gian kia rộng rãi trong phòng. Hắn làm sao còn không đến? Rõ ràng nói cho hắn biết, nàng sẽ mau chóng nộ ra còn lại 7 cái nghi nan vấn đề, ngày mai là có thể đến học cung cho hắn giải hoặc, hiện tại cũng đi qua 3 ngày chẳng lẽ cảm thấy ta người sư tỷ này học thức không cách nào thỏa mãn hắn. Cho nên, hắn đã cảm thấy không cần thiết lại đến học cung thỉnh giáo giải tỏa nghi vấn. Bạch sư tỷ quay chung quanh rộng lớn bàn đọc sách chậm rãi dạo bước, tự lẩm bẩm, không được, ta phải đi tìm hắn hỏi rõ ràng. Lúc này Bạch sư tỷ có chút ảo não vì cái gì không có tăng thêm thân phận lệnh bài của hắn ấn ký, nếu không liền có thể trực tiếp đưa tin cho hắn hỏi rõ ràng. Ra học cung, Bạch sư tỷ trực tiếp hướng cái nào đó quen thuộc phương hướng bay đi. Lúc này, gió nguyên viện, ba đạo tịnh lệ thân ảnh đứng tại nơi nào đó trạch viện bên ngoài, một bụng phiền muộn biệt khuất. Trong đó một vị dáng người thức tha, khuôn mặt tiểu diễm nữ tử tuổi trẻ, nhỏ giọng thầm thì nói tạ sư tỷ, ngươi nói vị kia phương sư đệ có thể hay không đi ra? Đợi hơn nửa canh giờ cũng không thấy có bóng người xuất hiện. Tạ Thi Văn tâm tình chính hỏng bét, hơi không kiên nhẫn phất phất tay, hỏi qua tại trận pháp học cung đệ tử ngoại môn, đều nói liên tục 3 ngày không gặp hắn xuất hiện, phương sư đệ tử trước đến nay yêu thích đóng cửa tiệm tu, không tại trận pháp học cung, vậy liền nhất định tại trong trạch viện, chờ một chút. Một vị khắc dung nhan tú lệ, tiểu gia bích ngọc giống như nữ tử trẻ tuổi nhìn qua Tạ Thi Văn, nghĩ sâu xa một hồi, nói khẽ, "Tạ sư tỷ, không bằng chúng ta đi trước Mai Nam Sơn hội giao dịch, các loại phương sư đệ nhìn thấy tin tức, hẳn là sẽ đi nơi nào tìm chúng ta." "Không được, đều chờ đó cho ta." Hôm nay ta nhất định phải chờ đến hắn xuất hiện. Bọn người làm một kiện rất làm cho người khác bực bội sự tình, đặc biệt là cho hắn phát ba đầu tin tức đều như bùn vào biển, Tạ Thi Văn đã nhanh ép không được trong lòng sao động. Trong lòng âm thầm quyết tâm, Phương Tiêu Kiệt à, Phương Tiêu Kiệt, chờ ngươi sau khi ra ngoài, nhìn bản tiểu thư làm sao trêu cả ngươi. Hai gã nữ tử khác thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nguyên địa chờ đợi. Dù sao Tạ Thi Văn là cố chủ. Trương Thiếu Thế giống như ngày thường đi ra ngoài, mộ nhiên phát hiện có ba đạo dị thường tịnh lệ thân ảnh đứng ở bên cạnh thứ hai nhà cửa ngoài viện, thần sắc nhìn không tốt lắm. Cái kia tựa như là họ Phương tiểu tử kia chạy viện, chẳng lẽ là hắn va chạm ba vị gia nhân, bị vây chặt đòi hỏi thuyết pháp. Nghĩ như vậy, Trương Thiếu Thế trong lòng khẽ động, đi tới. Tại hạ Trương Thiếu Thế, gặp qua ba vị sư tỷ. Trương Thiếu Thế trên mặt lộ ra như gió xuân ấm áp giống như dáng tươi cười, chào hỏi. Tạ Thi Văn căn bản không nhìn hắn một chút, mà vị kia tiểu gia bích ngọc giống như nữ tử nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt từ một tiếng. Ngược lại là dáng người thất tha nữ tử, đầu tiên là như có điều suy nghĩ, sau đó cười mỉm mà nhìn xem hắn, toàn thân trên dưới tràn ngập yểu điệu phong thái, nguyên lai là Trương sư đệ. Sư tỷ ta gọi Liễu Yên, hạnh ngộ hạnh ngộ. Gặp hai vị khác sư tỷ không để ý đến hắn, đặc biệt là trên người có một loại khí chất rất đặc biệt cùng mị lực sư tỷ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, cái này khiến Trương Thiếu Thế dù sao cũng hơi thất lạc. Hắn ra vẻ tùy ý mà hỏi thăm, Liễu sư tả là đang chờ người. Không sai. Liễu Yên mang theo nhu nhu ý cười, làm sao? Trương sư đệ nhận biết trong trạch viện này chủ nhân, có thể hay không bắt hắn cho sư tỷ kêu đi ra? Không biết. Trương Thiếu Thế lắc đầu, trực tiếp phủ nhận. Người sáng suốt đều nhìn ra ba vị sư tỷ kẻ đến không thiện. Tại Trương Thiếu Thế sâu trong đáy lòng, từ đầu đến cuối đều xem thường Phương Tiêu Kiệt, nhất là hắn dựa vào vận khí xông đến trận pháp thí luyện tháp 56 tầng, rực rỡ hào quang, xuất phát từ ghen ghét, Trương Thiếu Kiệt càng không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Sau đó, Trương Thiếu Thế quan tâm hỏi, thế nhưng là chỗ này trạch viện chủ nhân đắc tội Liêu sư tả, có thể cần sư đệ hỗ trợ. Liêu Yên đang muốn nói cái gì lúc, Tạ Thi Văn mặt lạnh lấy, đoạt trước nói, đi, hảo ý tâm lĩnh, người một bên mát mẹ đi. Trương Thiếu Thế có chút thần sắc xấu hổ. Mà lúc này, trạch viện cửa hôi mông mông màn sáng đột nhiên bị xốc lên, mặt mũi tràn đầy ủ rũ Phương Tiêu Kiệt đi ra. Nhìn xem trong viện đứng yên ba nữ một nam, hắn nhất thời có chút không nghĩ ra. Tạ Thi Văn lập tức trở mặt, tiến lên đón, giữa lông mày tràn đầy mỉm cười ngọt ngào ý, nói ra, Phương sư đệ thật sự là cần cù khắc khổ, chờ đến ba vị sư tỷ đều mỏi mắt chờ mong cuối cùng xuất hiện. Phương Tiêu Kiệt ngạc nhiên, hắn nghe được vị này Tạ sư tỷ ở trong lòng nói ra, tốt, tiểu tử ngươi để bản tiểu thư đợi trọn vẹn hơn nửa canh giờ, nhìn bản tiểu thư đợi chút nữa làm sao tu thập ngươi. Bỏ ra đại giới lớn mới thuyết phục hai vị sư muội nguyện ý hy sinh nhan sắc, một cái vũ mị nóng bỏng, một cái tiểu gia bích ngọc, cũng không tin an bài như vậy còn bắt không được ngươi. Có đại cơ duyên người đúng không? Chờ ngươi có nhược điểm rơi vào bản tiểu thư trong tay, lại nhìn bản tiểu thư như thế nào nắm ngươi. Chương 95, kim thủ chỉ thâu tính tâm thanh. Chương 95, kim thủ chỉ thâu tính tâm thanh. Hai ngày trước, Phương Tiêu Kiệt kim thủ chỉ lại lần nữa đổi mới. Kim thủ chỉ tiểu thiên tài hệ thống, càng học càng thông minh. Cứ thế mà đi, bây giờ kim thủ chỉ là thâu thính tâm thanh. Trong thức hải có một cái ngũ thải ban lan ốc biển lặng lặng nổi lơ lửng. Thâu thính tâm thanh, ký chủ ánh mắt nhìn chăm chú trong phạm vi một trượng đồng loại, liền có thể lắng nghe đối phương tiếng lòng. Chú ý, mỗi ngày có thể lắng nghe 100 đầu tiếng lòng, ngày kế tiếp đổi mới. Đối với cái này, Phương Tiêu Kiệt rất là bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Tại kim thủ chỉ tiểu thiên tài hệ thống, hơn 3 tháng thời gian bên trong, hắn mặc dù không có cẩn thận ghi chép mỗi một bút ngộ tính tăng lên giá trị, nhưng thống kê sơ lược, tối thiểu có 1500 mạnh hơn một chút ngộ tính tăng lên. Mặc dù không biết hắn mới đầu ngộ tính giá trị là bao nhiêu, nhưng cùng so với trước kia, lúc này năng lực tư duy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nếu là tự khoe là thiên tài, chỉ sợ cũng là một loại khiêm tốn. Nếu có thể lại cho hắn thời gian 3 tháng, tất nhiên có thể đem ngộ tính tăng lên đến một cái không thể tưởng tượng khủng bố hoàn cảnh, nhất cử trở thành ngộ tính tuyệt đỉnh yêu nghiệt, cũng không phải không có khả năng. Tại cảm thấy tiếc nuối sau khi, Phương Tiêu Kiệt cũng là không rảnh rỗi ngừng, ngược lại nắm chặt thời gian đem hơn 3 tháng này đến nghiên cứu trận pháp thư tịch sửa sang lại một lần, chú giải và chú thích tâm đắc. Không ngủ không nghỉ 2 ngày 2 đêm, lúc này mới hoàn thành tất cả làm việc, vốn định nằm trên giường hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng cầm đứng dậy phần lệnh bài nhìn thấy đưa tin bên trong Tạ sư tỷ phát mấy cái tin tức, đành phải vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Cũng đúng lúc thí nghiệm kim thủ chỉ thâu thính tâm thanh. Năng lực. Nghĩ đến vừa mới nghe được Tạ sư tỷ tiếng lòng, Phương Tiêu Kiệt một bên suy tư lời nói này thâm ý, một bên đánh giá đến trước mắt hai vị khác sư tỷ. Quả nhiên, một vị diện mạo vũ mị, dáng người thức tha, một vị khác thanh thuần động lòng người, dáng người cao gầy thon dài. Không khỏi có chút hiếu kỳ Tạ sư tỷ nói tới nguyện ý hy sinh nhan sắc, là đến cái gì tiêu chuẩn. Phương Tiêu Kiệt một bộ sắc mị mị hèn mọn thần thái, Tạ Thi Văn lòng sinh ra coi thường, nhưng nàng khuôn mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra một vòng tự đắc, "Phương sư đệ, sư tỷ không có lừa gạt ngươi chứ?" Sư tỷ bên người hai vị tỷ muội, phóng nhãn trong ngoại môn nữ đệ tử, đều là khó gặp khuynh thành giai nhân. Tiếp lấy Tạ Thi Văn cười giới thiệu với hắn bên người hai nữ, vũ mị vị kia tên là Liễu Yên, mà nhìn thanh thuần tên là Vương Hàm Vận. Đây chính là Tạ sư tỷ nói Phương sư đệ, muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn khí chất không có khí chất, ngẫm lại chờ chút muốn cùng hắn phát sinh điểm mập mờ hành vi, liền giống như ăn phải con rồi buồn nôn kém xa bên cạnh Trương sư đệ. Nghe nói Trương sư đệ hay là theo Tiêu Sơn chủ đệ tử ký danh nhìn rất bình thường, trên người hắn đến tuột cùng có bí mật gì, có thể làm cho Tạ sư tỷ ra giá tiền rất lớn, để cho ta đi câu dẫn hắn, để hắn luôn hãm, muốn ngừng mà không được, mà lại Tạ sư tỷ thái độ đối với hắn khó tránh khỏi có chút sốt ruột đi. Hai nữ trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, mà lòng của các nàng âm thanh cũng theo đó rơi vào Phương Tiêu Kiệt trong hai. Phương Tiêu Kiệt thu hồi ánh mắt, chắp tay hành lễ nói, "Phương Tiêu Kiệt, gặp qua Liễu sư tạ, Vương sư tạ." Sau đó hắn nhìn về phía một bên tuấn lãng nam tử tuổi trẻ, cười chào hỏi, "Đã lâu không gặp, Trương sư minh. Các ngươi nhận biết?" Tạ Thi Văn hiển nhiên hơi kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía Trương thiếu thế, âm thanh lạnh lùng nói, "Vừa mới vị sư đệ này không phải nói không biết chỗ này trạch viện chủ nhân, hóa ra là đang đùa bỡn sư tỷ." Trương thiếu thế sắc mặt xấu hổ, miễn cưỡng cười vui nói, "Thực sự thật có lỗi, là ta quên Phương sư đệ ở tại nơi này chỗ trạch viện." Mà Phương Tiêu Kiệt ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, nghe được lời trong lòng của hắn, "Con bà ngươi lão tử làm ngươi tổ tông, một cái gặp vận may tiện chủng, cũng xứng lão tử nhận biết ngươi. Còn có cái này ba cái tiểu tiện hóa, mắt bị mù, vậy mà đối với một cái tiện chủng vẻ mặt ôn hòa, chờ lấy lão tử tu luyện có thành tựu, để cho các ngươi tại lão tử dưới hồng Phương Tiêu Kiệt." Nhìn hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ Trương thiếu thế, nội tâm lại là dáng vẻ như vậy. Loại người này, đến rời xa. Lan. Tạ Thi Văn thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Phương Tiêu Kiệt, mỉm cười nói, "Phương sư đệ, đi thôi, này sẽ mai Nam Sơn hội giao dịch chính náo nhiệt, đi trễ liền muốn tan cuộc." "Tạ sư tỷ, hội giao dịch sư đệ thì không đi được." Phương Tiêu Kiệt nghe lén ba nữ này tiếng lòng, biết được các nàng không có hảo ý, lắc đầu cự tuyệt nói, "Mấy ngày nay một mực tại nghiên cứu trận pháp điện tịch, cơ bản không có chợp mắt, thực sự mệt mỏi vô cùng, sẽ không quấy rầy Tạ sư tỷ nhã hưng." Vừa mới ăn quả đắng Trương thiếu thế, nhịn không được lên tiếng châm chọc nói, "Chỉ bằng ngươi, còn nghiên cứu vài ngày trận pháp thư tịch, nhìn hiểu sao?" Phương Tiêu Kiệt mặt người, lập tức gừ một tiếng, xác thực nhìn không hiểu nhiều, cho nên cần cù đủ kém cỏi. Nói, hắn ngáp một cái, liền muốn quay người trở lại trại viện. Tạ Thi Văn hướng phía bên người hai nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Vương Hàm Vận lúc này ngầm hiểu, tiến lên mấy bước, kéo lại Phương Tiêu Kiệt cánh tay, ôn nhu nói, "Phương sư đệ, cảm giác lúc nào đều có thể ngủ, nhưng hội giao dịch đúng vậy thường có. Mà lại, sư đệ cũng không đành lòng để ba vị sư tỷ đi một chuyến uổng công đi." Một bên Liễu Yên do dự một chút, cũng tới trước kéo lại hắn một đầu khác cánh tay, cả người cơ hồ đều dán tại trên người hắn, thần sắc hờn dỗi, "Đúng vậy à, ba vị sư tỷ chuyên môn tới mời sư đệ ngươi, ngươi nếu không đi, sư tỷ há không thật mất mặt." Cánh tay cùng nữ tử sung mãn bộ ngực đụng chạm, xúc cảm tự nhiên là mỹ hảo, nhưng Vương Tiêu Kiệt thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ không nhúc nhích chút nào. "Hai vị sư tỷ, buông tay, buông tay." Trương thiếu thế trợn mắt hốt mồm, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông đến tuột cùng chính mình thua ở chỗ nào. Đang lúc lôi kéo, động lòng người xúc cảm càng mềm mại chân nhẵn, Phương Tiêu Kiệt không phải thái giám, nói không có tâm biên ý mã khẳng định là giả, mắt thấy đối phương không đạt mục đích thì không bỏ qua, đành phải đáp ứng, "Đi, sư đệ đi hội giao dịch, hai vị sư tỷ có thể nối lòng tay. Lúc này, Phương Tiêu Kiệt bỗng nhiên cảm giác có một cố lạnh buốt hàn ý, không chỉ là hắn, Tạ Thi Văn mấy người cũng cảm giác được một cách rõ ràng một cố lạnh buốt hàn ý, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thanh lệ thân ảnh lăng không lơ lửng, chính lấy một loại tràn ngập xem kỹ ý vị ánh mắt, nhìn chăm chú mấy người. Phương Tiêu Kiệt lại nghe được lời trong lòng của nàng, cùng hai vị nữ đệ tử thân mật như vậy quấn giao cùng một chỗ, ha ha, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy mệt mỏi bộ dáng, thật đúng là song túc song phi, lưu luyến quên bể, hoang phế biệt học, khó trách mấy ngày gần đây đều không có đi trận pháp học cùng, rất tốt. Chương 96, đi dạo hội giao dịch chương 96, đi dạo hội giao dịch Mai Nam Sơn dưới chân, một mảnh rộng lớn trên đất trống, lít nha lít nhít chăn đệm nằm dưới đất trần lấy chí ít hơn ngàn cái quấn nhỏ, gào to tiếng giao hàng không ngừng. Tốt nhất cương đao, mới dùng qua một năm, có thể bám vào nguyên khí, tiện nghi bán. Đan dược học cung 8 năm thâm niên học đồ luyện chế đan dược, dược hiệu có cam đoan, hàng đẹp giá rẻ. Dược thảo, tuổi thọ 10 phần dược thảo, đi qua đi ngang qua đừng bỏ lỡ bản bày có các loại thư tịch cùng kỳ dị quái vật, đều đến xem nhìn lên uy. Các loại kỳ chân dị bảo, cổ quái kỳ lạ vật, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt tới. Đông đảo đệ tử ngoại môn qua lại quầy hàng ở giữa, chọn vật trong lòng, tiếng người huyên náo, một phái phồn bình chợ búa cảnh tượng. Bạch sư tỷ mặt không thay đổi đi ở phía trước, mà Phương Tiêu Kiệt cùng Tạ Thi Văn bọn người đi theo phía sau, thỉnh thoảng có người hướng Bạch sư tỷ hành lễ vân an. Vừa rồi tại trạch viện bên ngoài, mấy người hướng Bạch sư tỷ giải thích sự tình ngọn nguồn sau, Bạch sư tỷ nguyên bản băng hàn sắc mặt mới hòa hoãn xuống tới. Lại nghe nói mấy người muốn đi Mai Nam Sơn chân hội giao dịch, Bạch sư tỷ nghĩ nghĩ, liền đi theo cùng nhau đi tới. Mà Trương kia thiếu thế tự nhiên là xám xịt liền đi. Bạch sư tỷ chính là đệ tử nội môn, lại tại trận pháp học cung danh khí rất lớn, có nàng ở đây, Tạ Thi Văn cùng mặt khác hai vị sư tỷ đều trở nên trung thực vô luận là ngôn từ hay là cử chỉ, cũng không dám có chút khác người. Trên thực tế, vô luận là Bạch sư tỷ hay là Phương Tiêu Kiệt bọn người, đều không có mua sắm vật phẩm dục vọng, chỉ là đơn thuần đến tham gia náo nhiệt, quyền đương giải buồn. Đi dạo đi dạo, Tạ Thi Văn bọn người tựa hồ phát hiện cái gì nữ hài tử ra ưa thích vật, tại cái nào đó trước gian hàng ngưng chân. Bạch sư tỷ một mặt vẻ cân nhắc, đi ở phía trước. Thông qua nghe lén tiếng lòng của nàng, Phương Tiêu Kiệt cảm thấy buồn cười, nàng là đang suy tư vì cái gì hắn mấy ngày nay không có đi trận pháp học cung thỉnh giáo nghi nan vấn đề, thậm chí tại bản thân hoài nghi có phải hay không học thức không đủ, đến mức Phương Tiêu Kiệt cho rằng nàng giải đáp không được. Vòng vo nhiều cái quầy hàng sau, Phương Tiêu Kiệt đi vào một cái bày đầy lít nha lít nhít các loại tư tịch quầy hàng. Vị sư đệ này, xem xét ngươi chính là người trong đồng đạo, sư minh nơi này có thể có bảo bối tốt. Chủ quán là vị hán tử Tặc Mi Thử Nhãn, Phương Tiêu Kiệt đối với hắn thư tịch cảm thấy hứng thú, trái phải nhìn quanh sau, liền từ trong đó một chồng trong thư tịch rút ra mấy quyển, người hắc hắc nói, đều là gần nhất mới đến hàng mới, tinh mỹ tranh minh họa bản. Nói liền đưa cho Phương Tiêu Kiệt. Tiếp nhận thư tịch, chỉ gặp trên trang bìa viết thối pháp bách khoa toàn thư có thể lật ra sau, lại làm cho Phương Tiêu Kiệt sắc mặt lập tức cứng đờ. Đúng là tinh mỹ HD tranh minh họa, vừa mịn lại bạch đùi ngọc hình. Tiếp lấy hắn lật ra phía dưới mấy quyển, mặc dù trang bìa lấy tên đều rất đứng đắn, nhưng bên trong nội dung không phải xuân cung đồ chính là ngọc nữ đồ, tất cả đều là không đứng đắn. Chủ quán cho hắn nhớ một người nam nhân đều hiểu ánh mắt, đệ thấp tiếng nói cái này không quý, một viên tiên thiên cảnh giới sơ kỳ đang dược, nam bản sách mang về nhà. Nội dung này đơn giản ô nhiễm con mắt, có hại đạo tâm. Phương Tiêu Kiệt trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, còn không đợi hắn để sách xuống, một người hiếu kỳ thanh âm truyền đến, "Phương sư đệ, ngươi muốn mua sách gì?" "Sư tỷ đến cấp ngươi nhìn xem." "Không có gì." Phương Tiêu Kiệt bản năng cần trương, vội vàng buông xuống mấy quyển sách này tịch muốn đi. Tạ Thi Văn tay mắt lanh lẹ, đoạt tại chủ quán đưa tay trước liền cầm lên vài cuốn sách kia tịch, lật ra trong đó một bản, sửng sốt một chút. Nội dung đúng là khó coi tranh minh họa, trong bức tranh một đôi tiểu nộn mềm mại tay nhỏ, làm lấy chút kỳ quái động tác. Vội vàng lật ra trang thứ hai, là một đôi tuyết trắng linh lung bàn chân nhỏ, đang làm lấy khó mà mở miệng sự tình. "Tốt, Phương sư đệ ngươi vậy mà thích xem loại sách này." Tạ Thi Văn vừa sợ vừa giận, trực tiếp đem mấy quyển sách này giống như là ném rác rưởi một dạng lắc tại trên mặt đất, tiếp theo phẫn nộ quát, dám ở trong thánh địa chào hàng diễm thư, Liêu sư muội, Vương sư muội, đập cho ta sạp hàng này. Chủ quán nhận ra Tạ Thi Văn thân phận, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, "Tạ sư tỷ, giơ cao đánh khẽ." Giơ cao đánh khẽ Phương Tiêu Kiệt cũng không muốn lưu lại bị người chế giễu, tranh thủ thời gian chạy trốn. Không lo được chào hỏi, hắn đi ra mảnh này quầy hàng khu liền lăng không mà lên, hướng trạch viện bay đi. Phi hành cũng không khó, tại nguyên thần khống chế bên dưới, đem chân khí bản thân vận dụng đến cực hạn, liền có thể lấy chân khí chi lực là cánh, thực hiện bay lên không cùng phi hành. Một bên khác, Bạch sư tỷ phát giác được phía sau quầy hàng động tĩnh, cùng Tạ Thi Văn chửi rủa âm thanh, vừa mới bắt gặp Phương Tiêu Kiệt đội vàng rời đi thân ảnh, do dự một chút, cũng đi theo. Đáp xuống trạch viện trước, Phương Tiêu Kiệt thở dài một hơi, sớm biết liền nên đối với chủ quán dùng kim thủ chỉ thâu thính tâm thanh, cũng không trở thành rơi xuống thanh danh suýt nữa quét rác quấn cảnh. Bất quá cũng không quan trọng, có tiếng xấu một chút, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Vừa mở ra trạch viện màn sáng trận pháp, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm thanh lãnh, "Phương sư đệ, đội vàng rời đi, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, là có chuyện gì gấp?" Phương Tiêu Kiệt giật nảy mình, quay đầu trông thấy Bạch sư tỷ lặng yên không tiếng động chậm rãi hạ xuống, kính cẩn hồi đáp, "Bạch sư tỷ, sư đệ mấy ngày nay đều tại nghiên cứu trận pháp thư tịch, thực sự mệt mỏi khó nhịn, lại không muốn đánh nhiều sư tỷ hào hứng, cho nên mới yên lặng rời đi." Bạch sư tỷ khẽ gật đầu, lại ôn thanh nói, "Hôm nay tới đây là muốn nói cho ngươi, lần trước ngươi thỉnh giáo lúc lưu lại 7 cái chưa giải đáp nan đề, sư tỷ ta đã tìm tới đáp án." Phương Tiêu Kiệt lại nghe thấy lời trong lòng của nàng, đều nói đến phân thượng này, phương này sư đệ không có ý định mời ta vào nhà ngồi một chút, chúng ta thỉnh giáo một chút không nghĩ ra trận pháp nan đề. Hơi chút trầm âm, hắn rất thành khẩn nói, "Bạch sư tỷ không chê, có thể vào nhà một lần. Sư đệ còn có một số trận pháp nghi nan vấn đề phải hướng sư tỷ thỉnh giáo. Bạch sư tỷ trầm mặc một lát, liền gật đầu nói, có thể. Tiến vào trạch viện, nàng đánh giá bốn phía, hoàn cảnh cùng trong trí nhớ không có thay đổi gì, trên ngọc dung lộ ra một cỗ nhàn nhạt hoài niệm chi sắc. Nàng phối hợp phía trước viện bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, từ trong túi chứa vật lấy ra trọn vẹn đồ uống trà, thành thạo đỡ ấm, rỗi ra xanh thẳm ngón tay ngọc, hướng bên cạnh trong khe nước nhẹ nhàng gạch một cái, một đoàn nước suối nhảy ra mặt nước, chui vào trong ấm trà, bắt đầu thành thơi pha trà. Một lát sau, hương trà thoải mái. Phương Tiêu Kiệt đứng ở một bên, thần sắc cổ quái, phản phất Bạch sư tỷ mới là chỗ này trạch viện chủ nhân. Bạch sư tỷ ra hiệu hắn tọa hạ, mở miệng giải thích, chỗ này trạch viện tiền nhiệm chủ nhân là ta, mới đầu nơi này bất quá chỉ là hai mẫu ruộng chi địa, ta lấy công tích hướng thánh địa hối đoái, về sau khai thác một mẫu, về phần cái này róc rách dòng suối, cũng là ta tỉ mỉ từ dưới đất sông dẫn tới. Nước trà nấu xong, nàng trước cho Phương Tiêu Kiệt rót một chén trà, lại vì tự mình ngã một chén, lạnh nhạt nói, hai năm trước ta tấn thăng chân nguyên cảnh sau, ở ngoại môn sự vụ đường có nhậm chức, chỗ này trạch viện cũng bị cố ý bảo lưu lại đến, sẽ không bị ngẫu nhiên phân phối ra. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị ngươi chọn được, có thể là trong cõi u minh tiên ý đi. Khó trách chỗ này trạch viện bố trí được như vậy lịch sự tao nhã, nguyên lai là xuất từ Bạch sư tỷ chi thủ. Phương Tiêu Kiệt cầm lấy chén trà uống một hớp nước trà, giữa răng môi hương thơm không gì sánh được, rất có dư vị vô tận chi ý. Bạch sư tỷ khẽ lắc đầu, tiếp lấy cho hắn dần dần trên sự giảng giải lần còn sót lại bảy cái nghi nan hoang mang. Nghe được Phương Tiêu Kiệt liên tiếp gật đầu, hiểu ra. Nhưng mà, Bạch sư tỷ lại nhíu mày, chỉ vì nàng lúc này ở Phương Tiêu Kiệt thần sắc bên trên, đã không nhìn thấy hắn loại kia giật mình tâm tình vui sướng, trở nên hướng tới bình tĩnh, bình thản. Bạch sư tỷ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói ra, ngươi hẳn là biết được sư tôn ta là kỳ chân sân chủ, sư tôn nàng một mực rất xem trọng ngươi tại trận pháp nhất đạo thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ ngươi tấn thăng chân nguyên cảnh sau, sẽ thu ngươi nhập môn. Dừng một chút, nghiêm mặt nói, bất quá có một chút muốn cảnh cáo ngươi, sư tôn nàng từng có qua một đoạn bi thương vì tình yêu, không thích trêu hoa ghẹo nguyệt đệ tử. Mặt khác, ngươi tốt nhất cách Tạ Thi Văn xa một chút, thân phận của nàng không có đơn giản như vậy, miễn cho dẫn lửa lên thân. Nghe vậy, Phương Tiêu Kiệt trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi lẫn vui mừng, đa tạ Bạch sư tỷ nhắc nhở. Sau đó, hai người hàn huyên chút liên quan tới trận pháp học vấn đề sau, Bạch sư tỷ chủ động yêu cầu tăng thêm Phương Tiêu Kiệt lệnh bài thân phận ấn ký, để lẫn nhau đưa tin, đồng thời hứa hẹn tại trận pháp nhất đạo gặp được vấn đề, có thể tùy thời hướng nàng trưng cầu ý kiến tỉnh giáo, không thu lấy bất luận cái gì công tích. Sau đó nàng liền đứng dậy cáo từ, đem Bạch sư tỷ đưa ra trạch viện, một lần nữa khép lại màn sáng. Phương Tiêu Kiệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao cao cao tại thượng kỳ chân sơn chủ sẽ một mực xem trọng hắn? Còn có Tạ Thi Mẫn tiếng lòng bên trong nâng lên hắn là đại cơ duyên người lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ mình trên người bí mật thật bại lộ? Chương 97, bồi luyện cùng Tạ Thi Văn Trấn Kinh. Chương 97, bồi luyện cùng Tạ Thi Văn Trấn Kinh. Đánh một giấc sau, Phương Tiêu Kiệt tinh thần vô cùng phấn chấn, cầm lấy lệnh bài thân phận, đưa tin bên trong không có cái mới tin tức, nghĩ liền cho Tạ sư tỷ phát một đầu tin tức. Tạ sư tỷ, thật có lỗi à? Hôm qua sư đệ thực sự mệt nhọc mệt mỏi, cho nên trước hết về trạch viện nghỉ tạm. Hôm nay đi truyền công điện luyện tập quyền pháp, sư tỷ cùng một chỗ sao? Sau đó đi ra ngoài, tại thực thiện đường dùng bữa lúc, Phương Tiêu Kiệt đột nhiên cảm thấy lệnh bài thân phận truyền ra một sợi ba động. Tâm thần khẽ động, mở ra đưa tin một cột, Thi Thi Văn Văn, thử, hôm qua mua diệm thư sự tình, sư đệ ngươi là không nhắc tới một lời à? Phương Tiêu Kiệt lập tức trả lời, sư đệ ta không phải loại người như vậy, ngay từ đầu sư đệ cũng không biết đó là diệm thư, bằng không tuyệt đối cách xa xa. Thị mạng, thiên địa chứng giám, tuyệt không nửa câu lời nói dối. Một lát sau, Thi Thi Văn Văn tin tức chuyển đến, liền tin ngươi một lần. Bất quá, Bạch sư tỷ là quan hệ như thế nào? Nàng giống như rất coi trọng ngươi. Kẹp lên một khối thịt yêu thú nướng trong miệng nhét, quai hàm vinh lên, lại không ảnh hưởng Phương Tiêu Kiệt hồi phục tin tức, kiến diện tuyết. Tốt. Sư đệ thối, truyền công điện, quyền pháp luyện võ chẳng gặp. Nhìn xem Thi Thi Văn Văn hồi phục tin tức, Phương Tiêu Kiệt cũng không có thành công hẹn đến nữ thần mừng rỡ, ý nguyên ánh mắt tiến tĩnh. Nữ thần tốt như vậy ước, chỉ có thể nói rõ đối phương đối với hắn có ý đồ. Một tòa có thể dung nạp trên vạn người cự hình quảng trường ngoài trời, mặt đất nhìn như là phổ thông bùn đất thổ địa, đạp lên cũng cùng bình thường mặt đất không có khác biệt, nhưng chỉ cần hơi dùng sức đánh mặt đất, không một chút bụi bặm bay lên, lại có thể cảm nhận được một cỗ mềm nhũn phản lực. Rất rõ ràng, quyền pháp này luyện võ tràng mặt đất bố trí một loại nào đó trận pháp cấm chế. Lúc này, đã có không ít đệ tử ngoại môn ở trên luyện võ tràng luyện quyền, hoặc một mình đứng như cọc gỗ luyện quyền, hoặc là hai đối luyện. Phương Tiêu Kiệt đi đến một cái tương đối địa phương trống trải, bày ra tư thế, bắt đầu đứng như cọc gỗ. Đây là hắn tại vạn quyền các hối đoái cao dài đứng như cọc gỗ pháp. Tên là bốn mùa đỉnh lô đứng như cọc gỗ pháp, thông qua tại đứng như cọc gỗ điều chỉnh hô hấp vật khí, rèn luyện thể phách, tăng lên khí lực. Nha, Phương sư đệ, cái này đứng như cọc gỗ luyện được không tệ thôi. Nhìn một chút lỗ thủng không có. Sau nửa canh giờ, Tạ Thi Văn trêu chọc thanh âm vang lên. Phương Tiêu Kiệt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Tạ sư tỷ khó được đới kiểu đuôi ngựa biện, khí khái hào hùng bừng bừng bên trong lộ ra vô hạn vũ mị, sóng mắt giống thu thủy bình thường lưu chuyển, một cái nhăn mày một nụ cười đều là mị lực. Tại bên cạnh nàng, là ngày hôm qua Liễu sư tả cùng Vương sư tả, một cái ăn mặc nóng bỏng vũ mị, một cái ăn mặc tươi mát thoát tục. Ba nữ xuất hiện, rất nhanh hấp dẫn luyện võ tràng đại đa số đệ tử ánh mắt. Tại đứng như cọc gỗ, không luyện quyền, đoán chừng quyền pháp luyện được chẳng ra sao cả, chờ chút hảo hảo chỉnh đốn xuống hắn. Ai, tiền khó kiếm lời, phân khó ăn, lại là bán nhan sắc một ngày. Từ hôm qua phương này sư đệ thích xem diễm thư hành vi đến xem, người này nhìn chứng trạc đàng hoàng, thực tế có đam mê đặc thù, hoàn thành cùng Tạ sư tỷ giao dịch sau, liền cách hắn xa xa. Ba người tiếng lòng cũng theo đó truyền đến. Tạ sư tỷ, Liễu sư tạ, Vương sư tạ. Phương Tiêu Kiệt chậm rãi thu công, ôm quyền hành lễ. Tạ Thi Văn cười hỏi, Phương sư đệ Hỏa Nguyên quyền pháp luyện được thế nào, có hay không đến tinh thông hoàn cảnh? Phương Tiêu Kiệt thực nói thật nói gần nhất phần lớn thời gian đều tại nghiên cứu trận pháp điển tịch, ngược lại là hoang phế luyện quyền, để sư tỷ thất vọng. A. Tạ Thi Văn tới hào hứng, kỳ hi cười nói, sư tỷ ta cũng hiểu sơ chút quyền pháp, không bằng cùng sư đệ đối luyện. Phương Tiêu Kiệt lắc đầu, cũng không nhọc đến phiền sư tỷ đi. Tạ Thi Văn chắt động lông mi thật dài, giống như cười mà không phải cười nói, Phương sư đệ, ngươi dạng này cự tuyệt, sẽ để cho sư tỷ thật mất mặt ta. Không đợi Phương Tiêu Kiệt lên tiếng lần nữa, nàng đột nhiên một bước trước gọi, khẽ kêu một tiếng, xem chiêu, tiếp quyền. Cái kia phấn nộn ngọc quyền nhìn như không tận, lại có tiếng xé gió. Phương Tiêu Kiệt vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải nguyên địa cất bước, thân hình hơi trầm xuống, dưới chân mọc rễ, giương cánh tay, một quyền đánh ra. Hỏa Nguyên quyền pháp bên trong phòng thủ thức, xí hỏa bản thạch. Hai quyền trùng điệp đụng vào nhau. Nhưng mà, không như trong tưởng tượng lực va đập truyền đến, tựa như một quyền này đã rơi vào dốc rách trong khe nước, chẳng những không có kích thích mảy may gợn sóng, ngược lại như là bị lực lượng vô hình êm ái nâng. Phương Tiêu Kiệt lòng sinh nghi hoặc, đang muốn thu quyền, đã thấy Tạ sư tỷ đẹp đẽ khuôn mặt lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, đồng thời tiếng lòng của nàng vang lên, "Phương sư đệ à, Phương sư đệ, ngươi hay là quá non nớt điểm." Phương Tiêu Kiệt thầm kêu không tốt, bỗng nhiên một cỗ năng lượng thật lớn từ nàng nắm đấm đâm phát, giống như trong khe núi tích xúc đã lâu dòng lũ đột nhiên một phát, ẩn chứa lực đạo khổng lồ, trong nháy mắt đem hắn chấn động đến thân hình bất ổn, liên tục lảo đảo lui lại. Trọn vẹn lui 7-8 bước xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thật là lợi hại quyền pháp. Phương Tiêu Kiệt hậu chi hậu giác, đây rõ ràng là có thể hấp thu sức công kích, tiến tới bắn ngược tổn thương tinh diệu quyền pháp, tại Tạ sư tỷ trong tay bị vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Tiêu nộn hoa tươi có thể trưởng thành không nổi, cho nên sư tỷ ta cũng sẽ không lưu thủ a. Tạ Thi Văn ánh mắt lấp lóe, không có nói thêm nữa, lại lần nữa một bước hướng về phía trước nhảy ra, đột nhiên một quyền đánh ra. Phương Tiêu Kiệt bị khơi dậy đầu trí, không tránh không né, có nhiệt lưu tại thể nội lưu chuyển, chậm rãi đánh một quyền, lại quyền mang ánh lửa. Phanh, 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 hai người chạm tay một cái lại một quyền, liên tiếp tiếng va đập liên tiếp, mà Phương Tiêu Kiệt bị đánh đến liên tục bại lui. Nhưng mà, hắn một quyền so một quyền hung mãnh, hỏa hoa theo quyền thế tăng cường mà càng hung hực, giống như liên miên bất tuyệt phong hỏa. Nữ thần đi tới chỗ nào đều làm người khác chú ý, trên trận đại bộ phận luyện quyền đệ tử ngoại môn đều ngừng lại, tiến tới quan sát một nam một nữ kia đối quyền. Người đứng xem đại đa số lắc đầu tiếc hận, nhưng đại đa số người tại lắc đầu, trước mắt nam tử trẻ tuổi kia mặc dù dũng cảm ra sức đánh trả, nhưng quyền pháp phẩm giai thấp kém, nhiều lần bị đánh lui, lộ ra đặc biệt chật vật, lại có thể có bực này giai nhân bồi luyện, thật sự là lao thiên mắt bị mù. Nhưng mà, người đứng xem bên trong có mấy người lại thần sắc nghiêm trọng, trong đó liền bao quát một vị thân mang áo lam, trạng thái khí uy nghiêm trung nhân. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tại quyền pháp đại sư trong mắt, lại từ nam tử trẻ tuổi hùng mãnh quyền pháp bên trong, nhìn thấy cái kia một phần đáng quý quân ý. Tuy chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, nhưng bao nhiêu luyện quyền người, cho dù vung ra và quyền, 100,000 quyền, thậm chí mấy triệu quyền, đều không nhất định có thể lĩnh ngộ ra quyền ý huống chi. Đây chỉ là đê giai hỏa nguyên quyền pháp, nếu như là cao giai quyền pháp trong tay hắn, đợi một thời gian, lại sẽ là loại cảnh tượng nào? Chỉ sợ không cần phục dụng bất luận cái gì phá giai đan dược, bằng vào quyền pháp ý cảnh, liền có thể tấn thăng chân nguyên cảnh. Khó trách tầm mắt cao hơn đỉnh, luôn luôn tâm cao khí ngạo, một vị nào đó sơn chủ hậu nhân Tạ Thi Văn sẽ cam nguyện cùng hắn buổi luyện. Trên trận, Phương Tiêu Kiệt càng đánh càng thuần thục, càng đánh càng sảng khoái, thể nội trong huyệt khiếu nguyên khí toàn bộ bộc phát mà ra, giống như là thủy triều ngưng tụ tại trên nắm tay, đột nhiên đấm ra một quyền, sáng chói chói mắt, lại cách không đánh ra một cỗ sóng nhiệt. Ẩn ẩn cảm giác được đối quyền càng cật lực Tạ Thi Văn, bén nhạy phát giác được một tia dị dạng ba động, tiếp lấy đột nhiên nhìn thấy một áng lửa hướng nàng đập vào mặt, nàng thần sắc khẽ biến, đội vàng nghiêng người lóe lên. Phương Tiêu Kiệt dừng bước thu quyền, ánh mắt chân thành nói, đa tạ Tạ sư tỷ. Hắn biết rõ, võ tu một đạo, tinh túy ở chỗ ma luyện hai chữ, không cùng người so chiêu, không ai uy quyền, khó thành đại khí. Tạ Thi Văn đứng bước thân hình sau, ánh mắt phức tạp, đan sen chấn kinh, nghi hoặc, nhìn xem cách nàng bất quá một trượng khoảng cách Phương Tiêu Kiệt, có chút nghiến răng nghiến lợi, quyền mang liệu nguyên, tiểu thành cấp hỏa nguyên quyền pháp. Chương 98, như chút được gánh nặng. Chương 98, như chút được gánh nặng. Không chỉ là nàng, chung quanh những bọn người đứng xem cũng phát ra trận trận xôn xao. Tận mắt nhìn thấy tên nam tử trẻ tuổi này từ quyền pháp hơi có vẻ không lưu loát, đến dần vào giai cảnh, lại đến cuối cùng không hiểu đánh ra hỏa nguyên quyền pháp luyện tới cảnh giới tiểu thành mới có thể xuất hiện quyền mang liệu nguyên. Nếu như hắn ngay từ đầu không có dấu rốt, vậy hắn tuyệt đối là võ tu thiên tài. Lúc này, Phương Tiêu Kiệt nghe được Tạ Thi Văn tiếng lòng, đây nào chỉ là ngộ tính không tầm thường, quả thực là siêu phàm thoát tục. Tổ mẫu đại nhân trước đó chui vào hắn trạch viện, quan sát hắn một ngày tu luyện được ra kết luận hay là quá bảo thủ. Không đối, chỉ sợ là tổ mẫu đại nhân sợ ta lòng tự tin và khó, mới như vậy nói đi. Khó trách tổ mẫu đại nhân nhất định phải ta đi kết bạn hắn, nguyên lai trong đó có song trọng ý nghĩa. Hắn lập tức trong lòng hãi nhiên. Tại hắn bị giam lòng đưa về sau, lại còn có thánh địa đại nhân vật chui vào hắn trạch viện, thăm dò hắn. Đây là hoài nghi hắn người mang trọng bảo sao? Lòng ngươi thực sự hiểm ác. Tỉnh táo, phải tỉnh táo, Phương Tiêu Kiệt ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Từ an bài Tạ Thi Văn kết bạn cử động của hắn đến xem, hoặc là đối phương ở trên người hắn không có phát hiện mánh khóe, hoặc là phát hiện, lại không cách nào cướp đoạt kim thủ chỉ, áp dụng hoài nhu chính sách. Tại hạ Cát Đình còn, là hôm nay quyền pháp luyện võ chàng đang làm nhiệm vụ giáo viên, vị sư đệ này xưng hô như thế nào? một vị trạng thái khí uy nghiêm trung niên nhân đi đến Phương Tiêu Kiệt trước mặt, ấm giọng hỏi. Phương Tiêu Kiệt lấy lại tinh thần, hồi đáp, sư đệ Phương Tiêu Kiệt, gặp qua cổ giáo tổng. Phương Tiêu Kiệt, làm sao nghe được có chút quen tai a? Tên là Cát Đỉnh còn giáo viên là người, trầm mặc một chút, cả kinh nói, nửa năm trước có vị mới nhập môn đệ tử ngoại môn, bằng vận khí xông đến trận pháp thí luyện tháp 56 tầng, không phải là Phương sư đệ ngươi đi. Phương Tiêu Kiệt có chút bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu. Có thể a, Phương sư đệ. Cát Đỉnh còn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có thể lĩnh ngộ quyền ý, nói rõ lấy nó ngộ tính cực cao, lại người mang đại lượng công tích, mặc dù căn cốt lại kém, cũng là thỏa thỏa chuẩn chân nguyên cảnh nội cửa đệ tử. Lúc này động lòng kết giao, tiếp theo sốt ruột nói thêm cái lệnh bài thân phận ấn ký, lần sau Phương sư đệ đến quyền pháp luyện võ tràng trước đó, có thể sớm cho ta truyền tin tức, ta tự mình cùng ngươi bồi luyện một trận. Phương Tiêu Kiệt nghĩ, cảm thấy đây không phải một chuyện xấu, liền lấy ra lệnh bài thân phận, tăng thêm đối phương lệnh bài ấn ký. Chung quanh người đứng xem đi ra mấy người, cũng đều lấy ra lệnh bài thân phận. Đến, Phương sư đệ, cũng thêm cái lệnh bài ấn ký. Còn có sư huynh ta, hai môn trung giai quyền pháp luyện tới đại thành, có cơ hội cùng một chỗ luyện quyền. Còn lại đệ tử ngoại môn bị chấn kinh đến nói không ra lời, phải biết chủ động tiến lên tăng thêm nó lệnh bài ấn ký những người kia, đều là tại quyền pháp luyện võ tràng xếp hàng đầu cường giả, tâm cao khí ngạo hạng người. Mặt bên nói rõ Phương Tiêu Kiệt bất phàm, đang muốn vây quanh tăng thêm lệnh bài ấn ký, kết bạn một phen, có thể Tạ Thi Văn lúc này báo nổi, đều lùi cho ta sau. Hôm nay Phương sư đệ mệt mỏi, có chuyện gì, ngày khác lại nói. Nói ánh mắt ra hiệu cách đó không xa Liều Yên cùng Vương Hàm Vận hai nữ, ba người liền dắt lấy Phương Tiêu Kiệt đi ra ngoài. Ra quyền pháp luyện võ tràng, Tạ Thi Văn lườm hắn một cái, hắc bạch phân minh đôi mắt lộ ra một tia hờn dỗi, Phương sư đệ có phải hay không cố ý che giấu? Không phải vậy quyền pháp làm sao lại đột nhiên tăng mạnh? Đây là muốn đùa sư tỷ vui vẻ đâu? Chóp mũi vỡ bờ lấy lực khí, từ kinh người mềm mại bên trong tránh ra, Phương Tiêu Kiệt mặt không đỏ tim không đập nói không có, đều là sư tỷ quyền pháp đến, nhận chiêu đi thật tốt. Phải không? Đúng vậy. Phương Tiêu Kiệt thần sắc kiên định. Tạ Thi Văn nhìn về phía hắn đôi mắt, không như có giả, lúc này mới chậm rãi nói, sư tỷ tin tưởng ngươi. Đi thôi, thời gian còn sớm, tới trước vạn quyển các nhìn hội thư. Đối với cái này, còn không có đạt được mấu chốt tin tức Phương Tiêu Kiệt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại đi trên đường, Tạ Thi Văn hỏi, đúng rồi, Phương sư đệ còn không có nói cùng Bạch sư tỷ là quan hệ như thế nào đâu. Phương Tiêu Kiệt ra vẻ thần bí, nói khẽ, trước đó vài ngày tại trận pháp học cùng, đều là do Bạch sư tỷ vì ta giảng giải trận pháp hoang mang, Bạch sư tỷ nói nàng sư tôn rất xem trọng ta tại trận pháp nhất đạo thiên phú, nói ta có đại cơ duyên cái gì, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều. Nghe vậy, Tạ Thi Văn trong lòng giật mình, mặt ngoài lại xem thường, cười nói, chuyện tốt à, chúc mừng Phương sư đệ. Phương Tiêu Kiệt nhìn xem nàng, trong đầu truyền đến lời trong lòng của nàng, quả nhiên, có thể bằng vận khí xông đến trận pháp thí luyện tháp 56 tầng, bực này cậu vợ, không chỉ tổ mẫu đại nhân cho là hắn là người mang đại cơ duyên người, còn có mặt khác sơn chủ cũng đang chăm chú hắn. Phàm có một đường cơ duyên, đều muốn kiệt lực đi tranh đoạt. Mặc dù đã cùng hắn làm quen, nhưng còn cần củng cố quan hệ, ngày sau ngoại xuất nhiệm vụ hoặc là tiến vào bí cảnh thăm dò lúc, có thể kết bạn mà đi. Đến lúc đó hắn nếu thật có đại cơ duyên ứng nghiệm, ta cũng có thể kiếm một chén canh. Thậm chí thừa dịp bất ngờ, đoạt nó cơ duyên. Trong lòng hắn giật mình, không nghĩ tới là ý đồ cái này. Lập tức hắn ra vẻ tiếc nuối thở dài một hơi, kỳ thật tại ta xông qua trận pháp thí luyện tháp sau, được đưa tới mây xanh bên trên cung điện, sau đó tại gặp mặt Nguyên Tổn Thái Thượng trưởng lão lúc, chẳng biết tại sao hôn mê đi, cuối cùng bị thánh chủ phái người đưa trở về. Ai, một lần cho rằng là chính mình không có thông qua Thái Thượng trưởng lão khảo nghiệm, tư chất thường thường, nội tính thiên phú cũng thường thường. Nghe vậy, Liêu Yên cùng Vương Hàm Vận đều là giật mình, không nghĩ tới Phương Tiêu Kiệt không chỉ có bị Bạch sư tỷ sư tôn coi trọng, lại vẫn gặp mặt qua Nguyên Tổn Thái Thượng trưởng lão, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Dù cho là trong nội môn đệ tử người nổi bật, cũng chưa chắc có cơ hội như vậy. Trong lúc nhất thời, Phương Tiêu Kiệt hình tượng tại trong lòng các nàng trở nên cao to. Tạ Thi Văn gặp hắn có chút thất lạc, vội vàng an ủi, Nguyên Tổn Thái Thượng trưởng lão chính là cửu diệu trong thánh địa tu vi cao thâm nhất người, tầm mắt cùng yêu cầu tự nhiên cực cao, Phương sư đệ không thể tự coi nhẹ mình. Vốn là biết được đại khái nội tình nàng, trong lòng lại âm thầm nói thầm, "Hừ, còn Nguyên Tổn Thái Thượng trưởng lão khảo nghiệm đối với ngươi, cũng là nghĩ đến đẹp vô cùng, bất quá là đối với ngươi thi triển mê tâm chân ngôn bí thuật di chứng thôi. Bất quá, tổ mẫu đại nhân lúc đó cũng ở tại chỗ, nếu là cha hỏi ra ngươi là người mang trọng bảo đại khí vận chi tử, có thể là chuyển tu trùng sinh thượng cổ đại năng, bản tiểu thư hạ thấp thân phận ngươi, thỏa mãn ngươi một chút đam mê đặc thủ, cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc đều không phải là, bất quá là cái hư hư thực thực người mang đại cơ duyên người bình thường thôi." Nghe được tiếng lòng của nàng, Phương Tiêu Kiệt dừng bước lại, ngăn ở trong lòng khối đá lớn kia rốt cục lặng yên rơi xuống đất, như chút được gánh nặng. Bí mật của hắn không có bại lộ. Chương 99, nửa năm sau cùng ngoại xuất nhiệm vụ. Chương 99, nửa năm sau cùng ngoại xuất nhiệm vụ. Đem Tạ Thi Văn trước sau tiếng lòng sâu trôi đứng lên, Phương Tiêu Kiệt đại khái có thể suy đoán ra đầu đuôi sự tình. Phương sư đệ, thất thần làm gì? Đi a. Tạ Thi Văn gặp hắn giống một cây đầu gỗ xử tại nguyên chỗ, ôn nhu hô. Phương Tiêu Kiệt mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu, nhìn xem nàng nói ra, đột nhiên nhớ tới hẹn Bạch sư tỷ thỉnh giáo trên trận pháp nan đề, sư đệ ta liền không đi vạn quyển các. Tạ Thi Văn nhíu nhíu mày, lập tức nàng non mịn khuôn mặt lập tức giống như là nhiễm lên sắc thu phở lở ủ, một đôi tròng mắt ngập nước một cách tự nhiên lộ ra một vòng quyến rũ động lòng người chi sắc, tiếng nói mềm nu, đều nói tốt sự tình, sư đệ sao có thể đột nhiên lật lọng? Sư tỷ trong nhà nuôi một cái đáng yêu li miêu yêu thú, nó thế nhưng là sau đó lộn mèo a. Nghĩ đến đang nhìn xong lời bạn, mời sư đệ đi nhà ta nhìn xem mở mang tầm mắt. Một bên Liễu Yên cùng Vương Hàm Vận đội vàng phụ hòa nói, đây chính là Tạ sư tỷ lần thứ nhất mời khác phái đi nhà nàng, Phương sư đệ cũng không thể buông tha cơ hội như vậy à?
Đúng vậy à, ta cùng Liễu sư tả cũng sẽ cùng nhau tiến đến, bảo đảm để Phương sư đệ lưu luyến quên bể.
Phương Tiêu Kiệt lặng lặng đứng tại chỗ, lại một lần nữa nghe được Tạ sư tỷ tiếng lòng, gia hỏa này biểu lộ làm sao đột nhiên trở nên bị ổi như thế? Chẳng lẽ là phát hiện ta là trời sinh mỹ thể, khó được đỉnh lô thể chất, có chủ ý với ta?
Không có khả năng, tổ mẫu đại nhân tự mình xuất thủ thay ta biến mất thể chất khí tức, mà biết ta thể chất bí mật ở ngoại môn đệ tử bên trong không có mấy người ai, thực sự không được liền cho thêm Liễu Yên sư muội một chút tài nguyên tu luyện, để nàng chủ động như thân, dù sao nàng đã sớm không phải chim non lần sau đi.
Bạch sư tỷ bên kia cũng không tốt bàn giao.
Nói đi, Phương Tiêu Kiệt quay người liền đội vàng rời đi, gọn gàng mà linh hoạt. Lưu lại sau lưng ba vị nữ tử hai mặt nhìn nhau, một mặt mở mịt cùng kinh ngạc.
Nếu từ Tạ sư tỷ nơi đó nói bóng nói gió, nghe lén tiếng lòng đạt được muốn tin tức, mà Bạch sư tỷ bên kia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua.
Hai bên lấy được tin tức lẫn nhau nghiệm chứng không sai, hắn mới có thể triệt để an tâm.
Thời gian như thoi đưa, thời gian nửa năm đảo mắt liền đi qua.
Bất chi bất giác, Phương Tiêu Kiệt đi vào Cửu Diệu Thánh Địa đã hơn một năm. Từ lần trước từ nghe lén Bạch sư tỷ tiếng lòng, giải khai khúc mắc Phương Tiêu Kiệt, bắt đầu toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu hành đi. Mà hắn sơ bộ lĩnh ngộ quyền ý hình thức ban đầu tin tức, ở ngoại môn đệ tử bên trong, dần dần lưu truyền ra đến. Trong đoạn thời gian này, hắn không phải tại Trạch viện tiềm tu nghiên cứu, chính là đến truyền công điện luyện tập võ học, hay là tiến về trận pháp học cung hướng Bạch sư tỷ thỉnh giáo nan đề. Theo cùng Bạch sư tỷ quan hệ quen thuộc, ngẫu nhiên cho Bạch sư tỷ đưa tin tức lúc, Bạch sư tỷ sẽ đích thân đi vào hắn Trạch viện, giải thích cho hắn trên trận pháp nghi nan hoang mang.
Một bên khác, cùng Tạ sư tỷ duy trì một loại quan hệ vi diệu, không xa lánh, cũng không thâm giao.
Tại Kim Thủ chỉ thâu thính tâm thanh, phụ trợ bên dưới, Phương Tiêu Kiệt cũng là trải qua như cá gặp nước. Đồng thời tại nhận biết trên trăm vị trong đồng môn, thông qua tiếng lòng chất tuyển, cùng bên trong 6 vị phẩm tính thuần hậu đồng môn kết bạn cũng thâm giao, thường xuyên cùng nhau đối luyện.
Tại tu hành phương diện, có được đại lượng công tích Phương Tiêu Kiệt, tại sung túc tài nguyên tu luyện duy trì dưới, lược qua hiệu suất cực thấp thổ nạp thiên địa nguyên khí, cần tại luyện hóa đan dược và trong nguyên thạch đấm thuần nguyên khí, tu vi đạt đến tiên thiên cảnh giới sơ kỳ đại viên mãn hoàn cảnh. Cũng tuần tự hối đoái đặc thù cơ duyên cao giai yêu thú tinh huyết cùng thái ớt hàn băng đậm, rèn luyện thể phách cùng rèn luyện khí lực đến một cái cực cao hoàn cảnh, cùng tiên thiên cảnh giới trung kỳ đệ tử ngoại môn khách quan, cũng không chút thua kém.
Cảm thấy thụ cảnh giới cùng thực lực nhanh chóng tăng lên, Phương Tiêu Kiệt càng tỉnh ngộ tu hành 4 yếu tố, tài lữ pháp địa tầm quan trọng. Đặc biệt là lữ tìm tới người trong đồng đạo, trao đổi lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, lẫn nhau luận bàn ma luyện, ơn chứng với nhau, mới có thể nhanh chóng có chỗ tiến bộ. Đi vào Cửu Diệu Thánh Địa, đối với Phương Tiêu Kiệt mà nói, không thể nghi ngờ là nhân sinh bên trong sáng suốt nhất quyết định một trong.
Hôm nay, truyền công điện, luận võ đường.
Phương Tiêu Kiệt cầm trong tay một thanh trường thương màu bạc, trên mũi thương phảng phất có một đạo màu đỏ bóng xoáy, thân hình hắn linh động, thương ảnh như rồng, thần hóa vô tận, mang theo khí thế đáng sợ, hướng đối diện nam tử trẻ tuổi nhanh đâm mà đi.
Bá.
Nam tử trẻ tuổi kia quay người hướng về sau nhảy lên, tránh đi phong mang, lập tức như thương ứng bình thường đáp xuống, đột nhiên nâng đao đánh xuống, nổ bắn ra một đạo đao mang màu xanh, mang theo một cỗ làm cho người sợ hãi khí thế, hướng Phương Tiêu Kiệt phách chạm tới.
Phương Tiêu Kiệt thấy thế, thần sắc bình tĩnh, trường thương trong tay ánh lửa lóe lên, trong nháy mắt rũ ra một đóa chói lọi thương hoa, bốn phía kình phong xoay tròn, cái kia đạo đao mang màu xanh đột nhiên tiêu tán.
Lập tức bước chân hắn xê dịch, thân hình lướt ngang một thước, trường thương bay xuống, thân thương liền muốn đập vào nam tử trẻ tuổi lồng ngực.
Nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nhưng lại không cách nào tránh né.
Ngược lại, sau một khắc, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường khuấy động ra, Phương Tiêu Kiệt cảm thấy một cỗ cự lực ngăn trở thân thương, khiến cho không cách nào di chuyển về phía trước mảy may.
Phương Tiêu Kiệt thắng được. Có vị người mặc chấp pháp sứ phục sức lão giả hai tay bấm niệm pháp quyết, cao giọng tuyên bố tỉ thí kết quả.
Nam tử trẻ tuổi sau khi hạ xuống, do dự một chút, ôn quyền trầm trầm nói, "Phương sư minh thương pháp tinh xảo, ta thua tâm phục khẩu phục."
Phương Tiêu Kiệt khẽ gật đầu.
Chuyển tu thương pháp là hắn thận trọng cân nhắc sau quyết định, chỉ vì bạn quyền các có một môn đỉnh giai thương pháp lưu hỏa tố thủy thương phi thường phù hợp nước của hắn lựa song thuộc tính linh căn. Tại tuyệt đối ngộ tính trước mặt, thương pháp cùng đao pháp không khác nhiều. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tham gia do truyền công điện nửa năm tổ chức một lần tỉ thí, liền lấy đến đệ tử ngoại môn tiên thiên cảnh giới sơ kỳ lôi đại khu người chiến thắng, đạt được 100 điểm công tích ban thưởng cùng tùy ý tuyển một hạng đặc thù cơ duyên.
Đối với dạng này thành tựu, Phương Tiêu Kiệt cho là tuyệt đỉnh ngộ tính phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu.
Tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, hắn liền đem tam thanh thái ớt thổ nạp pháp tu tới cảnh giới tiểu thành, đồng thời đem một môn trung giai quyền pháp, một môn trung giai thương pháp, một môn trung giai thân pháp đồng đều tu luyện đến đại thành chi cảnh.
Kinh người hơn chính là, hắn còn đem một môn cao giai thương pháp luyện tới tinh thông trình độ.
Ngộ tính này phóng nhãn toàn bộ Cửu Diệu Thánh Địa ngoại môn, có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Huống chi, Phương Tiêu Kiệt còn phân ra một bộ phận tinh lực nghiên cứu trận pháp nhất đạo.
"Chúc mừng Phương sư đệ, lần thứ nhất tham gia tỉ thí lôi đài thi đấu, liền đoạt được người chiến thắng."
Một vị mày rậm mắt to mặt chữ quốc thanh niên đi tới, ôn quyền cười nói nói.
Phương Tiêu Kiệt chắp tay khiêm tốn nói, "May mắn chiến thắng, may mắn chiến thắng."
Vị này mặt chữ quốc thanh niên tên là Hà Hữu Đình, tiên thiên cảnh giới trung kỳ, là cùng hắn có giao tình thâm hậu một vị sư huynh, làm người ngay thẳng, hai người thường xuyên đối luyện.
Hà Hữu Đình lắc đầu, biết rõ trước mắt vị này Phương sư đệ ngộ tính rất cao, học cái gì cũng nhanh người một bước, nếu không có tư chất không được tốt chút, chỉ sợ không ít sơn chủ đều sẽ ra mặt, cùng Kỳ Chân sơn chủ giành giật một hồi, đem nó thu làm môn hạ.
Lập tức Hà Hữu Đình lại nói lần trước Phương sư đệ hỏi thăm liên quan tới ngoại xuất nhiệm vụ công việc, gần nhất vừa lúc có một cái thích hợp nhiệm vụ.
Căn cứ thánh địa ngoại phái mật thám tình báo, Kim Hà quốc tựa hồ cùng cái nào đó Tà tông âm thầm có vắng lai. Tông vụ điện hôm qua ban bố nhiệm vụ này, chung 10 tổ hợp nhân viên, mỗi tổ do một tên đệ tử nội môn dẫn đầu 10 tên đệ tử ngoại môn, tiến về Kim Hà Quốc Vương đô tiến hành điều tra. Nếu như tra được xác thực chứng cứ, lập tức tiêu diệt Kim Hà Quốc Vương thất cực kỳ tương quan liên nhân vật. Nội môn Dương Tiến Mặc Dương sư huynh nhận lấy nhiệm vụ này, 7 ngày sau xuất phát. Bây giờ đã triệu tập 6 tên đệ tử ngoại môn, còn kém 4 người. Phương sư đệ nếu như cảm thấy nhiệm vụ này thích hợp, không ngại cân nhắc cùng ta cùng một chỗ, gia nhập Dương sư huynh đội ngũ. Nghe vậy, Phương Tiêu Kiệt lâm vào suy tư. Chương 100, xuất phát. Chương 100, xuất phát. Lần trước vòng nhỏ giao lưu nghiên cứu thảo luận tụ hội bên trong, hắn gặp qua vị kia Dương Tiến Mặc Dương sư huynh, cũng nghe lén nó tiếng lòng, biết được Dương sư huynh trong lòng không có gì ý đồ xấu. Dương sư huynh tấn thăng đệ tử nội môn đã có hơn 20 năm, tu vi đạt đến chân nguyên cảnh tam trọng, từng 3 lần dẫn đầu đệ tử ngoại môn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ở ngoại môn đệ tử bên trong danh tiếng rất không tệ. Năm ngoái Hà Hữu Đình theo qua Dương sư huynh ngoại xuất nhiệm vụ, cho nên đối với vị này Dương sư huynh rất là tôn sùng. Lại nói, mình bị Kỳ Chân Sơn chủ coi trọng, cũng chính là Bạch sư tỷ sư tôn, ở ngoại môn đã là mọi người đều biết sự tình. Có tầng quan hệ này, hướng chỗ xấu muốn, không cần lo lắng Dương sư huynh sẽ vụng trộm bên dưới ngáng chân làm có dễ. Huống hồ có kim thủ chỉ thâu thính tâm thành. Tại trong lòng đối phương có hay không để ý, chính mình thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nghĩ tới đây, Phương Tiêu Kiệt dùng sức nhẹ gật đầu, có thể, vậy liền làm phiền Hà sư huynh thay ta dẫn tiến cho Dương sư huynh. Hà Hữu Đình cởi mở mà cười, không có vấn đề. Hai người lại hàn huyên chút lời xã giao, liền vẫy tay từ biệt. Ngày thứ hai, Phương Tiêu Kiệt tại trạch viện ngồi xuống luyện hóa đan dược lúc, thu đến Hà Hữu Đình đưa tin tức. Luân Minh Dương sư huynh đã đồng ý hắn gia nhập đội ngũ, sau 6 ngày tại Ký Dương Sơn quảng trường tập hợp, để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hướng Hà Hữu Đình sau khi nói cảm ơn, Phương Tiêu Kiệt tại đưa tin một hạ bên trong tìm tới Bạch Mộc Du, đem chính mình sau 6 ngày muốn ngoại xuất nhiệm vụ tin tức gửi đi cho nàng. Một lát sau, Bạch sư tỷ tin tức hồi phục lại, ra ngoài coi chừng, bình an trở về. Phương Tiêu Kiệt cười cười, hồi phục một chữ được cất ký lệnh bài thân phận, trước khi ra cửa hướng Hối Đoái Đường, chuẩn bị ngoại xuất nhiệm vụ cần dùng đến vật phẩm. Cựu Diệu Thánh Địa cũng không phải cơ quan từ thiện, đệ tử mới nhập môn năm thứ nhất miễn trừ nhiệm vụ gì, đến tiếp sau hàng năm đều muốn hoàn thành một lần thánh địa nhiệm vụ. Có ngoại xuất nhiệm vụ, cũng có tại trong thánh địa nhiệm vụ. Căn cứ nhiệm vụ khó dễ trình độ, sẽ thiết lập khác biệt công tích thưởng phạt tiêu chuẩn. Vì phòng ngừa đệ tử ngoại môn quá an nhàn, mất đi huyết tính, thánh địa có khác quy định, mỗi tại 5 năm ít nhất phải hoàn thành một lần ngoại xuất nhiệm vụ. Mà lại, nếu như tại trong vòng 30 năm không thể tấn thăng đến chân nguyên cảnh, như vậy sẽ được phái ra ngoài đến thánh địa bên ngoài từng cái trụ sở, như khoáng thạch trận, dự viên, phường thị các loại, thẳng đến tấn thăng đến chân nguyên cảnh mới có thể trở về thánh địa, nếu không chết già ở bên ngoài. Về phần Phương Tiêu Kiệt vì sao muốn ngoại xuất nhiệm vụ, là bởi vì hắn đang đứng ở tiên thiên cảnh giới tiền kỳ bình cảnh, hy vọng thông qua nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết đến tìm kiếm đến thời cơ đột phá. Đồng môn ở giữa luật bàn đều sẽ lưu thủ cùng lòng sinh cố kỵ, khó mà tìm tới thời cơ đột phá. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn cậu thả tại trong thánh địa, nước chảy đá mòn, chậm rãi chờ đợi thời cơ đột phá. Nhưng đây không phải Phương Tiêu Kiệt muốn phương thức. Nhưng mà, sau 6 ngày, Ký Dương Sơn quảng trường tập hợp, Phương Tiêu Kiệt lại tại Dương sư huynh trong đội ngũ, phát hiện mặt khác hai đạo thân ảnh quen thuộc. Phương sư đệ, 10 ngày không gặp, có hay không nhớ mong sư tỷ ta nha? Tạ Thi Văn mặt mày mỉm cười mà nhìn xem Phương Tiêu Kiệt, nhìn có chút hưng phấn. Phương Tiêu Kiệt nghe được nàng tiếng lòng, hừ. May mắn bản tiểu thư sớm biết được hắn đang hỏi thăm ngoại xuất nhiệm vụ tin tức, quả nhiên bị bản tiểu thư bắt được cơ hội, không biết lần này ra ngoài hắn có thể hay không gặp được đại cơ duyên, ngẫm lại đều làm người chờ mong tại bên cạnh nàng duyên dáng yêu tiểu giai nhân, chính là thanh thuần thanh nhã Vương Hàm Vận, Vương sư tạ, cũng một mặt ý cười nhìn xem Phương Tiêu Kiệt, nó tiếng lòng cũng bị nghe lén, ai, nhiệm vụ lần này độ khó không nhỏ, cũng không biết tạ sư tỷ nghĩ như thế nào, nhất định phải tham dự vào, chẳng lẽ là bởi vì Phương sư đệ nguyên nhân. Ở ngoại môn đệ tử bên trong, đối Phương Tiêu Kiệt cùng Tạ Thi Văn ở giữa mờ. Sớm có tin đồn, người ở chỗ này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng khi trên quảng trường đại đa số nam tính đệ tử ánh mắt đảo qua Phương Tiêu Kiệt lúc, khó tránh khỏi sẽ toát ra hâm mộ và ghen tị thân sắc. Phương Tiêu Kiệt đành phải cười khổ. Biết rõ danh sách nhân viên đưa ra đi lên liền không cách nào rời khỏi, âm thầm cầu nguyện lần này ngoại xuất nhiệm vụ sẽ không gặp phải cơ may lớn gì, bằng không hắn thật sợ Tạ Thi Văn sẽ đối với hắn lên ý đồ xấu, đến lúc đó hắn cần phải đi đầu xuất thủ, lạc thủ tối hoa. Bao quát cái kia Vương Hàm Vận sư tỷ, bọn người viên đến đông đủ. Dương sư Minh dẫn mọi người đi tới giữa quảng trường một chỗ cung điện, đem lệnh bài thân phận giao cho chấp sự đăng ký, sau đó chấp sự đưa ra 6 khối ngự thú ngọc bài. Đám người đi vào biên giới quảng trường, Dương sư Minh phân phối ngự thú ngọc bài, mà Phương Tiêu Kiệt tự nhiên là cùng Hà Hữu Đình dùng chung một khối ngự thú ngọc bài. Thôi động ngự thú ngọc bài, rất nhanh 6 đầu khổng lồ hắc ưng liền đáp xuống đất trên mặt, dịu dàng ngoan ngoãn phụ phục xuống tới. Đây là Cửu Diệu Thánh Địa bồi dưỡng đen huyền ưng, là đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn ra ngoài chủ yếu phi hành công cụ. Lưng chim ưng 10 phần rộng rãi, có thể đồng thời dung nạp 3 người ngồi xếp bằng. Lúc này Phương Tiêu Kiệt cùng Hà Hữu Đình nhảy lên lưng chim ưng, khoanh chân ngồi xuống. Tại Hà Hữu Đình thôi động ngự thú ngọc bài điều khiển bên dưới, đen huyền ưng chậm rãi bay lên không, đi theo phía trước do Dương sư Minh khống chế một đầu khác đen huyền ưng, bay về phương xa. Tốc độ dần dần tăng tốc, phía dưới cảnh sát cấp tốc lui về phía sau. Nửa đường đen huyền ưng mệt nhọc, liền tại hoang sơn giã linh hạ xuống, cho đen huyền ưng cho ăn linh thú đan, cũng thuận tiện nghỉ ngơi điều chỉnh. 3 ngày sau, màn đêm buông xuống. Một nhóm 11 người rốt cục nhìn thấy Kim Hà Quốc Vương đô Cũ Dư thành, ở trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn tòa kia thành trì to lớn đèn đuốc sáng trưng. Tại Dương sư Minh dẫn đầu xuống, đám người đáp xuống ngoài thành 20 dặm một cái sơn cốc bí ẩn bên ngoài. sơn cốc bị một tầng nhàn nhạt màn sáng bao phủ, đây là thánh địa tiền trạm đệ tử ở đây thiết lập trụ sở. Dương sư minh tay lấy ra linh phù, ở trên đó hư vẽ mấy lần, sau đó đem phù lục ném không trung, linh phù lập tức hóa thành một đạo hỏa quang chui vào trong màn sáng. Rất nhanh, màn sáng bị xé mở một lỗ lớn, một tên thân mang cựu rượu trong thánh địa cửa đệ tử phục sức người đi ra, cùng Dương sư minh hàn huyên vài câu sau, liền đem một đoàn người đón bảo. Đem đen huyền ưng giao cho trụ sở nhân viên công tác nuôi nấng cùng đảm bảo, Phương Tiêu Kiệt ngoại hạng cửa đệ tử bị dẫn tới một tòa trúc lâu nghỉ ngơi, về phần Dương sư minh thì là đi cùng mặt khác đệ tử nội môn thương thảo bí sự. Ngày kế tiếp, ngày mới sáng không lâu, Dương sư minh mới đi đến trúc lâu, cho 10 người chia sẻ tình báo cùng bố trí nhiệm vụ. Căn cứ lấy được tin tức mới nhất, Kim Hà quốc âm thầm cấu kết Tà tông hư hư thực thực là tuyệt tiên môn, đây là một cái do thượng cổ tông môn Định Phong nói dư nghiệt sáng lập Tà tông. Thánh địa mật thám phát hiện, Kim Hà quốc mấy năm gần đây một mực tại đại lượng thu mua ngọc thạch, bạch linh thạch các loại chế tác trận pháp khí cơ sở vật liệu, những tài liệu này cuối cùng chạy vào một cái tên là Hóa Ảnh lâu tiểu thương hội. Trải qua xâm nhập điều tra, phát hiện Hóa Ảnh lâu cùng tuyệt tiên môn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhiệm vụ lần này đối với tham dự đệ tử ngoại môn mà nói rất đơn giản, chính là giám thị cùng điều tra cũ dư thành lý to to nhỏ nhỏ tiên tiên cảnh giới thế lực, bao quát thương hội, võ quán, phủ tướng quân, phủ thái úy chờ chút. Một khi phát hiện có dị thường, nhớ lấy không nên khinh cử vọng động, lên trước báo cho ta, chờ đợi tiến một bước chỉ thị. Cụ thể an bài như sau: Tào Hàm Vũ, Phong Chí Hoa, hai người các ngươi đi quá nhỏ thương hội, Hà Hữu Đình, ngươi phụ trách phi yến võ quán Tạ Thi Văn, Vương Hàm Vận, Phương Tiêu Kiệt, ba người các ngươi phụ trách phủ thái úy. Nghe được an bài như vậy, Phương Tiêu Kiệt hơi sững sờ, ánh mắt nhìn tại Dương sư huynh trên thân lúc, lại truyền đến tiếng lòng của hắn. Sơ Tố Sơn chủ cố ý phân phó ta an bài nhiệm vụ lúc, tận lực đem Tạ sư muội cùng Phương sư đệ an bài cùng một chỗ, rõ ràng có tác hợp hai người ý tứ, Phương sư đệ thật đúng là có phúc, Sơ Tố Sơn chủ chính là Tạ sư tỷ tổ mẫu. Chương 101, Bùi Trạch. Chương 101, Bùi Trạch. Kim Hà quốc đô, Cú Dư Thành, chính là bao quanh Tể Sương Sơn xây lên. Tể Sương Sơn do 6 tòa ngọn núi tạo thành, đều là cao vút trong mây, thế núi dốc đứng, có một đầu dài mấy dặm linh mạch mini, nó thiên địa nguyên khí nồng độ, miễn cưỡng thỏa mãn chân nguyên cảnh cao nhân tu hành nhu cầu. Cũng chính là bởi vì đầu này linh mạch mini tồn tại, mở linh điền dược viên, là Kim Hà quốc vương thất dựa vào sinh tồn chân chính căn cơ. Kim Hà quốc vương thất cùng chân nguyên cảnh cột trụ liền ở tại Tể Sương Sơn bên trong. Căn cứ khoảng cách Tể Sương Sơn xa gần, toàn bộ Cú Dư Thành chia làm 4 cái khu vực: Nội Hoàn khu, Trung Hoàn khu, Ngoại Hoàn khu cùng khu ngoại thành. Nội Hoàn khu khu vực có thể nói là tấp đất tấp vàng, có tiền mua không được, đại biểu cho tượng trưng một loại thân phận ở đến độ là Kim Hà quốc quan lại quyền quý. Mà ở vào Nội Hoàn khu một chỗ siêu cấp trạch viện, chiếm diện tích chừng mấy chục mẫu rộng, chính là Kim Hà quốc quyền khuynh triều chính phủ thái úy, Bùi Trạch. Bùi gia không chỉ có rất được vương thất tín nhiệm, thống soái thiên hạ binh mã đại quyền, hắn thực lực cũng không thể khinh thường, khoảng chừng 25 vị tiên thiên cảnh giới cường giả nhiều. Trừ bỏ có 16 người ở bên ngoài tham quân bên ngoài, lúc này Bùi Trạch bên trong còn có 9 vị tiên thiên cảnh giới cường giả tọa trấn. Sáng sớm ngày hôm đó, Bùi gia gia chủ, cũng chính là đương triều quyền cao chức trọng thái úy đại nhân, sáng sớm liền dẫn Bùi gia một đám đích hệ tử đệ, chờ đợi tại Bùi Trạch cửa ra vào. Tựa hồ đang chờ đợi một vị nào đó cực kỳ tôn quý tân khách đến. Trông thấy Bùi gia đại trận như vậy cầm, đi ngang qua Bùi Trạch người đều há mồm cứng lưỡi hơn nửa ngày, nhao nhao phỏng đoán là vương thượng muốn đích thân tới Bùi Trạch. Thằng đến nhìn thấy khu phố một góc, có hai nữ một nam tay cầm mức quả, thảnh thơi đi tới. Chỉ gặp hai vị tiên nữ tử, một vị thướt tha vũ mị, một vị khác thì thanh lệ thoát tục, cứ việc quần áo mộc mạc, lại tản ra một loại đặc biệt khí chất xuất trần. Về phần vị nam tử kia, tướng mạo không tính là anh tuấn, nhiều lắm là xem như tướng mạo đường đường, nhưng nó giữa cử chỉ lại hiển nhiên rất được hai vị nữ tử yêu ái. Vị kia thức tha vũ mị nữ tử đem một viên cuối cùng táo gai cắn xuống sau, ánh mắt nhìn về phía một bên trong tay nam tử mức quả, cười nói: "Mức quả ăn ngon, phương sư đệ làm sao ánh sáng cầm không ăn?" Nói liền từ trong tay hắn cầm qua mức quả xuyên, hi hi cười nói: "Một đường đi tới phương sư đệ mới ăn 2 viên, còn thừa lại 6 viên. Sư tỷ đoán ngươi cũng không thích ăn, liền do sư tỷ cố mà làm thay ngươi giải quyết đi." Nàng mở ra phấn nộn bờ môi, liền cắn lấy phía trên nhất táo gai bên trên, đặt ở trong miệng nhấm ướt, nói hàm hồ không rõ: "Phương sư đệ sâu này mức quả thật ngọt." Phương Tiêu Kiệt im lặng, cái này Tạ sư tỷ thật đúng là không đem hắn làm ngoại nhân. Hắn có khi sẽ nghĩ, cùng Tạ sư tỷ đàm luận một trận ngọt ngào yêu đương, tựa hồ cũng không tệ. Nhưng mà, đang trộm nghe được tiếng lòng của nàng đằng sau, biết được nàng kỳ thật một mực tại đánh lấy cơ may lớn gì chú ý, Phương Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy nàng tựa như là một thanh thoa khắp mật ong truy thủ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tại hắn phía sau lưng đâm đao. Rất nhanh ba người đi đến Bùi gia trước đại môn, Bùi gia gia chủ rất có nhãn lực sức lực, lúc này tiến lên thi lễ, lấy giọng ôn hòa hỏi: "Tại hạ Bùi gia gia chủ, Bùi Đông Thăng, xin hỏi ba vị, thế nhưng là đến từ Cựu Diệu Thánh Địa quý khách?" Bùi Đông Thăng niên ước ngoài 60 tuổi, bởi vì luyện võ nguyên nhân, nhìn thật giống như 40 hứa tuổi người một dạng. Tạ Thi Văn ừ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Cựu Diệu Thánh Địa đệ tử Tạ Thi Văn, Vương Hàm Vận, cùng Phương Tiêu Kiệt, ba người tuân Thánh Địa pháp lệnh, và ở Cú Dư Thành Bùi Trạch, đi giám thị cùng điều tra chi trách, mong rằng Bùi gia chủ phối hợp." Nói đi, nàng từ trong túi chứa vật lấy ra một tờ văn thư, trên đó có Cựu Diệu Thánh Địa cùng Kim Hà Quốc Vương thất con dấu. Đây là Dương Sư Minh phân phối xong nhiệm vụ sau, cho ghi mục văn thư. Lam Vân ẩn đại lục 9 đại chí cao thế lực một trong, Cựu Diệu Thánh Địa từ trước làm việc trực tiếp mà cường thế, cho dù là đến đây điều tra, cũng là quang minh chính đại. Không cần làm cái gì giám thị bí mật cùng điều tra một bộ. Bùi Đông Thăng thần sắc càng thêm kính cẩn, chỉ là quét văn thư một chút, cũng không dám tiếp nhận văn thư kiểm nghiệm thật giả. Tại 3 ngày trước, liền lần lượt có Cửu Diệu Thánh Địa đệ tử đến đây Cú Dư Thành, và ở đến các đại có được tiên tiên cảnh giới cao thủ trong gia tộc đi, mà đêm qua hắn liền thu đến triều đình ý chỉ, ngày mai sẽ có 3 vị Cửu Diệu Thánh Địa đệ tử vào ở Bùi gia trên dưới cần phải lòng trọng chiêu đãi, phối hợp hết thể giám thị cùng điều tra. Dưới loại tình cảnh này, tự nhiên không người dám giả tạo văn thư cùng giả mạo Cửu Diệu Thánh Địa đệ tử. Bùi Đông Thăng ôm quyền xoay người, cung nên Cửu Diệu Thánh Địa ba vị đại nhân đến buổi trạch. Tạ Thi Văn cùng Vương Hàm bận thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt một chút đầu, đi vào buổi trạch. Phương Tiêu Kiệt đi theo các nàng phía sau, nghe được Bùi Đông Thăng tiếng lòng, không biết Cửu Diệu người của Thánh Địa đến điều tra chuyện gì nghi, triều đình cũng không có nói rõ nguyên do trong đó, còn phải ước thúc tốt đệ tử trong tộc, tránh cho va chạm ba vị quý khách, ai cũng không biết trận này điều tra lúc nào kết thúc, sẽ dính dấp ra quan hệ gì đến, hy vọng không cần lan đến gần Bùi gia cái này Kim Hà Quốc Bùi gia thế lực so với trước kia Vân Dương Thành Lăng gia cương đại mười mấy lần. Vốn là Lăng gia mã phu xuất thân Phương Tiêu Kiệt, đối mặt cao như thế quy củ nên đón, trong lòng khó tránh khỏi có chút thổn thức. Hai năm trước tiểu nhân vật lại nhảy lên trở thành những tu luyện này thế gia trong mắt đại nhân vật. Bùi Trạch phòng khách chính, do Bùi gia nhân vật trọng yếu tiếp khách, Tạ Thi Văn ngồi tại chủ vị, mà Vương Hàm Bận cùng Phương Tiêu Kiệt theo thứ tự ngồi tại bên cạnh nàng. Tạ Thi Văn thu hồi thường ngày vũ mị chi sắc, trên mặt lộ ra đặc biệt lãnh đạm, nàng nhìn chung quanh trong sảnh đám người một vòng, chậm rãi mở miệng nói: Ta biết các ngươi rất ngạc nhiên chúng ta đến tột cùng đang điều tra chuyện gì nghi, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Cửu Diệu Thánh Địa hoài nghi Kim Hà Quốc triều đình cùng Tuyệt Thiên môn âm thầm có cấu kết, ý đồ bất chính. Nếu như Bùi gia chi tình, cũng nguyện ý toàn bộ đỡ ra tình hình thực tế lời nói, ta có thể cam đoan, Kim Hà Quốc triều đình sẽ đổi chủ, do Bùi gia triệt để khống chế. Nếu như các ngươi ngậm miệng không nói, đối đãi chúng ta tra được chứng cứ rõ ràng, chứng thực có Bùi gia nhân tham dự trong đó, Bùi gia sẽ không còn tồn tại. Tại Cửu Diệu Thánh Địa, có tu vi thâm hậu tổ mẫu đại nhân làm chỗ dựa, Tạ Thi Văn lời nhắc con quấn quấn, đi lên chính là vương tạc, ân uy tình thi. Dưới trọng thượng, tất có dũng phu. Dưới trọng áp, tất lộ ra mánh khỏe. Trong lúc nhất thời trong sảnh không khí có chút nặng nề, Bùi gia nhân hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc một lát sau, Bùi Đông Thăng thần sắc chăm chú, đứng dậy ôm quyền cùng kính nói, đối với triều đình phải chăng cấu kết Tuyệt Thiên môn công việc, Bùi gia là không có chút nào hiểu rõ tình hình, mong rằng ba vị đại nhân minh xét. Ta tin tưởng Bùi gia là trong sạch. Tạ Thi Văn nhìn chằm chằm Bùi gia chủ, bình tĩnh cười nói, lần này vào ở Bùi gia trên dưới có thể đem chúng ta ba người coi như không tồn tại, nên làm gì liền làm gì, như thường lệ sinh hoạt, chậm đợi giám thị cùng điều tra kết thúc liền có thể. Đương nhiên, nếu như Bùi gia phát hiện manh mối, cũng có thể cáo chi chúng ta, Cửu Diệu Thánh Địa tự có trọng thưởng. Trong sảnh Bùi gia đám người liên tục xác nhận. Chương 102, điều tra chương 102, điều tra sau đó, Bùi gia chủ tự mình dẫn ba người tại Bùi Trạch tử cẩn thận mạnh chạy một vòng, nửa đường thành khẩn biểu thị muốn thiết tiến khoản đãi ba người, nhưng bị Tạ Thi Văn trực tiếp cự tuyệt. Cuối cùng đem ba vị đưa đến một cái ưu tinh tiểu viện, vị này Bùi gia chủ liền rất tức thời cáo từ. Khu nhà nhỏ này mặc dù chiếm diện tích không lớn, nhưng vườn hoa, núi giả cùng lầu nhỏ hai tầng bố trí được mười phần lịch sự tao nhã. Phương Tiêu Kiệt đứng tại trong hoa viên, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tòa kia cao vút trong mây ngọn núi, chỉ gặp cây rừng thanh thúy tươi tốt, mây mù lờ lờ. Tại tương đối bằng phẳng chỗ giữa sườn núi, khu kiến trúc liên miên bất tuyệt, chính là Kim Hà Quốc Vương cung chỗ. Quốc hữu cương thổ, Cửu Diệu Thánh Địa cũng có cương vực, thống lĩnh mấy chục vạn dặm lãnh địa, trung giai linh mạch một đầu, sơ giai linh mạch 23 đầu, linh mạch mini gần ngàn đầu. Đất rộng của nhiều, các loại quan thạch, quặng sắt cùng linh quang cái gì cần có đều có. Mảnh này khổng lồ cương vực quả khống, Cửu Diệu Thánh Địa chọn lựa biện pháp là chiếm cứ chủ yếu linh mạch, phóng thích đại bộ phận linh mạch mini thở thế lực khắp nơi tự do tranh đoạt, thông qua cạnh tranh để kích thích cương vực nhàn tản tu sĩ sức sống. Bao quát trước đó đại tiểu thư chỗ Quá Nguyên Tông, chính là do mấy vị chân nguyên cảnh tán tu đánh bại mặt khác người tranh đoạt, đoạt lấy một chỗ được phóng thích linh địa, đạt được Cửu Diệu Thánh Địa cho phép, thành lập tông môn. Xem như bám vào Cửu Diệu Thánh Địa phía dưới. Trước mắt Tể Xương Sơn nguyên là Cửu Diệu Thánh Địa một chỗ đê giai nguyên thạch khoáng, 800 năm trước tại hái sạch tất cả nguyên thạch sau, bởi vì nó linh mạch diện tích thực sự quá nhỏ, liền được thả ra xuất hiện. Trải qua nhiều mặt kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng chỗ linh mạch này bị tu luyện thế gia Lã gia đoạt được. Coi đây là căn cơ, Lã gia khai cương thác thổ, thành lập Kim Hà Quốc. Đối với những vương triều này có thể là phụ thuộc thánh địa tông môn thế lực, Cửu Diệu Thánh Địa đưa cho đầy đủ tôn trọng, nghiêm cấm môn hạ đệ tử vô cớ bước vào nó linh địa, để phòng nhiễu loạn mảnh cương vực này trật tự. Bởi vậy, tại chưa nắm giữ chứng cứ xác thực chứng minh Kim Hà Quốc cùng Tuyệt Thiên môn có âm thầm cấu kết trước đó, bao quát đệ tử nội môn ở bên trong Dương sư huynh bọn người, đều không được tùy ý bước vào Tể Xương Sơn. Chỉ có thể theo quy định đưa ra bài tiếp, lấy bái phòng thân phận tiến vào Tể Xương Sơn tiến hành điều tra. Đối với Tà Tông định nghĩa, cũng không ở chỗ tông môn đó chuyển thừa công pháp phải chăng là Tà Công Ma Công, cũng không ở chỗ hành vi phải chăng huyết tinh có lẽ có tuân thiên hòa, mà là nó có ở đó hay không Cửu Diệu Thánh Địa trong khống chế. Không có ai biết Tà Tông Sơn môn chỗ, bọn chúng tựa như giấu ở sâu trong lòng đất mạch nước ngầm một dạng. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, một ngày nào đó sẽ phá vỡ Cửu Diệu Thánh Địa thống trị. Mà Tuyệt Thiên môn là thánh địa đã biết 19 cái Tà Tông bên trong, thực lực tổng hợp xếp tại 5 vị trí đầu. Do thượng cổ tông môn Định Phong nói Dương Nghiệt sáng lập, nghe nói có hai vị sơn chủ cấp động thiên cảnh chân nhân tọa trấn. Ẩn nút tại Cửu Diệu Thánh Địa, Phong Ngư Minh, U Minh môn cái này tam đại chí cao thế lực cương vực bên trong. Phương sư đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Tạ Thi Văn khoan thai đi đến Phương Tiêu Kiệt bên cạnh, trường mi hơi gấp, thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Không có gì. Phương Tiêu Kiệt lắc đầu, hỏi, Tạ sư tỷ vừa rồi đối với Bùi gia cường thế như vậy, vạn nhất Bùi gia cùng Kim Hà Quốc Vương thất thật âm thầm cấu kết Tuyệt Thiên môn, liền không sợ bọn họ cá chết lưới rách? Tạ Thi Văn có chút xem thường, cười, chỉ là một cái tiên tiên cảnh giới tu luyện thế gia, sư tỷ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn hắn như thế nào xuất thủ. Cứ như vậy, An Vị Thực Kim Hà Quốc âm thầm cùng Tuyệt Thiên Môn cấu kết sự thật. Nàng tổ mẫu đại nhân chính là thánh địa sân chủ, có này chỗ dựa, hiển nhiên nàng có ép thắng hết thể tiên tiên cảnh giới thủ đoạn, thậm chí còn có ứng đối chân nguyên cảnh cao nhân át chủ bài. Phương Tiêu Kiệt hướng nàng duỗi ra ngón tay cái, lợi hại. Vẫn được vẫn được. Tạ Thi Văn cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy đắc ý, lại hỏi, nói thật, Phương sư đệ, ngươi cảm thấy Bùi gia có khả năng hay không tham dự cùng Tuyệt Thiên Môn cấu kết bên trong? Hẳn không có. Lý do đâu? Nam nhân trực giác. Trên thực tế, từ tiến vào Bùi phủ bắt đầu, Phương Tiêu Kiệt liền cơ bản đem Bùi gia dòng chính tiếng lòng đều nghe lén mấy lần, cho đến đêm hôm nay có thể lắng nghe 100 đầu tiếng lòng sử dụng hết, cũng không phát hiện bất luận cái gì một chút manh mối. Tạ Thi Văn liếc mắt, tức giận nói, tại sao ta cảm giác Phương sư đệ là tại lừa gạt hoàng khẩu tiểu nhi đâu? Phương Tiêu Kiệt hắc một tiếng, ai tín bất tín. Tạ Thi Văn gặp hắn một mặt cao thâm mặt chắc thần sắc, nội tâm vậy mà lên một trận không hiểu rung động, nhưng rất nhanh bị nàng ép xuống, ngược lại cười một tiếng chi. Ban đêm, Phương Tiêu Kiệt ngồi tại lầu nhỏ nóc nhà, nhìn cả tòa Bùi phủ hình dáng, cũng không phát hiện gì thường. Đây là ba người thương nghị đối sách, quyết định thay phiên do một người gác đêm, thuận tiện giám thị Bùi phủ độc tĩnh. Ngày thứ hai sáng sớm, các loại Tạ Thi Văn cùng Vương Hàm Vận từ trong tu luyện tỉnh lại, xuất hiện ở trong sân, Phương Tiêu Kiệt lúc này mới từ nóc nhà nhảy xuống. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, ba người liền đi ra tiểu viện. Nếu đến giám thị cùng điều tra, nên có làm việc bộ dáng. Mặc dù hôm qua Bùi gia chủ đã mang theo ba người đại khái quen thuộc Bùi phủ địa hình, nhưng vẫn có thật nhiều địa phương cùng Bùi gia dòng chính nhân viên cần cẩn thận điều tra cùng tiếp xúc. Mới ra tiểu viện cửa, liền phát hiện tại bên ngoài viện đang đứng một vị quản gia cùng hai vị lao mama, là Bùi gia cho ba người an bài thiếp thân tùy tùng. Muốn đi địa phương nào, trực tiếp phân phó tùy tùng dẫn đường là được. Cứ như vậy, ba người tại tùy tùng dẫn đường bên dưới, bắt đầu ở lớn như vậy buổi trạch. Có chút tòa nhà là nữ quyến nơi ở, Phương Tiêu Kiệt không tiện điều tra, liền do hai vị lao mama mang theo Tạ Thi Văn cùng Vương Hàm Bận hai người tiến vào điều tra. Mà Phương Tiêu Kiệt tại quản gia dẫn đường bên dưới, tại bùi trạch khắp nơi chạy suốt. Vinh binh phanh phanh, hắc, a, hắc, a, lần theo thanh âm, Phương Tiêu Kiệt đi vào bùi gia luyện võ tràng, cẩn thận quan sát lên những này bùi gia tử đệ động tác. Bùi gia không hổ là quân ngũ xuất thân, luyện võ kỹ thiên hướng về chém giết gần người. Mà Phương Tiêu Kiệt đến, lập tức tại luyện võ tràng gây nên qua một trận nho nhỏ gần sóng, tựa hồ cũng bị trong tộc trưởng bối quên bỏ qua, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, đã có kính sợ, cũng có hâm mộ và không cam lòng. Rõ ràng nhìn tuổi lớn hơn bọn họ không có bao nhiêu, lại có thể làm cho Bùi gia quyền cao chức trọng các trưởng lao thái độ như vậy khiêm tốn, cũng bởi vì xuất từ Cửu Diệu Thánh Địa. Lúc này, luyện võ tràng Bùi gia tử đệ bên trong, có hai vị thanh niên liếc nhau một cái, đi ra. Trong đó lớn tuổi thanh niên, cầm trong tay vỏ đèn trường kiếm, đối Phương Tiêu Kiệt ôm quyền trầm trầm nói, nghe qua Cửu Diệu Thánh Địa uy danh, không biết Phương đại nhân có thể hay không chỉ giáo một hai. Phương Tiêu Kiệt chăm chú nghĩ nghĩ, mỉm cười đáp, có thể. Hai người cùng lên đi. Hắn nhìn ra hai vị kia ra khỏi hàng thanh niên là Bùi gia thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, một người là tiên tiên cảnh giới trung kỳ, một người là tiên tiên cảnh giới sơ kỳ. Tuy Tùng quản gia thấy thế có chút lo lắng, đang muốn tiến lên quên can, lại bị Phương Tiêu Kiệt khoát khoát tay ra hiệu không quan hệ. Còn lại Bùi gia tử đệ yên lặng đưa ra một mảnh đất trống. Phương Tiêu Kiệt thần sắc bình tĩnh, một cước trước đạp, một cước triệt thoái phía sau, chậm rãi bày ra một cái quyền giá. Mà hai vị kia Bùi gia thanh niên sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm, hai người đều nhận ra, Phương Tiêu Kiệt bày ra quyền giá là thường thấy nhất tiên tiên cảnh giới võ học giá thức. Cảm thấy nhận lấy nhục nhã. Chương 103, đi dạo đi dạo. Chương 103, đi dạo đi dạo. Bùi gia hai vị thanh niên nhịn xuống trong lòng tức giận, nói câu đã tội. Một trái một phải, một người rút kiếm, một người cầm đao, đột nhiên đồng thời hướng phía Phương Tiêu Kiệt công tới. Chiêu thức hung mãnh, trực tiếp, bá đạo. Phương Tiêu Kiệt sắc mặt như thường, nhẹ nhàng bước ra một bước, thuận thế chính là một quyền đánh ra. Phốc một tiếng, đập ra trên nắm tay lại đột nhiên sáng lên một đạo hỏa quang, thẳng tắp cùng này lớn tuổi Bùi gia thanh niên đâm ra trường kiếm đụng vào nhau. Oeng! Có khí lãng nổ tung lên. Cái kia Bùi gia mặt nam tử sắc đại biến, nắm giữ vỏ đen trường kiếm tay phải hổ khẩu vỡ toang, tơ máu chảy ra, thân hình kịch chấn như gặp phải trọng kích, cả người như diều bị đứt dây bay rất ra ngoài, chật vật ngã xuống tại trên mặt đất cách đó không xa. Phương Tiêu Kiệt thân ảnh xê dịch, bay thẳng mấy bước sau, lại lần nữa hời hợt vung ra một quyền, đánh vào một vị khác Bùi gia thanh niên phân bụng. Phanh! Trường đao tuột tay, bóng người bay ngược. Phương Tiêu Kiệt thu quyền thẳng lưng, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt bình thản. Người tại cảm xúc có chênh lệch cực lớn lúc, tâm lý hoạt động càng sinh động, là nghe lén tiếng lòng thời cơ tốt nhất. Tại mắt thấy vị kia đến từ Cửu Diệu Thánh Địa Phương đại nhân, chỉ là hơi hợt ra hai quyền, liền đem Bùi gia vẫn lấy làm kiêu ngạo hai vị thiên kiêu đánh bại, Bùi gia còn lại tử đệ lập tức phát ra một trận như thủy triều xôn xao. Phương Tiêu Kiệt trong lòng âm thầm thở dài một hơi, có chút nho nhỏ thất vọng, chung quanh Bùi gia tử đệ tiếng lòng bên trong, trừ kính sợ, thổ tức, sùng bái chờ chút bên ngoài, cũng không có liên quan tới Bùi gia mấy năm gần đây đạt được đặc thù cơ duyên tin tức. Bất quá kể từ đó, liền có thể bài trừ Bùi gia chi tình hoặc tham dự cấu kết Tuyệt Thiên Môn hiểm nghi. Hai vị kia Bùi gia thiên kiêu lúc này đi đến Phương Tiêu Kiệt trước mặt, tâm phục khẩu phục, ôn quyền túi lầu nói, đa tạ Phương đại nhân chỉ giáo, đa tạ Phương đại nhân hạ thủ lưu tình. Rốt cuộc minh bạch cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đặc biệt là lớn tuổi người thanh niên kia, rõ ràng cảm ứng được Phương Tiêu Kiệt bất quá là tiên thiên cảnh giới sơ kỳ, lại có thể tùy tiện vượt cấp đánh bại hắn, thậm chí đánh giết hắn, thần sắc có chút cô đơn. Tại chính thức tu hành thiên tài trong mắt, cảnh giới không phải là chiến lực, vượt cấp giết địch có khi như chém dưa thái rau. Mà chính mình, chính là những thiên tài này trong mắt dưa cùng đồ ăn. Phương Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu còn có chút đờ đẫn còn ra, tiếp tục dẫn đường. Cứ như vậy, 10 ngày trôi qua. Tiêu Kiệt mỗi ngày tại Bùi Trạch nội bốn chỗ đi lại, nghe lén tiếng lòng. Người Bùi gia cũng dần dần quen thuộc bọn hắn tồn tại, không còn đóng cửa không ra, khôi phục thường ngày sinh hoạt tiết tấu, nên lúc ra cửa liền đi ra ngoài. Trong lúc đó có một cọc chuyện lý thú, được chứng kiến Phương Tiêu Kiệt bản lĩnh sau, Bùi gia nhân tại mưu đồ bí mật chọn lựa một vị nữ tử tuổi trẻ, đưa cho Phương Tiêu Kiệt làm thị thiếp. Thế là, mấy vị Bùi gia rượu linh nữ tử liền muốn bằng tất cả phương pháp cùng hắn chế tạo ngẫu nhiên gặp. Túy Tiên lầu, lầu cao tầng 7, là Cú Dư thành tiểu lâu lớn nhất. Các thực khách đều đang trò chuyện gần nhất sốt dẻo nhất chủ đề, tiểu rượu thánh địa người đến, mỗi người nói một điều. Có nói câu Dư thành có bí cảnh, cho nên cựu rượu thánh địa mới có thể điều động đệ tử đến đây, có lại cho rằng dưới thành trấn áp một đầu thượng cổ dị thú, sắp thoát khốn mà ra, cho nên cựu rượu thánh địa mới có thể phái người ra cố trận pháp cấm chế, còn có người nói, cựu rượu thánh địa muốn tại Kim Hà quốc tuyển nhận thiên tư xuất chúng đệ tử. Nói đúng mặt mày hớn hở, đạo lý rõ ràng. Lâu năm gần cửa sổ trên cái bàn, bày đầy mỹ thực món ngon, Phương Tiêu Kiệt uống vào trăm lạng bạc dòng một cân Túy Tiên lầu đặc sắc rượu ngon, thỉnh thoảng nhìn về phía đầu bậc thang, hoặc nhìn xuống phía dưới náo nhiệt phố xá. Chỉ cần phát hiện có cử chỉ quái dị võ giả, hoặc là tiên tiên cảnh giới cao thủ, hắn liền ánh mắt nhìn chăm chú, lắng nghe nó tiếng lòng. Tại Bùi phủ chờ đợi 10 ngày, hắn cùng Tạ Thi Văn, Vương Hàm Bận ba người đều cũng không phát hiện có dị thường địa phương. Hôm nay như thường đi dạo một vòng Bùi phủ sau, liền vẫy lui quản gia tùy tùng, một người đi ra Bùi phủ. Tại Cù Dư thành địa phương náo nhiệt đi lung tung, có kim thủ chỉ thâu tâm tâm thanh, nói không chừng hắn có thể tại bên ngoài phát hiện chút dấu vết để lại. Nhưng mà ngày kế lại không chiếm được bất luận cái gì liên quan tới Tà Tông tin tức, ngược lại là quan hệ bất chính tin tức, giết người chôn xác, tàng bảo các loại, nghe được mấy cái. Thẳng đến màn đêm dần dần lâm, Phương Tiêu Kiệt đem trên bàn món ngon quét sạch sành sanh, tính tiền, ra tiểu lâu, tiếp tục đi dạo. Hắn có thể nghe nói, Cú Dư thành ngoại hoàn, có một chỗ tên là Lạc Hà điểm du lịch, đến ban đêm càng náo nhiệt. Đến đêm khuya, Phương Tiêu Kiệt vừa rồi trở lại Bùi Trạch. Tốt ngươi vừa sư đệ, vậy mà một người vụng trộm đi ra ngoài, không nói cho sư tỷ ta. Ta nhìn ngươi là cánh cứng cắp rồi, trong mắt là không có ta người sư tỷ này. Từ quản gia nơi đó biết được Phương Tiêu Kiệt một người chạy ra ngoài, lại thấy hắn ra ngoài lêu lổng đến đêm khuya mới trở về, Tạ Thi Văn hừ một tiếng, tấm lấy lạnh lấy vũ mị gương mặt xinh đẹp, mơ hồ có mấy phần đáng yêu. Vương Hàm vẫn không nói không rằng, ngay tại một bên xem kịch. Phương Tiêu Kiệt lắc đầu, giải thích nói, tại Bùi Trạch tìm không được dị thường cùng manh mối, cho nên ra ngoài đi dạo, nhìn xem sẽ có hay không có mới phát hiện. Tạ sư tỷ cùng Vương sư Tả Minh Nhật cũng có thể đi ra ngoài dạo chơi, có sư đệ ta tại Bùi Trạch giám thị liền có thể. Không được. Tạ Thi Văn không có chút gì do dự, trực tiếp liền cự tuyệt, ngày mai ngươi cùng ta cùng ra ngoài, lưu Vương sư muội tại Bùi Trạch tòa trấn. Vương Hàm vẫn lúc này cười nói, ha ha, ta không có ý kiến. Phương Tiêu Kiệt đều không cần nghe lén Tạ sư tỷ tiếng lòng, liền biết trong nội tâm nàng có chủ ý gì, là sợ có đại cơ duyên giáng lâm, bị một mình hắn độc thôn. Hắn thở dài, gật đầu bất đắc dĩ, đi. Tạ Thi Văn vừa mới sinh khí biểu lộ trong nháy mắt liền không cánh mà bay, ngay sau đó nàng thân thể hướng Phương Tiêu Kiệt nhích lại gần, cái mũi dùng sức hít hà, một lát sau mới lộ ra mỉm cười. Mà Phương Tiêu Kiệt khoảng cách gần nhìn xem nàng tấm tiêu tiểu nộn đẹp đẽ bên mặt, xuống chút nữa thì là một đạo trắng non khẽ rãnh. Cô nàng này vẫn rất có liệu, Phương Tiêu Kiệt trong lòng âm thầm tán thưởng, đồng thời trong đầu truyền đến hôm nay một đầu cuối cùng tiếng lòng. Tổ mẫu đại nhân thường nói, trên đời này nam nhân nhìn như đều nói mạo trang nghiêm, kỳ thực đều là nhất đẳng sắc phôi, đặc biệt là đi vào thế tục chi địa, nhất là ưa thích câu lan nghe hát, đi dạo kỹ viện bất quá. Phương sư đệ trên thân ngược lại là không có yên chi tụ phấn, đồ đĩ mùi liền tha hắn một lần Tạ Thi Văn đống. Nhiên phát giác được Phương Tiêu Kiệt quăng tới ánh mắt kỳ dị, nàng trên gương mặt trắng nõn dần dần hiện lên hai vệt đỏ ửng, tay ngọc vung lên, thử lạnh nói, đi đi đi, nghỉ sớm một chút, đừng quên chuyện ngày mai. Chương 104, manh mối. Chương 104, manh mối. Nửa tháng ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Trong lúc đó Dương sư huynh có phái người đến đây hỏi thăm phải chăng phát hiện tình huống dị thường, hiển nhiên mọi người đi tới Cú Dư thành 25 ngày đều không có tìm tới Kim Hà quốc cấu kết tuyệt tiên cửa manh mối, bắt đầu có chút lo lắng. Phải biết, nhiệm vụ thời gian chỉ có một tháng, đi đường liền dùng đi 3 ngày. Tính được còn thừa lại 2 ngày thời gian, nếu là còn không có tìm tới manh mối cùng chứng cứ, 10 tổ nhân mã liền phải lên đường trở về phủ. Do thánh địa khác phái nhân thủ, hoặc là gạch bỏ hạng này nhiệm vụ. Phương Tiêu Kiệt ngược lại là cùng bình thường một dạng, tại Bùi phủ đi dạo một vòng sau, liền đi ra cửa, đến trong thành tản bộ đứng lên. Có lẽ là Tạ sư tỷ hôm nay vừa tới nguyệt sự, cũng không có theo hắn đi ra ngoài. Chẳng có mục đích đi dạo, Phương Tiêu Kiệt đi vào khu ngoại thành, tùy tiện tìm một nhà trà lâu, ở cạnh cửa sổ chỗ ngồi xuống, muốn một bình trà nước, ngồi ở kia bên cạnh uống một mình tự uống, nghe người kể chuyện xưa. Người kể chuyện là cái râu tóc bạc trắng lao nhân, giảng được cố sự cũng rất cũ, một vị thư sinh đi thì, đường tắt tòa nào đó hoang cũ chùa miếu, gặp được một nữ quỷ, hai người xông pha âm dương tương cách yêu nhau cố sự. Phương Tiêu Kiệt cũng là nghe được say sưa ngon lành. Lúc này, một cái mạo như quan ngọc áo xanh thư sinh đi ngang qua trà lâu cửa ra vào, thần sắc khó nén vẻ hưng phấn. Trải qua trà lâu cửa sổ lúc, Phương Tiêu Kiệt chú ý tới người kia khí tức tinh thuần lại kéo dài, khí huyết nồng đậm, hiển nhiên cũng không phải là thư sinh yếu đuối, mà chí ít là một vị tu luyện có thành tựu võ giả, có thể là đạt đến tiên tiên cảnh giới cao thủ. Hắn vô ý thức ánh mắt nhìn chăm chú người kia, lập tức truyền đến nó tiếng lòng, phát phát, vậy mà gặp được một cái tam đẳng linh căn tu hành kỳ tài, đem hắn mang về trong môn, tất nhiên đạt được phong phú khen thưởng. Phương Tiêu Kiệt trong lòng khẽ động, cái này áo xanh thư sinh không phải cựu Diệu Thánh Địa đệ tử, chẳng lẽ là phụ thuộc Thánh Địa tông môn đệ tử? hay là tà tông? Gọi tiểu nhị tính tiền, ra trà lâu, tranh thủ thời gian xa xa theo đuôi cái kia áo xanh thư sinh. Xuyên qua 7-8 đạo đường phố, áo xanh thư sinh cuối cùng đi vào một nhà tên là Hoàn Thủy Các Xuân lâu. Phương Tiêu Kiệt đứng tại nhà này thanh lâu bên ngoài, chỉ gặp y phục ăn mặc rất ít ỏi người ấy bọn họ dựa vào lan can mà cười, hồng tụ luận chiều, sóng mắt chảy mị, tiếng cười như chuông bạc tại trên đường phố tung bay đến rất xa. Hơi chút suy nghĩ, hắn đi vào căn này thanh lâu. Tại hai người thị nữ ân cần chào hỏi bên dưới, hắn xuyên qua một cái tiểu viện, đi vào một cái lửa đèn sáng tỏ trong lầu các. Khúc nhạc ưu mỹ, náo nhiệt vui mừng. Quét mắt trong lâu đại sảnh, Phương Tiêu Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gần 20 vị dáng người nổi bật vũ nữ, quần lụa mỏng tinh bạc, xuân quang mơ hồ, theo khúc nhạc dáng múa nhẹ nhàng, phong tình bạt trùng. Đi đến lầu 2, là một cái vườn quanh thức sân thượng, vừa vặn có thể đem đại sảnh sân khấu nhìn một cái không sót gì, tia sáng lờ mờ, thưa thất bố trí hơn 30 dương dị thường rộng rãi ghế bành, gần nửa đếm được trên ghế đã ngồi người. Chỉ là tại Phương Tiêu Kiệt thấy rõ những ghế này bên trên tình cảnh lúc, không khỏi lộ ra một chút kỳ quái thần sắc. Trên ghế nam tử bên cạnh đều ôm lấy hai vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, anh em chợt có chu thần dâng lên chăm chỉ không ngừng, về phần vây quanh vòng eo đại thủ ngay tại nhào nặn như thế nào mềm mại, liền không được biết rồi. Phương Tiêu Kiệt rất nhanh liền tìm tới cái kia áo xanh thư sinh vị trí, bất động thanh sắc tại đi đến nó bên cạnh ghế bành tọa hạ. Ánh mắt thỉnh thoảng quét vào trên thân nó. Đáng tiếc truyền đến tiếng lòng đều là ngả ngớn phóng đãng ngôn ngữ. Lúc này, một trận lượn lờ làn gió thơm phất qua, hai vị mặt mày nhu thuận nữ tử trẻ tuổi phân biệt tại Phương Tiêu Kiệt hai bên trái phải tọa hạ, thân thể mềm mại kề sát tới. Nhất thời ôn hương đầy cõi lòng. Dù sao cũng là giao trả tiền, Phương Tiêu Kiệt cũng tự nhận không tính là cái gì chính nhân có tử, cũng không có khách khí, hai tay mở ra liền phân biệt nắm ở hai nữ eo thon, tiếp tục bất động thanh sắc nhìn chăm chú cách hắn không xa áo xanh thư sinh. Theo từng đạo dâm tà tiếng lòng truyền qua, từ đầu đến cuối không chiếm được tin tức hữu dụng, Phương Tiêu Kiệt nhất thời phạm vào khó, suy tư muốn hay không gọi người đến đây, cùng nhau cầm xuống cái này áo xanh thư sinh. Lúc này, lại nghe thấy tiếng lòng của hắn, ai, hiện tại là thời kỳ đặc thù, trong môn những người khác giấu kín đứng lên, tất cả đưa tin thủ đoạn cũng đều ở vào trạng thái yên lặng, còn không có cách nào đem phát hiện cái kia tam linh căn tu hành kỳ tài tin tức báo cáo ra ngoài. Bất quá dựa theo chế định ẩn nút kế hoạch, hai ngày sau, Tề Sư Minh sẽ chủ động đang nhìn sông lâu hiện thân, chủ trì tiếp ứng làm việc cùng chủ tính trung đại cục. Muốn hay không đem cái kia tu hành kỳ tài đưa đến vọng giang lâu đi. Nhưng lấy Tề Sư Minh tiên thiên cảnh giới thực lực đại viên mãn, nếu là quyết tâm muốn tranh phần này khen thưởng, chỉ sợ cũng không tới phiên ta tính toán, hay là thế cục ổn định sau, đưa tin khôi phục, tự thân lên báo cho trưởng lão nghe đến đó. Phương Tiêu Kiệt trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt cũng không toát ra tâm tình gì. Nếu là tìm không được liên quan tới Kim Hà Quốc cấu kết tuyệt thiên cửa tin tức, hai ngày sau chính là bọn hắn vô công không trở lại, trở về liền muốn thánh địa thời gian. Nói như thế, cái này áo xanh thư sinh thật đúng là có thể là tuyệt thiên cửa đệ tử. Rốt cục đạt được tin tức hữu dụng, Phương Tiêu Kiệt tâm tình thật tốt, hai tay của hắn chẳng biết lúc nào đã chui vào hai nữ khinh bạc y phục, tại các nàng chân nhăn trên da thịt du tẩu. Nhưng chỉ một lát sau, Phương Tiêu Kiệt liền cảm giác kẻ nhạt vô vị. Nữ tử tu hành đằng sau, thân thể dịch kinh tẩy thủy, bài xuất tạp chất, tự nhiên là càng thêm tinh khiết không tì vết, mà thế tục nữ tử mặc dù khuôn mặt mỹ lệ, da thịt trắng nõn, nhưng cuối cùng, bất quá là một bộ thân xác thối tha thôi. Thưởng thức qua đại tiểu thư tư vị Phương Tiêu Kiệt, đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, Phương Tiêu Kiệt từ bỏ gọi người tới bắt lại áo xanh thư sinh ý nghĩ, cũng không có ý định lại thực hành theo dõi, tại trà lâu chạm mặt, tại thanh lâu lại chạm mặt, nếu là theo dõi chạm mặt nữa, đổi lại là người bình thường, đều sẽ lòng sinh ngờ vực vô căn cứ. Lại ngồi một lát sau, cho đến hôm nay có thể lắng nghe 100 đầu tiếng lòng đã sử dụng hết, Phương Tiêu Kiệt nắm cả hai nữ vòng eo đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, một bộ không kịp chờ đợi muốn đi cùng Trung Xuân Tiêu bộ dáng. Sát trời dần tối, Phương Tiêu Kiệt trở lại buổi trạch. Vừa bước vào tiểu viện, Tạ Thi Văn giống như thường ngày xuống tới, sau một khắc, nàng mở to con mắt, trong lỗ mũi người được yên chi tục phấn đồ đi mùi, rất đậm. Lập tức giống một cái sù lông mèo rừng nhỏ, giơ lên ngón tay, cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng, "Phương Tiêu Kiệt, còn có 2 ngày liền muốn về thánh địa, ngươi vậy mà mấu chốt này đi dạo ký viện. Người ta nhìn là ngươi." Phương Tiêu Kiệt bình tĩnh nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Thanh lâu là thu thập tình báo trọng yếu nơi trốn, sư đệ ta chẳng qua là không muốn cứ như vậy xám xịt trở về thánh địa." Kỳ thật hắn hoàn toàn trước tiên có thể tắm rửa, đổi lại một thân sạch sẽ y phục trở lại. Hắn sở dĩ không có làm như vậy, là muốn không thoải mái Tạ sư tỷ, từ đó để nàng chủ động xa lánh chính mình. Tránh khỏi nàng vây quanh chính mình, như đổ cơ may lớn gì, tùy thời tại sau lưng của hắn đâm đao. "Hừ, đi dạo ký viện đều bị nói đến như vậy thiên kinh địa nghĩa." Tạ Thi Văn căn bản không tin tưởng loại chuyện hoang đường này, bĩu môi châm chọc nói, "Cửu Diệu Thánh Địa trên 100 tên đệ tử đều tra không được mảy may dấu vết để lại, Phương sư đệ sẽ không muốn nói cho ta biết, ngươi tùy tiện đi dạo cái thanh lâu liền tra được manh mối đi. Có tin hay không là tùy ngươi." Phương Tiêu Kiệt chỉ là cười cười, ngáp một cái, nói với lại, "Sư đệ ta đi trước nghỉ tạm." Nói đi, hắn liền hướng tòa lầu gỗ nho nhỏ đi đến. Tạ Thi Văn sửng sốt một lát, hận hận dậm chân, "Sư đệ đối, đáng giận. Về sau ta lại để ý đến ngươi, ta chính là chó." Chương 105, Vọng Giang lâu, lấy từ hội bạn. Chương 105, Vọng Giang lâu, lấy từ hội bạn. Ngày kế tiếp, tại Phương Tiêu Kiệt lại lần nữa lúc ra cửa, tâm tình nhìn không tốt lắm Tạ Thi Văn ngăn ở trước người hắn. Nàng ánh mắt có chút u hoãn, lại có chút phẫn uất, lạnh lùng nói, "Đi đâu?" "Tùy tiện dạo chơi." "Ta cũng đi." "Có thể." Hai người sánh vai mà đi, xuyên qua đường tắt, một đường hướng rộn rộn ràng ràng phố xá sầm uất mà đi. Gặp nàng toàn bộ hành trình tại bực bội, hoàn toàn không nói gì hào hứng, Phương Tiêu Kiệt nghĩ, hay là mua cho nàng hai chuỗi nàng thích ăn mức quả. Không có cự tuyệt, Tạ Thi Văn cầm qua hai chuỗi mức quả, vừa ăn, một bên ai đoán nói đừng nghĩ lấy hai chuỗi mức quả liền có thể thu mua ta, ta cùng ngươi giảng, việc này không dễ dàng như vậy phi thiên. Nói xong, nàng môi hồng bên trên dính lấy nhớp múa đường nước, nhìn thấy Phương Tiêu Kiệt ánh mắt nhìn tới, lập tức đường gương mặt xinh đẹp, một mặt ngạo kiểu. Phương Tiêu Kiệt lắc đầu, hơi hờn nói, ta cũng không nghĩ tới muốn phi thiên. Tạ Thi Văn trên mặt hiện mấy phần xấu hổ tức giận, không nói vài câu lời hữu ích coi như xong, ngươi còn tại có thể tỉnh đổ thêm dầu vào lửa. Đi, về bùi phủ, ta phải thật tốt cùng ngươi luyện một chút quyền. Phương Tiêu Kiệt mỉm cười nói, lần sau đi, trước làm chính sự quan trọng. Tạ Thi Văn méo một chút đầu, mặt lộ niềm ai, làm sao? Lại muốn đi dạo ký viện, đi xác nhận một ít chuyện. Phương Tiêu Kiệt sắc mặt bình tĩnh, khoan thai tiến lên. Sự tình? Sự tình gì? Tạ Thi Văn nao nao, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua hắn nói có tin hay không là tùy ngươi lúc, bộ kia vân đạm phong khinh thần sắc, liếm liếm bên môi đường nước, bước nhanh đuổi theo, thì hì cười nói, Phương sư đệ có muốn ăn hay không mất quả, sư tỷ phân ngươi hai biên. Không cần, ta không ăn cầu thẳng dưới đồ vật. Muốn chết đúng không? Ta lấy sư tỷ thân phận mệnh lệnh ngươi ăn một biên. Giữ lại sư tỷ từ từ ăn đi. Hai người xuyên qua phố xá sâm vất khu phố, hướng khu dư thành khu ngoại thành đi đến. Cùng Tạ Thi Văn nhìn chung quanh, tràn đầy hiếu kỳ so sánh, Phương Tiêu Kiệt thông dong tự tại, phảng phất thật là xuất hiện dạo phố. Tiện đường trải qua trong thành tương đối nổi danh điểm du lịch, liền sẽ đi vào du ngoạn một phen. Cứ như vậy đi qua dòng dã một buổi sáng thời gian, cuối cùng đi vào một gian bình thường trà lâu, uống trà nghe sách. Cái này khiến Tạ Thi Văn bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không lại bị Phương Tiêu Kiệt bùa bỡn, tính nết nhịn không được liền muốn lúc phát tác. Một cái rất phổ thông đen gầy trung niên nhân đi vào trà lâu, nhìn chung quanh một vòng sau, ánh mắt dừng lại ở Tạ Thi Văn trên thân lúc, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng thần sắc. Nương môn này dáng dấp quá đẹp, quá quyến rũ. Nhưng rất nhanh liền thần sắc như thường, trực tiếp đi tới, cung kính nói, Phương công tử, ngươi muốn tình báo, chúng ta mưa gió giúp đã tra được. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một cái phong thư đưa tới. Ân. Phương Tiêu Kiệt tiếp nhận phong thư, phất phất tay, ra hiệu hắn có thể đi. Đen gầy trung niên nhân cáo từ rời đi. Ta xem trước một chút ngươi trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Tạ Thi Văn cầm qua phong thư, nhanh chóng mở ra nhìn lại. Đợi thấy rõ nội dung trong thư, nàng hơi nghi hoặc một chút không hiểu, trông mong nhìn qua Phương Tiêu Kiệt. Phương Tiêu Kiệt cầm lại giấy viết thư, đọc nhanh như gió đảo qua, phía trên nội dung cũng không nhiều, ghi chép 5 vị cú dư thành tiên tiên cảnh giới cao thủ tin tức cả kẽ, bao quát bọn hắn địa chỉ, tướng mạo đặc thù cùng tấn thăng tiên tiên cảnh giới thời gian chờ. Hôm qua hắn từ Thanh Lâu xuất hiện lúc, trong lòng đã có lập kế hoạch, đầu tiên là đi đồng dạng ở ngoại thành khu Vọng Giang lâu dò xét, nơi đó là cú dư thành văn nhân nhã sĩ gặp gỡ giao lưu thánh địa, hoặc lấy kỳ hội bạn, hoặc lấy vé kết bạn, hoặc lấy tiệc trà xã giao bạn chờ chút, đoàn thể tính cực mạnh. Từ Kim Hà quốc kiến quốc đến nay, rất nhiều văn nhân nhà thơ đều từng đang nhìn sông lâu trên vách tường, lưu lại chân quý bài thơ mà bảo. Xa gần nghe tiếng, hàng năm có không ít tứ phương nước láng giềng văn nhân nhà thơ mộ danh mà đến. Có thể nói là văn hóa cơ bảo, nhận lấy Kim Hà quốc trên dưới trọng điểm che chở, cho dù là tiên thiên cảnh giới cao thủ cũng không dám ở đây lỗ mãng. Nếu không đều không cần triều đình cao thủ xuất động, những văn nhân kia liền có thể dùng bút mực đem bọn hắn mang chết, viết chết. Mà trên vách tường một vài bức bài thơ mà bảo, so với kiếp trước hoa hạ thi từ ca phú, vô luận là ý cảnh hay là từ ngữ trau chuốt đều kém rất nhiều, thấy chi văn nhân nhã sĩ phần lớn là thư sinh yếu đuối, hậu thiên cảnh giới võ giả lác đác không có mấy, về nó nguyên nhân, chân chính có ngộ tính, có linh quang đám người kia đều chạy tới tu hành. Phương Tiêu Kiệt đang nhìn sông lâu đi dạo đường này, thực sự phát giác không ra dấu vết để lại, suy đoán áo xanh thư sinh nói tới Tề sư minh, chắc chắn sẽ tại thích hợp thời cơ, lấy dạo chơi văn nhân sĩ tử thân phận đi vào cú dư thành Vọng Giang lâu, sẽ cùng một ít người chắc đầu. Hắn cũng không như vậy bỏ qua, mà là tại ngoại thành tìm một cái tên là Tứ Bình Bang tiểu bang hội. Tốn hao trọng kim vị thác bọn hắn tìm hiểu trong gần một tháng cũ dư thành tấn thăng tiên tiên cảnh giới nhân viên tin tức. Bất quá, tại trong lúc này còn có một việc nhỏ xen giữa, chính là Tứ Bình Bang bang chúng Vương Tiêu Kiệt xuất tay xa xỉ, thực sự nhìn lạ mặt, tướng mạo khí chất thường thường, lúc này động tham nghiệm, muốn giết người đảm bảo, bị Phương Tiêu Kiệt hơi dương thủ đoạn, liền thu thập đến ngoan ngoãn. Quanh năm trà trộn ở ngoại thành khu Tứ Bình Bang, mặc dù trong bang sức chiến đấu cao nhất bất quá là hậu tiên cảnh giới đệ ngũ trọng, bất quá hiệu suất không sai. Nhìn xem trên giấy tin tức, ánh mắt khóa chặt tại một cái tên là Cốc Mậu trên thân người, 3 ngày trước tấn thăng tiên tiên cảnh giới. Tuổi tác 27 tuổi, Thiên Cương võ quán giáo viên, ở ngoại thành có chút danh tiếng. Mấu chốt là, hắn địa chỉ ngay tại kề bên này. Thu hồi phong thư, Phương Tiêu Kiệt đứng dậy, đối với Tạ Thi Văn nói khẽ, đi thôi. Tạ Thi Văn nhãn tỉnh sáng lên, đi đâu? Ra trà lâu, Phương Tiêu Kiệt thần thần bí bí thấp giọng nói, cho ngươi lại tìm cái sư đệ. Sư đệ? Tạ Thi Văn một mặt mở mịt đi theo phía sau hắn. Một bên khác, Hà Hữu Đình đi vào buổi phủ, chỉ nhìn thấy Vương Hàm Vận Vương sư tỷ một người tại lưu thủ, mà Phương Tiêu Kiệt cùng Tạ Thi Văn nhưng không thấy bóng dáng, nói là ra ngoài du ngoạn. Không khỏi cảm khái chính mình vị này Phương sư đệ thật sự là diễm phúc không cạn. Chương 106, mánh khỏe chương 106, mánh khỏe. Sau đó Hà Hữu Đỉnh tay lấy ra thiệp mời đưa tới, nói ra, Vương sư tả, Kim Hà quốc một vương đêm nay thiết tiến khoản đãi đến đây điều tra Cựu Diệu Thánh địa đệ tử, Dương sư huynh nói hắn sẽ đi dự tiệc, về phần chúng ta đệ tử ngoại môn, có thể lựa chọn dự tiệc, cũng có thể tự do hoạt động. Tiếp nhận thiệp mời, Vương Hàm Bận đột nhiên hỏi, vị kia một vương là lai lịch gì? Dương sư huynh vậy mà lại đi tham gia hắn yến hội? Hà Hữu Đỉnh hồi đáp, một vương là đương kim Kim Hà quốc chi chủ bảo đệ. Tại Kim Hà quốc quyền cao chức trọng, phụ trách Vương thất thương hội hết thảy công việc, mấy năm gần đây đại lượng thu mua ngọc thạch, bạch linh thạch các loại chế tác trận pháp pháp khí cơ sở vật liệu, lại đem những tài liệu này bán ra cho Hóa Ảnh lâu, chính là xuất từ tác phẩm của người nọ. Dương Sư Minh các loại đệ tử nội môn mấy lần tiến vào Tể Xương Sơn đối với vị này một vương tiến hành điều tra, bao quát lật xem vương thất thương hội sổ sách, đều không thể phát hiện một chút dấu vết để lại, có thể chứng minh Kim Hà quốc cấu kết tuyệt tiên cửa. Cũng là biết được chúng ta nhiệm vụ thời gian sắp kết thúc, mới chủ động thiết tiến, xem như phía Đông đạo chủ thân phận cho chúng ta tiệc tiễn biệt đi. Vương Hàm bận trầm mặc một lát, hỏi, nói như vậy, lần này ngoại xuất nhiệm vụ là muốn vô công mà trở về. Nghe Dương Sư Minh ý tứ, xác thực như vậy. Hà Hữu Đình thần sắc có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới lần này ngoại xuất nhiệm vụ có thể như vậy qua loa kết thúc, cái này ý vị nhiệm vụ lần này không có bất kỳ cái gì khen thưởng, xem như toi công bận rộn, theo lý thuyết lấy thánh địa mật thám năng lực, vô luận là tình báo hay là phán đoán, đều không nên không may xuất hiện. Kim Hà quốc tất nhiên cùng Tuyệt Thiên cửa âm thầm có chỗ cấu kết. Thế nhưng là đi vào Cú Dư thành gần một tháng, chân nguyên cảnh đệ tử nội môn phụ trách điều tra vương thất, đệ tử ngoại môn thì phụ trách điều tra tiên tiên cảnh giới thế lực, dấu ở chỗ tối gián điệp cùng mật thám trải rộng các nơi, lại như cũ tìm không thấy một tia dấu vết để lại. Tại Cửu Diệu Thánh Địa rộng lớn trong cương vực, giống Kim Hà quốc vương thất loại thế lực này, thường thường đều có tu hành thiên tài bái nhập Cửu Diệu Thánh Địa, liên tục không ngừng vì thánh địa cung cấp máu mới, dựa vào nhau mà tồn tại. Cho nên, Cửu Diệu Thánh Địa muốn đối với Kim Hà quốc độc thủ, nhất định phải tìm được xác thực chứng cứ. Nếu không chỉ dựa vào suy đoán liền xuất thủ tiêu diệt, không chỉ có sẽ để cho bám vào mảnh cương vực này thế lực lòng người bàng hoàng, càng biết rét lạnh những cái kia bái nhập thánh địa các đệ tử tâm. Cùng lúc đó, một nam một nữ đi vào nào đó đầu hẻm nhỏ. Tạ Thi Văn nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng chợt chợt nói, ngươi nói là ngươi từ gái lầu xanh nơi đó nghe được có một cái tiên thiên cảnh giới người sắp bái nhập cái nào đó môn phái tin tức, cho nên liền phỏng đoán nó bái nhập môn phái rất có thể là Tuyệt Thiên cửa. Không sai. Phương Tiêu Kiệt khẽ gật đầu, theo vị kia gái lầu xanh nói tới, là một vị nào đó ân khách uống rượu quá nhiều, nhất thời nói lộ ra miệng, cho nên biết việc này người lác đác không có mấy, cũng không có ở trong thành gây nên bận sóng. Tà tông thích nhất làm không phải liền là âm thầm thu nạp tu hành thiên tài sao? Nếu như người kia linh căn tư chất siêu phàm, vậy liền thật có thể cùng Tà tông đáp lên quan hệ. Lại gặp Tạ sư tỷ phối hợp lâm vào trầm tư, Phương Tiêu Kiệt lại nói nếu là cùng Tà tông không có quan hệ nói, liền quyền đương cho Tạ sư tỷ lại tìm cái sư đệ đi. Có thể lời này vừa nói xong, liền nghe đến lời trong lòng của nàng, gái lầu xanh cũng không phải cái gì người nhiều chuyện, muốn từ các nàng trong miệng đạt được tin tức, không dễ dàng như vậy, hẳn là phương này sư đệ đem người cho chơi bùa nhanh cũng được, mới từ các nàng trong miệng đạt được tình báo. Phương Tiêu Kiệt lập tức mặt tối sầm, cái gì gọi là dày vò? Còn có tại sao là các nàng? Lại gặp Tạ sư tỷ ánh mắt chưa phát giác rời xuống, hắn vội vàng ho khan một cái, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đây là sư đệ ta bỏ ra trọng kim mới từ gái lầu xanh trong miệng đạt được tình báo, nếu là nhờ vào đó manh mối, tìm hiểu nguồn gốc bắt được vụ trộm Tà tông, được cơ duyên, sư tỷ nên như thế nào báo đáp ta? Tạ Thi Văn chăm chú nghĩ nghĩ, hai đầu lông mày tràn đầy vũ mị, nhậm sư đệ hái, như thế nào? Trong lòng lại tại nói thầm đầu đen rau muống, bản tiểu thư hận không thể cho ngươi một đao, nhìn ngươi còn dám hay không đi đi dạo kỹ viện. Phương Tiêu Kiệt rời đi ánh mắt, thở dài, lấy nửa thật nửa giả giọng điệu nói ra, nếu là thật có cơ may lớn gì, đại đạo tranh chấp, chỉ sợ sư tỷ sẽ cho ta một đao đi. Tạ Thi Văn thân thể khẽ run lên, lập tức hai con ngươi lóe lên nhìn xem hắn, gương mặt xinh đẹp lại cười nói, sư tỷ ta không phải người như vậy, lại nói sư đệ người không sai, ta làm sao hạ thủ được. Nàng trong lòng vừa tối thầm nghĩ, ừ, gia hỏa này tâm tư thật đúng là mẫn cảm, bất quá, tiếp xúc xuống tới, người khác mặc dù háo sắc một chút, nhưng so với những cái kia giả nhân giả nghĩa đồng môn, được cho không sai. Thật có đại cơ duyên giáng lâm, ta cũng sẽ không thống hạ sát thủ, nếu là phần đại cơ duyên này được trời ưu ái, coi như làm là hắn cho ta xính lễ, tiện nghi hắn chỉ là đáng tiếc gia hỏa này sớm phá nguyên dương chi thân, nếu không cùng ta lần đầu xong tú lúc, sẽ có lớn lao ích lợi. Nàng như bạch ngọc khuôn mặt chậm rãi bò lên trên hai vệt rất nhỏ đỏ ửng, không ngừng mà dùng ngón tay treo chọc lấy trước ngực tóc đen nhánh, đặc biệt động lòng người. Phương Tiêu Kiệt vẫn như cũ mắt nhìn phía trước, không có phát giác được sự khác thường của nàng, cũng không có nghe được nàng lần này lời trong lòng. Hai người tiếp tục khoan thai tiến lên, bộ pháp ở giữa tựa hồ mang theo riêng phần mình tâm sự, tựa như một đôi ăn ý mà mang theo xa cách tình lữ. Đi đến hẻm nhỏ chỗ sâu, tại một tòa bên ngoài viện ngừng lại. Tạ sư tỷ, đến. Phương Tiêu Kiệt tâm tình đã bình tĩnh như thường, hắn hạ giọng, theo tứ bình bang thu thập tình báo, người kia còn có một cái quanh năm bị bệnh liệt giường muội muội. Vì không kinh động bất luận cái gì tiếng gió, Tạ sư tỷ, chúng ta muốn lặng yên không một tiếng động chui vào trong đó. Tạ Thi Văn khó được khéo léo nhẹ gật đầu. Thấy thế, Phương Tiêu Kiệt hiểu ý cười một tiếng, chính mình vị này Tạ sư tỷ trừ trong lòng vẫn muốn đánh đại cơ duyên chủ ý bên ngoài, còn tính là biết đại thể rõ lý lẽ. Cho nên sáng nay Tạ sư tỷ ngăn ở trước mặt hắn, muốn cùng nhau đi ra ngoài, Phương Tiêu Kiệt cũng không có cự tuyệt duyên cớ. Có khi, càng là che che lấp lấp, sâu đủ người khác lòng hiếu kỳ, ngược lại sẽ để sự tình đơn giản biến thành một đoàn gây rối. Hú hồn, trên người nàng có không ít át chủ bài, đủ để ứng đối đột phát sự cố, tăng thêm đến tiếp sau vạch trần manh mối này, chỉ dựa vào hắn một người không được, còn cần nàng tham dự cùng phát lực. Tứ phương không người, hai người phóng qua bùn đất vách tường, lặng yên không một tiếng động rơi vào bùn đất mềm mại trong tiểu viện. Chỗ này trạch viện bố trí đơn giản, trừ ở giữa ngoài phòng khách, còn có tả hữu thiên phòng. Lúc này, bên phải xương phòng có nữ tử tiếng ho khan nhẹ nhàng vang lên. Phương Tiêu Kiệt cùng Tạ Thi Văn liếc nhau, vô thanh vô tức đi vào dàn kia thiên phòng, xuyên thấu qua trắng bệnh cũ kỹ giấy dán cửa sổ, có thể nhìn thấy một cái yếu đuối gầy gò nữ tử quấn tại trong chăn, sắc mặt đặc biệt tái nhợt. Lập tức Tạ Thi Văn cho Phương Tiêu Kiệt một ánh mắt, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc màu xanh đến, đâm thủng giấy dán cửa sổ, miệng bình nhắm ngay lỗ hổng, chỉ gặp nàng chậm rãi hướng bình ngọc rót vào nguyên khí, có phàm nhân mắt thường không thể gặp từng sợi khói xanh bay ra. Rất nhanh, trong phòng gầy gò nữ tử hô hấp trở nên dị thường nhẹ nhàng, tựa hồ là lâm vào hôn mê. Phương Tiêu Kiệt kinh ngạc nhìn Tạ Thi Văn một chút, không nghĩ tới nàng lại có loại này dồn người hôn mê đồ vật. Có loại hái hoa đạo tặc đã thị cảm. Tạ Thi Văn tiếu trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, cũng không nói chuyện. Đi vào trong nhà, hai người bắt đầu nghiêm mật tìm tòi. Một lát sau, tại bên giường phát hiện một cái bình sứ, Tạ Thi Văn mở ra nắp bình, cẩn thận từng ly từng tí ngửi ngửi, thấp giọng lầu bầu nói, đây là nhất giai linh đan, ở thế tục có giá trị không nhỏ, cũng không phải một cái vừa tấn thăng tiên thiên cảnh giới người liền có thể lấy được. Hẳn là Tà Tông người cho nhập môn ngon ngọt, liền không biết cái này Tà Tông có phải hay không tuyệt thiên cửa. Ân, đi thôi, đi mặt khác một gian thiên phòng tìm xem. Phương Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu, thầm nghĩ đây là tìm đúng địa phương, sau đó chính là chờ đợi vị kia tu hành kỳ tài trở về, bắt giữ hắn, sau đó tiến hành thẩm vấn. Có kim thủ chỉ thâu thính tâm thanh, không sợ không chiếm được tình hình thực tế. Chương 107, thiết yến cùng khảo vấn. Chương 107, thiết yến cùng khảo vấn. Tể Sương Sơn là Kim Hà quốc vương thất nền tảng, tự nhiên là lấy linh mạch là nguyên, bố trí một tòa sơ giai trận pháp bảo vệ, đem 6 tòa ngọn núi đều bao phủ lại. Chỉ có lưu một cái trận pháp lỗ hổng, làm ra vào Tể Sương Sơn duy nhất môn hộ. Kim Hà quốc hoàng thất dòng họ một trong một vương, nó vương phủ xây ở Tể Sương Sơn một chỗ chân núi, là một tòa chiếm diện tích mấy trăm mẫu khổng lồ trang viên. Đình viện thật sâu, quần thể kiến trúc nguy nga trắng lệ. Trong đó thủy tạ lâu đài xen vào nhau tinh tế, hồ nước, cầu nhỏ nước chảy, luyện võ chẳng chờ chút, cái gì cần có đều có. Tối nay một vương phủ rất náo nhiệt, đèn màu treo trên cao, một vương phủ mở rộng trung môn, quyền cao chức trọng một vương mang theo hai vị khác vương ra triển khai huy hoàng nghi trượng, nên đón Cửu Diệu Thánh Địa một đám đệ tử. Theo nghe nói Cửu Diệu Thánh Địa phái đến Cũ Dư Thành đệ tử tổng cộng có 110 người, nhưng cuối cùng đi vào một vương phủ dự tiệc không đến 40 người. Nhưng mà, ba vị vương gia chẳng những không có nửa điểm bất mãn, ngược lại là thụ sủng nhược kinh, chỉ vì 10 vị dẫn đội đệ tử nội môn chọn vẹn tới 6 vị. Bên trong phòng yến hội vang lên du dương tấu nhạc âm thanh, từng bàn tinh mỹ đồ ăn cùng linh quả từ sau chủ lần lượt đã bưng lên. Mọi người đẩy chén cạn ly, bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Tại loại trường hợp này chỗ uống rượu ngon, không phải là thế tục rượu ngon, mà là dùng nhiều loại linh quả sản xuất mà thành linh hữu. Mặc dù so ra kém linh đan rượu dược, nhưng uống luyện hóa cũng có yếu tố tích lợi. Mùi rượu không gì sánh được, cảm giác cực dai, khuyết điểm bực này linh tiểu cũng không phải dựa vào nguyên khí liền có thể nhanh chóng đem nó bài xuất bên ngoài cơ thể dễ say. Một vương là một vị nhìn như hơn 50 tuổi, giữ lại ba sợi râu dài trung nhân, khuôn mặt ngay ngắn, một mặt ổn trọng chi sắc, làm chủ nhà, hắn tự nhiên tránh không được một phen bị mời rượu cùng mời rượu. Đối mặt đông đảo thánh địa đệ tử ngoại môn mời rượu, một vương khó mà từ chối, theo một chén tiếp một chén linh tiểu vào trong bụng, rất nhanh hắn liền chóng mặt, giống say thức như tiểu quỷ bắt đầu nói đến mê sảng. Kim Hà quốc Hồ thị bộ tộc từ trước đến nay đối với Cửu Diệu Thánh Địa trung thành tuyệt đối, thánh địa lại phái người đến đây điều tra bản vương trong lòng không phục a. Hơn 800 năm đến, Kim Hà quốc Hồ thị bộ tộc tuần tự có 8 vị kiệt xuất từ đệ bái nhập Cửu Diệu Thánh Địa, không một không cẩn trọng, lập chí đền đáp thánh địa. Bây giờ Hồ thị bộ tộc có 3 vị kiệt xuất từ đệ tại Cửu Diệu Thánh Địa, một vị là đệ tử nội môn, 2 vị là đệ tử ngoại môn. Thánh địa phái người đến đây Kim Hà quốc như thế tra một cái, để bọn hắn như thế nào tại thánh địa nhấc nổi đầu đến, an tâm tu hành. Trong sảnh đám người nghe một vương phàn nàn lại nhại không ngừng, trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Tính cả tấu nhạc nhạc sĩ cũng phát giác được bầu không khí trở nên một ngạt, đình chỉ tấu nhạc. Hai vị tác bội vương gia thấy thế, trong đó hơi có vẻ lớn tuổi vương gia vội vàng lên tiếng nói, còn xin các vị đại nhân thứ lỗi, tam ca hắn uống nhiều quá, đều là hồ ngôn loạn ngữ. Bát đệ, mau dẫn tam ca xuống dưới nghỉ ngơi tỉnh rượu đi. Một vị khác vương gia nghe vậy, đi đem hai chân loạn lay động một vương dịu dắt đứng lên, cười khổ nói, tam ca tỉnh, đừng nói mê sảng ta cái này dẫn ngươi đi sương phòng nghỉ ngơi. Hơi có vẻ lớn tuổi vương gia lên tiếng lần nữa ngôn đạo, thật có lỗi à, chư vị đại nhân, đêm nay một mực uống ăn ngon tốt, không trò chuyện những này mất hứng sự tình, cũng tin tưởng chư vị đại nhân chắc chắn còn Kim Hà quốc một cái trong sạch. Sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía đại sảnh một bên nhạc sĩ cùng ca kỹ, quắc, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Trong sảnh đám người lại lần nữa nâng chén uống, ăn uống linh đình, bầu không khí dần dần náo nhiệt lên, tựa hồ đối phương mới phát sinh nhạc đệm hào bất giới hoài. Một vị khác vương ra đi mà quay lại, một lần nữa gia nhập vào tiểu cục ở trong. Một lát sau, một vị tiểu diệu thánh địa đệ tử nội môn đã có mấy phần không thắng tiểu lực vẻ say, nô đạo đi ngoài điện hóng hóng gió, đợi lát nữa trở về tái chiến. Lại một lát sau, lại có một vị đệ tử nội môn hai con ngươi men say mông lung, nói thật không thể uống thật có lỗi, cáo từ trước. Trong sảnh tiếp tục uống rượu hết vui mừng, bầu không khí cũng không có bởi vì ít người mà lạnh xuống. Không lâu sau đó, một cái người cao người thanh niên thanh âm đột nhiên vội vàng đứng lên, không được, bụng trướng đến khó chịu, trước tiên cần phải đi giải cái tay, chính là vị kia Dương Tiến Mặc Dương sư huynh. Ra phòng yến hội, Dương Tiến Mặc bộ pháp phủ phiếm đi hướng nhà xí, các loại nô bộc cùng bọn nha hoàn đều biến mất tại chỗ ngoặc sau, thân hình hắn lóe lên, đi tới một chỗ vắng vẻ hành lang cây của sau, say men say lập tức quét sạch sành sanh. Tại thu liễm khí tức đồng thời, Dương Tiến Mặc thi triển một loại có thể giấu giếm được phàm nhân tầm mắt pháp thuật ẩn thân thuật lặng yên hướng phía ấn ký cảm ứng phương hướng tiềm hành. Xuyên qua quanh co hành lang, lại đi qua hai tòa vườn hoa đình viện, đi vào một tòa bị màu lam nhạt màn sáng bao phủ đình viện trước. Thiệu sư minh, Hàn sư minh, tiến triển như thế nào? Dương Tiến Mặc lấy nguyên thần truyền âm hướng đình viện một góc hai đạo bóng người lén lén lút lút hỏi, chính là lúc trước rời đi phòng yến hội hai vị trong thánh địa cửa đệ tử. Nhanh, muốn cưỡng ép bài trừ cái này đê giai trận pháp bảo vệ không khó, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động mở ra một lỗ hổng, cần phí chút công phu. đồng dạng lấy nguyên thần truyền âm người là Hàn Sư Minh, hắn là đến đây Kim Hà Quốc điều tra 10 vị trong nội môn đệ tử, duy nhất tinh thông trận pháp chi đạo đệ tử nội môn. Chỉ gặp 12 cán kim quang lập loại trận kỳ lơ lửng ở giữa không trung, mà Hàn Sư Minh cau mày, thỉnh thoảng bấm niệm pháp quyết thao túng một cây trận kỳ cắm ở màu lam nhạt trên màn sáng. Thẳng đến cuối cùng một cây trận kỳ rơi xuống, Hàn Sư Minh hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào trận kỳ điểm rơi chỗ. Rất nhanh, màu lam nhạt màn ánh sáng đẩy ra một đạo có thể cung cấp một người ra vào lối đi hình tròn. Đi. Ba người lặng yên tiến vào trong màn sáng, Hàn Sư Minh lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, kia hình tròn thông đạo chậm rãi khép kín. Bao phủ tòa đình viện này, màu lam nhạt màn sáng khôi phục như lúc ban đầu. Đầu tiên là cẩn thận nhìn về phía bốn phía, để cạnh nhau xuất thần biết tra xét rõ ràng, cũng không có phát hiện nha hoàn cùng hộ vệ bóng dáng, ba người lúc này mới yên lòng lại, cẩn thận từng ly từng tí đi vào đình viện lầu các chỗ. Trong một gian phòng, một cái mùi rượu ngút trời hán tử say đang nằm tại trên giường lớn ngủ say, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm đối với cựu rượu thánh địa phàn nàn. Dương sư đệ, xem ngươi rồi. Thiệu sư huynh yên tâm, lần này ngoại xuất nhiệm vụ ta mang theo một tấm nhiếp thần phù vừa vặn phát huy được tác dụng. Hàn sư huynh tại bên ngoài lầu các bên cạnh trông chừng, mà Dương Tiến Mặc cùng Thiệu sư huynh thì tiến vào trong phòng, đánh giá say mềm say bí tỉ một vương, lẫn nhau nguyên thần truyền âm nói. Ngay sau đó, Dương Tiến Mặc từ trong túi chứa vật tay lấy ra ẩn ẩn tản mát ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây u quang linh phù, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem linh phù dán tại một vương trên thân. Trong khoảnh khắc, một vương lẩm bẩm âm thanh im bặt mà dừng, biểu lộ bắt đầu trở nên có chút ngốc trệ. Một bên Thiệu sư huynh thấy thế, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đọc thầm chú ngữ, sau đó hai ngón kép lại, có một đoàn nhỏ quang mang u lục từ đầu ngón tay đã tuôn ra, tiếp lấy hướng một vương trên lông mày một chút. Đoàn kia quang mang u lục trong nháy mắt dung nhập nó mi tâm. Sau một khắc, nguyên bản mê man một vương đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ là hai mắt trống rỗng vô thần, thần sắc ngơ ngác xin ốc, tựa như bị kéo ra tâm trí, lộ ra dị thường mê ly. Dương Tiến Mặc thấp giọng tán thán nói, Thiệu sư huynh chiêu này không thần thuận nên được xuất thần nhập hóa. Thiệu sư huynh cũng là tự rêu cười một tiếng, bàng môn tà đạo, không đáng giá nhắc tới. Ngay sau đó, hắn nhìn chăm chú thất hồn lạc phách một vương, lấy mê hoặc nhân tâm trầm thấp tiếng nói chậm rãi nói, ngươi là người phương nào? Kim Hà Quốc hồ thị hồ nhập thao. Một vương bộ mặt cứng ngắc, đờ đẫn mở miệng đáp, không thần thuật cũng là mê hoặc tâm thần thuật pháp, một khi thi triển thành công, bị người thi triển sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, như đồng hành thi đi thị, tâm trí giống như là 7, 8 tuổi hài đồng, chỉ có thể trả lời đơn giản vấn đề, đối với phức tạp vấn đề, không cách nào lý giải cùng trả lời. Là thẩm vấn thủ đoạn bên trong một đại sát khí, mà một vương tu vi đạt tới tiên tiên cảnh giới đại viên mãn. Nếu không có tấm kia nhiếp thần phù chấn áp hắn phần lớn nguyên thần, Thiệu sư huynh cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đối với nó thành công thi triển. Đồng thời loại thủ đoạn này quá âm tàn, chỉ có thể bí mật tiến hành. Đây cũng chính là vì sao một vương thiết tiến sẽ có 6 vị đệ tử nội môn đến đây dự tiệc nguyên nhân. Một vị thế tục vương triều vương gia, tại Cửu Diệu Thánh địa trước mặt, cũng không có gì mặt mũi có thể nói. Kim Hà Quốc cùng Tà Tông bụng trộn có hay không cấu kết? Thiệu sư huynh lên tiếng lần nữa hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Không có. Ngươi cho là Kim Hà Quốc cùng Tà Tông bụng trộn có hay không cấu kết? Không có. Kim Hà Quốc Vương thất thương hội mấy năm gần đây, tại sao lại đại lượng thu mua chế tác trận pháp pháp khí cơ sở vật liệu? Thiệu sư Minh tiếp tục hỏi. Là Hóa Ảnh lâu cấp ra một cái giá vừa ý, ủy thác Kim Hà Quốc Vương thất thương hội đại lượng thu mua chế tác trận pháp pháp khí cơ sở vật liệu. Một vương vẫn như cũ thần sắc ngốc trệ, cứng đờ đáp lại. Ngươi có biết hay không Hóa Ảnh lâu cùng Tà Tông Tuyệt Thiên môn âm thầm có liên quan? Không biết. Nghe được một vương lời nói, trong phòng Thiệu sư Minh cùng Dương Tiến Mặc, bao quát ở bên ngoài trông chừng Hàn sư Minh, nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lát sau, mới vang lên một trận thổn thức thanh âm. Hẳn là Kim Hà Quốc thật không có cùng Tà Tông âm thầm cấu kết, chỉ là một trận không biết rõ tình hình dưới đại tông giao dịch, là thánh địa mật thám phán đoán sai. Nộ phán sự kiện tại thánh địa trong lịch sử không phải không xuất hiện qua, chỉ là xác suất thấp đủ cho kinh người, cơ hồ đáng nhìn là trường hợp đặc biệt. Ai, không nghĩ tới loại trường hợp đặc biệt này sự kiện lại bị chúng ta đụng tới. Đi, nên điều tra cũng điều tra xong, nên rút lui, một khi bị phát hiện, liền không tiện bằng giao. Ngay tại Dương Tiến Mặc muốn thu về nhiếp thần phù lúc, Thiệu sư Minh đột nhiên hỏi, cùng Hóa Ảnh lâu đặt thành lớn như vậy khoản giao dịch, ngươi có hay không đối với Hóa Ảnh lâu tiến hành qua xâm nhập điều tra? Tra được manh mối gì? Một vương vẫn như cũ hai mắt trống rỗng, sắc mặt ngây ngô, hồi đáp, có tiến hành xâm nhập điều tra, trước sau phái ra hai nhóm tâm phúc tiến đến điều tra, nhưng tra không ra mảy may mánh khỏe. Thiệu sư Minh trường thở ra một hơi, ra hiệu Dương Tiến Mặc có thể thu hồi nhiếp thần phù, sau đó hắn bấm niệm pháp quyết đánh ra một đạo linh quang rơi vào một vương trên mi tâm. Lập tức, một vương chậm rãi nhắm lại trống rỗng cặp mắt vô thần, lâm vào hôn mê. Ba người dựa theo lai lịch cấp tốc rút lui nơi đây, trở lại phòng yến hội như không có việc gì tiếp tục uống rượu. Thẳng đến đêm khuya, yến hội tan đi, tân khách lần lượt rời đi. Lớn như vậy một vương phủ một lần nữa yên tĩnh trở lại. Bóng đêm tĩnh mịch, mây đen che giấu mặt trăng, bầu trời âm trầm. Vương Hàm bận sừng sững tại lầu nhỏ nóc nhà, nhìn ra xa bụi phủ hình dáng, như có điều suy nghĩ. Tối nay vốn phải là Tạ Thi Văn gác đêm, có thể nàng cùng Phương Tiêu Kiệt ra ngoài rồi cả ngày, cũng không thấy trở về. Cũng không phải quan tâm Tạ Thi Văn an nguy, mà là không nghĩ ra vì sao tư sắc dung mạo, gia thế bối cảnh có thể xưng nhất lưu Tạ Thi Văn sẽ như thế dán một cái vừa bái nhập thánh địa không lâu Phương Tiêu Kiệt. Hắn trừ ngộ tính tuyệt hảo bên ngoài, trên thân tựa hồ liền không có mặt khác chỗ hơn người. Nhưng so với thánh địa ngoại môn xếp hạng hàng đầu tuyệt đỉnh thiên tài, hay là kém mấy phần chất lượng. Một nam một nữ, đêm không về ngủ, thật sự là có ý tứ. Vương Hàm bận ngựa đầu nhìn về phía từ trong mây đen nô ra mặt mặt trăng, thì thào nói nhỏ. Thể Sơn Sơn, tòa nào đó cao vút trong mây trên đỉnh núi. ở trên cao nhìn xuống, có thể quan sát hơn phân nửa Cú Dư Thành. Hai đạo phàm nhân khó gặp thân ảnh, đưa lưng về phía mà đứng, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng trong đó thân ảnh giản mua nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Bây giờ toàn bộ Hồ Thị bộ tộc bị đẩy tới bên bờ vực, bấp bên, hơi không cẩn thận, chính là phấn thân vai cốt. Một bóng người khác khẽ mở quạt xếp, Vô Thanh Phong, giống như cười mà không phải cười, chậm rãi nói, hối hận. Thân ảnh giản mua trầm mặc một lát, tiếng nói trầm giọng nói, mũi tên rời cùng không quay đầu lại, cầu phú quý trong nguy hiểm. Một tòa sắp khôi phục trung giai nguyên thạch khoáng, tuy chỉ có một thành số lượng, nhưng đợi một thời gian, đủ để cho Hồ Thị bộ tộc trở thành đỉnh cấp tu luyện thế gia, cường thịnh không suy. 5 năm trước, Tuyệt Tiên môn một vị động thiên cảnh chân nhân bí mật tìm được hắn, công bố Tể Xương Sơn dưới đáy tòa kia nguyên thạch khoáng là thế gian hi hữu tử mẫu mỏ mặt ngoài con mỏ bởi vì quá độ khai thác đã khô kiệt, nhưng dấu ở chỗ sâu mẹ mỏ vẫn còn bình yên vô sự, chưa khai thác. Mẹ mỏ cấp bậc là trung giai. Nguyên thạch, chữ xúc nồng đậm nguyên khí tự nhiên kết tinh hạch, là tu hành giới trọng yếu nhất tài nguyên một trong cùng đồng tiền mạnh, có thể trực tiếp luyện hóa trong đó dịu dàng ngoan ngoãn nguyên khí, nhanh chóng tăng tiến tu vi, cũng có thể dùng cho giao dịch. Dựa theo chữ xúc nguyên khí phân lượng, có thể chia làm sơ giai nguyên thạch, trung giai nguyên thạch, cao giai nguyên thạch, cùng đỉnh giai nguyên thạch. Mà sản xuất nguyên thạch khoáng cực kỳ chân quý quý giá, tại Cửu Diệu Thánh Địa cương vực bên trong, tất cả nguyên thạch khoáng đồng đều thuộc về Cửu Diệu Thánh Địa tất cả. Ngoài ra, nguyên thạch khoáng hình thành, cùng địa mạch đi hướng, địa chất từ trường có quan hệ, cho nên mỗi một chỗ nguyên thạch khoáng tại khai thác xong, Cửu Diệu Thánh Địa đều sẽ phái ra thâm niên trận pháp sư đoàn đội, đến đây bố trí phong cấm đại trận, phòng ngừa tu sĩ tiến vào phá hư địa mạch, phá hủy mỏ linh thạch. Chậm đợi tuế nguyệt lưu chuyển, dài mà lâu chi khô kiệt mỏ linh thạch lại lần nữa tỏa ra sự sống. Tể Xương Sơn dưới đáy tòa kia nguyên thạch khoáng cũng không ngoại lệ, tại Cửu Diệu Thánh Địa phóng thích tòa này linh sơn lúc, liền đã bố trí tinh diệu phong cấm đại trận. Một khi có người xông vào hoặc ý đồ phá trận, đều sẽ dẫn phát mắt xích hướng kích phản ứng, từ đó bị Cửu Diệu Thánh Địa phát giác. Đừng nói khai thác, dù là chỉ là muốn tiến vào Tể Xương Sơn dưới đáy nguyên thạch khoáng tìm tòi nghiên cứu có tồn tại hay không mẹ mỏ, đối với Hồ Thị bộ tộc mà nói, cũng khó như lên trời. Kết quả là, vị Tiêu Tuyệt Thiên môn động tiên cảnh chân nhân đưa ra một cái điều kiện, song phương hợp tác nưu đồ tòa này nguyên thạch khoáng, Tuyệt Thiên môn phụ trách bố trí trận pháp vòng qua Cửu Diệu Thánh Địa phong cấm đại trận cùng bí mật khai thác, làm Kim Hà Quốc Vương thất Hồ Thị bộ tộc cung cấp điểm hộ cùng thu thập trận pháp vật liệu, 91 phần thành. Tuyệt Thiên môn cầm 9, Hồ Thị bộ tộc cầm 1. Trung giai linh mạch khai thác một thành số định mức, đã là một món khổng lồ tài nguyên. Nếu như Hồ Thị bộ tộc không nguyện ý hợp tác, Tuyệt Thiên môn không để ý lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt Hồ Thị bộ tộc, tiến tới đến đỡ một bộ khôi lỗi thế lực một lần nữa nhập chủ Tể Xương Sơn. Đang uy hiếp dụ dỗ bên dưới, Hồ Thị bộ tộc lao tổ đồng ý.